may mắn, bọn họ tập hợp cùng một chỗ, cho nên gặp được một ít đám thợ săn, mọi người đoàn kết nhất trí, chẳng những không có tổn thất ít nhiều điểm tích lũy, ngược lại kiếm lấy không ít điểm tích lũy. Nghe được trên không trung tin tức, những người này cũng thở ra một hơi. Bọn họ những người này tuy liên hợp lại, thế nhưng dễ dàng bị nguyên võ cảnh tam trọng cường giả nhằm vào. Bất quá, bọn họ vận khí không tệ, đụng phải nhiều nhất là nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả. Bọn họ ngược lại có thể toàn thân trở ra. Hoặc phàn nàn, hoặc mừng rỡ, hoặc không sao cả, hoặc phiền muộn, Long Nha Sơn Mạch bên trong người bị khảo hạch nhóm cùng ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu nghĩ đến Sơn Mạch biên giới tiến đến. Đương nhiên, đây đã là cướp đoạt điểm tích lũy thời khắc cuối cùng. Những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm thấy được người bị khảo hạch liền đuổi theo, mà người bị khảo hạch nhóm thì liều mạng chạy trốn. Gần như tất cả mọi người đều tại tận lực bảo trì điểm tích lũy hoặc là gia tăng điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Nha Sơn Mạch bên trong có chút điên cuồng. Lúc này, Liêu Thanh Lam ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm. Hắn bây giờ điểm tích lũy quả thật không muốn quá nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Long Nha Sơn Mạch bên trong gần như có thể đi ngang A. Rốt cuộc, cho dù là cường đại nhất ngoại môn đệ tử, cũng bất quá nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ. Đồng dạng tu vi Lý Phi Dương đã bày tại thủ hạ của hắn. Có một chút không có mắt ngoại môn đệ tử thấy được Liêu Thanh Lam liền vọt ra, muốn cướp bóc Liêu Thanh Lam điểm tích lũy. Bọn họ vì điểm tích lũy đã điên cuồng. Những cái kia bị Liêu Thanh Lam cướp đoạt qua điểm tích lũy ngoại môn đệ tử nhóm tự nhiên sẽ không nói loại này có tổn hại mặt sự tình, đây không phải là tự rước lấy nhục sao. Cho nên bọn họ cũng không biết Liêu Thanh Lam cường đại. Liêu Thanh Lam phong khinh vân đạm mỉm cười, tùy ý chém ra một kiếm, liền đem đối phương hành hạ chết đi sống lại. Đối phương điểm tích lũy, tự nhiên tiến nhập Liêu Thanh Lam thí luyện lệnh bài. Lẻ. Thấy được Liêu Thanh Lam ném thân phận trở lại lệnh bài bên trong điểm tích lũy số lượng, những cái này ngoại môn đệ tử nhóm triệt để mở ép. Bọn họ hận không thể đem mình phiến chết, vì cái gì tay ti tiện nhảy ra cướp đoạt Liêu Thanh Lam điểm tích lũy a. Cái này ngược lại tốt rồi, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, cam vì Liêu Thanh Lam làm mai mối, mà còn đem mình toàn bộ thân gia đều phụ vào. Liêu Thanh Lam tại trong rừng rậm xuyên qua, không chút nào che giấu khí tức. Nếu như khảo hạch muốn kết thúc, hắn cũng có thể được đến không ít thu hoạch, liền không cần thiết lãng phí thời gian. Hả? Liêu Thanh Lam mục quang rồi đột nhiên ngưng tụ, thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là trong đó một đạo vừa cao vừa tròn mập mạp, để cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Liêu Thanh Lam khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, thu liễm khí tức, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng về kia ba đạo thân ảnh tới gần. Liêu Thanh Lam đối với chân nguyên khống chế năng lực hạng gì kinh người. Hắn một khi toàn lực thu liễm khí tức, cho dù là nguyên võ cảnh 4-5 trọng gia hỏa, đều chưa hẳn có thể phát hiện. Đứng lại, giao ra điểm tích lũy. Cự ly ba người chỉ có 2 trượng xa, Liêu Thanh Lam lập tức nhảy ra ngoài, lạnh lùng quát. Đồng thời nguyên võ cảnh nhất trọng khí tức cuốn tới. Ba người thân hình nhất thời trì trệ, chậm rãi quay người, vẻ mặt cười khổ. Bọn họ cảm giác được người tới tu vi rất cường đại, ba người bọn họ căn bản không phải đối thủ. Lúc bọn họ mục quang rơi vào vẻ mặt nụ cười Liêu Thanh Lam trên mặt, nhất thời thở dài ra một hơi. Cao Hấu Nguyên còn trợn trắng mắt, vỗ vỗ lồng ngực, một bộ hù chết bản bảo bảo bộ dáng. Liêu Minh, ngươi dọa chết chúng ta. Hàn Hạ nhất thời cười mắng. Chu Lập Thần sắc nhất thời thanh tĩnh lại, cười hắc hắc vài tiếng, không nói gì. Liêu Thanh Lam nhìn về phía ba người cười nói, chư vị đã lâu không gặp, như thế nào đây? Hàn Hạ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, thở dài nói, chẳng ra gì. Điểm tích lũy cũng bị cướp sạch. Chỉ còn lại mười mấy cái điểm tích lũy, đây còn là ngày hôm qua cùng vừa rồi mới từ người bị khảo hạch chỗ đó giành được. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Xác thực lấy ba người thực lực, bảo trụ điểm tích lũy có chút khó khăn. Muốn biết rõ, thấp nhất thợ săn đều có được nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi. Ba người bọn họ dù cho bằng vào tam tài liệp thần trận, cũng không phải là đối thủ. Chương 184, nhàn nhã. Hàn Hạ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lại hướng về người sau lưng nhìn lại. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, nói, Liêu Minh, Linh Nhi đâu này? Lúc trước hắn chủ động rời khỏi Liêu Thanh Lam đội ngũ, một là không muốn liên lụy Liêu Thanh Lam, hai là vì Hàn Linh sáng tạo cùng Liêu Thanh Lam một chỗ cơ hội. Bây giờ nhìn đến Liêu Thanh Lam lẻ loi một mình, Hàn Hạ trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu. Phảng phất nhìn ra Hàn Hạ ý nghĩ trong lòng, Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói, Hàn Huynh, không cần lo lắng. Hàn Linh đã cùng sư phụ nàng tôn ly khai trước. Nghe vậy, Hàn Hạ nhất thời thở dài ra một hơi. Hắn còn tưởng rằng hai người ở chung không thoải mái đâu, nguyên lai là Linh Nhi sư tôn đem nàng mang đi. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nhìn về phía Hàn Hạ ba người, nói, đem thí luyện lệnh bài giao cho ta. Hàn Hạ hơi sững sờ, có chút chần chờ nói, Liêu Huynh, như vậy không tốt sao? Điểm tích lũy dù sao cũng là ngươi bằng vào thực lực cấp đoạt. Cao Hấu Nguyên thì cười hắc hắc, tiến đến Liêu Thanh Lam bên cạnh, đem thí luyện lệnh bài đưa cho Liêu Thanh Lam. Hắn có chút tức giận chừng Hàn Hạ liếc một cái, nói, Hàn huynh, còn có bắt hay không Liêu huynh làm huynh đệ sao? Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tiện tay lấy ra chính mình thí luyện lệnh bài, sau đó đem điểm tích lũy tìm đi qua. Chu Lập thấy thế, đồng dạng đem thân phận lệnh bài đưa cho Liêu Thanh Lam, vạch lấy điểm tích lũy. Hàn huynh, nếu là ngươi nắm chắc bằng vào những cái này điểm tích lũy có thể thông qua khảo hạch, vậy ngươi tiểu tùy ý chính là. Liêu Thanh Lam cười nói. Nghe vậy, Hàn Hạ cũng không do dự nữa. Đồng dạng vạch lấy điểm tích lũy. Hơn 10 điểm tích lũy, hắn xác thực không nắm chắc. Vạn nhất bị loại bỏ, kia chỉ có thể tới năm tại đã tới. Chậm trễ một năm thời gian, thế nhưng là có chút lãng phí a. 200 điểm tích lũy. Ba người hơi hơi cảm ứng một chút lệnh bài bên trong điểm tích lũy, đều là lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Một người 200 điểm tích lũy, ba người chính là 600 điểm tích lũy a. Liêu Thanh Lam xuất thủ thật là hào khí đích. Cao Ấu Nguyên vẻ mặt tươi cười, con mắt đều thật sâu ẩn nấp ở thịt mỡ bên trong, gần như nhìn không đến. Hắn cười hắc hắc nói, may mắn có Liêu huynh, không phải vậy chúng ta tấn cấp nói không chừng đều có chút khó khăn đâu này. Liêu huynh, đa tạ. Hàn Hạ cảm kích nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Hắn rõ ràng Hàn Linh với tư cách là ngoại môn đệ tử điểm tích lũy có bao nhiêu, 200 điểm tích lũy đã xem như tương đối cao. Chu Lập đồng dạng cảm kích nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Được rồi, hai người các ngươi thiệt là. Hay là mập mạp làm cho người ta cảm giác thoải mái. Liêu Thanh Lam hướng về phía mập mạp cười cười, chợt nói, mập mạp, nhanh chóng sấy nướng điểm thịt, vài ngày không ăn, ngược lại là có chút nhớ nhung niệm tài nấu ăn của ngươi lâu này. Hào tới. Cao Ấu Nguyên cười ha hả. Từ Liêu Thanh Lam trong tay tiếp nhận địa huyền thịt thú vật, cưới xe nhẹ đi đường quen xử lý. Rất nhanh, một đạo quen thuộc mùi thịt vị truyền đến, Liêu Thanh Lam không kịp thịt nóng hổi, vội vàng nắm lên một khối thịt nướng quá nhanh cắn ăn lên. Mập mạp, thủ nghệ của ngươi thật sự là không thể chê. Liêu Thanh Lam mơ hồ không rõ nói. Mấy ngày nay, bản thân hắn cũng thử sấy nướng qua thịt, tuy mùi vị không tệ, thế nhưng xa xa không thể cùng tay của Cao Ấu Nguyên nghệ so sánh. Cao Ấu Nguyên cười hắc hắc nói, tay nghề hảo cũng phải tài liệu tốt. Ngươi lưu cho chúng ta những cái kia địa huyền thịt thú vật đã sớm đã ăn xong. Này mấy thiên đô sấy nướng huyền thú thịt ăn, hương vị quả thật cùng này không cách nào so sánh được a. Sau nửa canh giờ, bốn người đều là cảm thấy mỹ mãn tựa ở dưới một cây đại thụ. Hàn Hạ cười nói, chúng ta có phải hay không quá nhàn nhã một chút, khảo hạch đều muốn kết thúc, còn ở nơi này thịt nướng ăn. Hơi hơi ngửi ngửi trong không khí phiêu tán mùi thơm, Chu Lập gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta làm như vậy, vạn nhất đưa tới một ít thợ săn thế nào. Cao Ấu Nguyên không thèm để ý chút nào cười nói, đây không phải có Liêu Thanh Lam sao? Dù sao trời sập, có hắn đỡ đòn, quản chúng ta chuyện gì? Liêu Thanh Lam. Được rồi, nói thật, vạn nhất đưa tới nguyên võ cảnh tam trọng ra hỏa thế nào? Ta xem chúng ta hay là trước rời đi nơi này rồi nói sau. Hàn Hạ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, thần sắc ngưng trọng nói. Liêu Thanh Lam còn chưa mở miệng nói chuyện, đồng nhiên xa xa liền xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, hướng về bên này bao vây qua. Thấy được những người này trên người trường bào, Hàn Hạ ba người vội vàng vẻ mặt khẩn trương đứng lên, mục quang cẩn thận đánh giá người tới. Liêu Thanh Lam như trước tựa ở trên đại thụ, hai con ngươi khép hờ, mãn nguyện hưởng thụ lấy gió núi quét cùng trong không khí mùi thơm. Liêu Thanh Lam, là ngoại môn đệ tử. Hàn Hạ thấy Liêu Thanh Lam vẫn dựa vào, nhất thời vội vàng hô. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam rốt cục mở mắt ra, tùy ý nhìn người tới phương hướng liếc một cái, sau đó lại độ nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Hạ đương trường liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết Liêu Thanh Lam thực lực cường đại, thế nhưng tới hơn 10 người, trong đó không thiếu một ít nguyên võ cảnh nhị trọng gia hỏa, Liêu Thanh Lam như thế nào như vậy không quan tâm đâu này. Cao Ấu Nguyên cùng Chu Lập cũng là có chút ngây người, không biết Liêu Thanh Lam trong nội tâm đánh cái gì chú ý. Kia hơn 10 danh ngoại môn đệ tử thấy được Hàn Hạ mấy người, lập tức liền biết bọn họ người bị khảo hạch thân phận. Loại này cuối cùng cướp đoạt điểm tích lũy cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, hơn 10 danh ngoại môn đệ tử liền đã đi tới. Trong đó người cầm đầu, tùy ý nhìn Hàn Hạ ba người liếc một cái, cười lạnh một tiếng nói, giao ra điểm tích lũy. Cái khác ngoại môn đệ tử cũng là vẻ mặt cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hàn Hạ ba người đứng chung một chỗ, vừa vặn ngăn trở sau lưng Liêu Thanh Lam. Bởi vậy, bọn người kia ngược lại là không có phát hiện Liêu Thanh Lam thân ảnh. Cao Ấu Nguyên quay đầu lại nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lo lắng nói, Liêu huynh, ngây thơ sụp đổ xuống, ngươi nhanh chóng đứng lên đỡ đòn a. Nghe vậy, người cầm đầu nhất thời hướng về ba người đằng sau nhìn lại. Bọn họ thật sự là không có phát hiện còn có một người. Thấy được tựa hồ ngủ đi qua Liêu Thanh Lam cũng không có đang mặc tông môn chế thức trường bào, cầm đầu ngoại môn đệ tử nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói, uy, trên mặt đất cái kia, đừng giả bộ chết, nhanh chóng giao ra điểm tích lũy. Cái khác ngoại môn đệ tử ầm ầm cười to, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được gặp mặt liền giả chết ra hỏa. Nếu không là vừa mới cái tên mập mạp này quay đầu lại nói chuyện, bọn họ e rằng thật sự là bị hồ lộng qua. Thấy Liêu Thanh Lam không có động tĩnh, một người ngoại môn đệ tử sắc mặt phát lạnh, vài bước đi tới, nhìn nhìn trên mặt đất Liêu Thanh Lam, hung dữ mà nói, tiểu tử, có nghe hay không? Nói chính là ngươi, nhanh chóng cho lao tử, không phải vậy có ngươi đẹp mắt. Lúc này, Liêu Thanh Lam mở mắt ra, khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, mục quang liền rơi vào thanh niên trước mặt trên người. Thấy được này quen thuộc khuôn mặt, thanh niên sợ tới mức hét lên một tiếng, như gặp quỷ rồi đồng dạng, chíu, u. Một tiếng chạy trốn trở lại. Nhìn này sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc thanh niên, cầm đầu ngoại môn đệ tử nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì ngạc nhiên? Là kia cái ma đầu. Thanh niên ánh mắt phiêu hốt, bị hù lời cũng nói không lưu loát. Cái nào ma đầu? Thanh niên cầm đầu có chút không kiên nhẫn, đẩy ra thanh niên, hướng về kia nằm ra hỏa nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt của Liêu Thanh Lam, thần sắc trì trệ, đón lấy thân thể liền không tự chủ được lui về phía sau lên. Cái khác ngoại môn đệ tử thấy thế, nhất thời tò mò tiến lên vài bước, hướng về Liêu Thanh Lam nhìn lại. Các ngươi là cướp đoạt điểm tích lũy sao? Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Lúc này, Liêu Thanh Lam đã đứng dậy, từ hàn hạ ba người sau lưng đi ra. Làm bọn họ thấy rõ mặt mũi Liêu Thanh Lam, nhất thời sợ tới mức mấy không ra lời. Liêu Thanh Lam chiêu kia ghi phiếu nợ, đã tại bọn họ trong nội tâm để lại bóng mờ. Lần này ngược lại tốt rồi, lại mẹ nó đã đến thép tấm. Hàn Hạ, Cao Ấu Nguyên, Chu Lập nhìn nhìn một màn quỷ dị này, hoàn toàn mộng ép. Tương tại bọn họ không ai bị nổi ngoại môn đệ tử như thế nào nhìn thấy Liêu Thanh Lam liền thay đổi hoàn toàn một bộ dáng đâu này. Chương 185, điểm tích lũy tranh đoạt chiến, chấm dứt. Những cái này ngoại môn đệ tử nhóm đều là vẻ mặt hoảng hốt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, phảng phất ngẩng đầu liền thấy được giết người không chớp mắt ma đầu. Liêu Thanh Lam mỉm cười, trong tay hào quang lóe lên, một mai thí luyện lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đi về phía trước vài bước, đi đến cầm đầu ngoại môn đệ tử trước mặt, đem lệnh bài đưa tới. Ừ, ta thí luyện lệnh bài, các ngươi không phải là muốn điểm tích lũy sao? Cho. Thanh niên cầm đầu lúc ấy mặt đều tái rồi, mồ hôi lạnh một cái lực địa ra bên ngoài bốc lên, chỉ trong chốc lát, trường bào đều là ướt đẫm. Liêu Thanh Lam là ai? Đây chính là liền Lý Phi Dương sư huynh cũng không thể chống lại tồn tại, hắn chỉ là một cái nguyên võ cảnh tam trọng sơ kỳ gia hỏa, làm sao dám cướp đoạt Liêu Thanh Lam điểm tích lũy? Liêu Thanh Lam lệnh bài đều đâm trọn trên người hắn, thanh niên cầm đầu nào dám tiếp nhận lệnh bài? Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám à, cướp đoạt Liêu Thanh Lam điểm tích lũy, là không muốn sống nữa sao? Người nào không biết, Liêu Thanh Lam đây chính là yêu phân như mạng, đem người ta điểm tích lũy đều tranh đoạt, còn muốn cho đối phương viết xuống phiếu nợ tồn tại. Thấy như vậy một màn, Hàn Hạ nhãn tình sáng lên, ngoại môn đệ tử nhóm nhìn thấy Liêu Thanh Lam, vậy mà biểu hiện không chịu được như thế, trong chuyện này nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Cao Ấu Nguyên thấy được Liêu Thanh Lam cường hãn như thế, nhất thời cảm giác thở ra một ngụm ác khí. Chế nhạo ánh mắt nhìn hướng những cái này ngoại môn đệ tử nhóm. Không nói lời nào đúng không? Xem ra các ngươi thiếu nợ ta điểm tích lũy hay là quá ít ta. Liêu Thanh Lam thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Nghe vậy, mọi người đều là biến sắc, phảng phất nhớ tới nghĩ lại mà kinh một màn. Thanh niên cầm đầu cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, Liêu sư đệ, ngài đại nhân có đại lượng, cùng chúng ta tức giận không đáng. Liêu Thanh Lam nói, ta nghĩ đến ngươi là không nói gì đâu này. Nguyên lai rất biết nói chuyện a. Thanh niên cầm đầu vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, vừa rồi thấy được Liêu sư đệ, trong nội tâm quá mức kích động nói không ra lời. Tiếng nói hạ xuống, thanh niên cầm đầu vội vàng hướng lấy còn lại ngoại môn đệ tử, nói, nhanh chóng, đem thân phận lệnh bài giao ra đây. Nghe vậy, những cái kia ngoại môn đệ tử không nói hai lời, vội vàng lấy ra thân phận lệnh bài, đưa cho thanh niên cầm đầu. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hàn Hạ, Chu Lập, Cao Ấu Nguyên thấy như vậy một màn. Lại lần nữa hãm vào ngộng bức bên trong. Tình huống như thế nào? Bọn họ cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn theo không kịp thủy triều sao. Đã nói rồi đấy cướp đoạt điểm tích lũy, như thế nào ngược lại như là chủ động đưa điểm tích lũy đâu này? Nhìn nhìn trước mặt đưa tới bầy đặt chỉnh tề thân phận lệnh bài, Liêu Thanh Lam hài lòng nhìn thanh niên cầm đầu liếc một cái, không chút khách khí thu lệnh bài bên trong điểm tích lũy, sau đó còn cấp cho đối phương, cười nói, được rồi, chư vị sư huynh may mắn khổ, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Nghe vậy, gần như tất cả mọi người là thở ra một hơi. Thanh niên cầm đầu lại càng là lau một cái mồ hôi trên mặt, đối với Liêu Thanh Lam cười nói, hảo, Liêu sư đệ cáo tử, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ừ. Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Thấy thế, những cái này ngoại môn đệ tử gần như trong chớp mắt liền biến mất sạch sẽ, một bóng người đều nhìn không đến. Cao Ấu Nguyên tò mò đánh giá Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Minh, ta xem bọn người kia như thế nào đối với ngươi dễ bảo, ngươi đến cùng đối với bọn họ đã làm cái gì? Hàn Hạ cùng Chu Lập cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không có gì, chỉ là đoạt lấy bọn họ điểm tích lũy mà thôi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Bọn họ. Ngươi nói là ngươi đem bọn người kia đều đoạt lấy một lần. Hàn Hạ nghe ra trong lời nói trọng điểm, cao giọng kêu ra, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngẫu nhiên cướp đoạt một hai cái thì cũng thôi, điều này hiển nhiên là đem bọn người kia coi như kiếm lấy điểm tích lũy khôi lỗi à. Ừ, Liêu Thanh Lam gật gật đầu. Cao Ấu Nguyên vội hỏi, vậy Liêu Huynh, có thể hay không báo cho chúng ta ngươi bây giờ điểm tích lũy là bao nhiêu? Liêu Thanh Lam cười thần bí, nói, cụ thể ít nhiều, đừng nói, dù sao thật là nhiều. Đến lúc sau, các ngươi sẽ biết. Bốn người ở chỗ cũ lại nghỉ ngơi một hồi, mới bắt đầu hướng về sơn mạch biên giới tiến đến. Một lúc lâu sau, Liêu Thanh Lam bốn người rốt cục đi ra Long Nha sơn mạch. Bên ngoài đang có lấy bốn đại tông môn đệ tử tiếp dẫn bọn họ những cái này người bị khảo hạch. Tại tông môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, bốn người rất nhanh liền đi tới chỗ mục đích, lúc này có không ít người bị khảo hạch cũng đã tụ tập ở chỗ này. Về phần những cái kia đám thợ săn, đại đa số đều đã ly khai. Rốt cuộc, bọn họ là tới làm nhiệm vụ, cũng không phải tới khảo hạch. Hơn nữa, rất nhiều người cũng bị một cái người bị khảo hạch cướp đoạt, bọn họ căn bản không mặt mũi đợi ở chỗ này. Mảnh đất trồng này trên đã sớm xây dựng một tòa lôi đài cùng một tòa đang xem cuộc chiến đài. Bốn đại trưởng lão đã sớm xuất hiện ở đang xem cuộc chiến trên đài, mục quang hướng về bọn họ những cái này người bị khảo hạch xem ra. Khi thấy Liêu Thanh Lam xuất hiện thời điểm, Lâm Hàm kia xưa nay đạm mạc trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, đối với Liêu Thanh Lam mỉm cười. Đã kiến thức đến người phía trước thiên phú, loại này tuyệt thế thiên tài, tại sao có thể buông tha đâu này? Ngự thú tông cao trưởng lão đồng dạng cũng là đem ánh mắt quang hướng Liêu Thanh Lam, khẽ gật đầu. Liêu Thanh Lam mỉm cười đáp lễ. Sau đó liền đi đến những cái kia người bị khảo hạch vị trí, trực tiếp ngồi xếp bằng. Người bị khảo hạch nhóm đại đa số vẻ mặt phong trần mệt mỏi, có chút chật vật. Cũng chỉ có nguyên võ cảnh người bị khảo hạch ngược lại là có chút nhẹ nhàng thoải mái. Thấy được Liêu Thanh Lam xuất hiện, Vân Hạo, Chính Tư Viễn đợi nguyên võ cảnh địa võ giả nhất thời đem ánh mắt phong qua. Nhìn tiểu tử này thân sắc, vận khí tựa hồ vận khí không tệ. Chính Tư Viễn nhàn nhạt cười nói, vận khí không tệ thì sao, hắn chỉ là một người. Đối mặt với ngoại môn đệ tử đối bắt, tiểu tử này chưa hẳn có thể cướp đoạt ít nhiều điểm tích lũy a. Vân Hạo trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh một tiếng. Vậy là tự nhiên. Tại đây tiểu tử, đừng nói cùng Vân sư huynh so sánh, chính là điểm tích lũy đoán chừng cũng không có vài phần, nói không chừng trực tiếp bị loại bỏ nữa nha. Chúng ta hảo ý muốn mời tiểu tử này, hắn lại không biết phân biệt, mặc dù bị loại bỏ cũng chẳng trách người khác. Hai canh giờ, trừ bỏ bị đào thải ra hỏa, gần như tất cả người bị khảo hạch đều xuất hiện ở nơi này. Ma Thiên Môn Diệp trưởng lão từ đang xem cuộc chiến trên đài nhảy lên, nhẹ nhõm rơi vào trên lôi đài, mục quang hướng về dưới đài người bị khảo hạch nhóm nhìn lại. Chư vị, chúc mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Bởi vì có một sự tình, điểm tích lũy tranh đoạt chiến, đến vậy liền sớm kết thúc. Hiện tại, đem các ngươi lệnh bài trao đi lên, chúng ta hội thống kê các ngươi điểm tích lũy. Điểm tích lũy tối cao 80 vị sẽ trở thành chúng ta bốn đại tông môn mới một lần ngoại môn đệ tử. Tiếng nói hạ xuống, liền có tông môn đệ tử bắt đầu thu hồi các vị người bị khảo hạch thí luyện lệnh bài. Rất nhiều người bị khảo hạch sắc mặt không tốt, bởi vì bọn họ điểm tích lũy quá ít. Có ngoại môn đệ tử tiến nhập, bọn họ những ngày này kinh lịch vô cùng thảm, bị từng cái một ngoại môn đệ tử hết hành hạ, điểm tích lũy cũng đã biến thành lẻ. Nguyên vo cảnh người bị khảo hạch nhóm ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, rốt cuộc đa số đều tổ đội tới chống lại những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm. Nửa bước nguyên võ người bị khảo hạch nhóm cũng không tính quá mức khó khăn, tuy bọn họ cũng bị ngoại môn đệ tử hành hạ không nhẹ, thế nhưng bọn họ còn có thể cướp đoạt một ít khí võ cảnh cửu trọng người bị khảo hạch nhóm, điểm tích lũy không đến mức biến thành lẻ phân. Chương 186, điểm tích lũy công bố. Vài người tông môn đệ tử đem bắt được thí luyện lệnh bài đặt ở trên lôi đài một trên bàn, sau đó liền thối lui đến hơi nghiêng. Diệp Trường Lao thấy thế, mỉm cười. Trong tay hào quang lóe lên, một mai thủy tinh cầu liền xuất hiện ở Diệp Trường Lao trong tay. Ánh mắt của hắn tại dưới đài người bị khảo hạch trên người chúng lướt qua, mở miệng nói, vì biểu hiện chúng ta bốn đại tông môn khảo hạch công bình công chính, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thống kê các vị người bị khảo hạch điểm tích lũy. Nghe vậy, dưới đài người bị khảo hạch nhất thời nhao nhao nghị luận lên, mục quang tò mò nhìn Diệp Trường Lao trong tay thủy tinh cầu. Diệp Trường Lao quay đầu lại nhìn cái khác ba vị trưởng lão liếc một cái, thấy ba người đều là gật đầu. Hắn liền bắt đầu công bố các vị người bị khảo hạch điểm tích lũy. Tay trái năm ngón tay hơi cong, nhất thời một cỗ hấp lực bộc phát ra, đem một mai thí luyện lệnh bài hút vào trong lòng bàn tay. Diệp Trường Lao rất nhanh đánh ra một đạo chân nguyên đến thủy tinh cầu nhất thời bộc phát ra một đạo hóng ánh hào quang, đạo kia hào quang tật bắn, vừa vặn rơi vào tay trái thí luyện trên lệnh bài. Hào quang rơi vào thí luyện lệnh bài trong tích tắc, thủy tinh cầu trên lại lần nữa tuôn ra một đạo hóng ánh hào quang, hướng về không trung bay đi. Số 198, lệ điểm tích lũy. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một nhóm đại tự, phát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Ba hơi thở qua đi, hào quang biến mất, khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Nhìn qua một màn này, phía dưới lôi đài đa số đệ tử đều kinh sợ ngây người. Thậm chí có thần kỳ như vậy biểu hiện điểm tích lũy phương thức. Quả thật làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Số 198 người bị khảo hạch, lẻ, đào thải. Diệp trưởng lão cao giọng tuyên bố. Nghe vậy, người kia người bị khảo hạch nhất thời thần sắc cô đơn hạ xuống, hiển lộ thất lạc vô cùng. Nghe Diệp trưởng lão thanh âm, một bên một người đệ tử liền tranh thủ người bị khảo hạch tin tức ghi chép lại. Kế tiếp, Diệp trưởng lão có thi triển đồng dạng thủ đoạn, đem từng tên một người bị khảo hạch điểm tích lũy đều biểu hiện tại bên trên bầu trời, để cho tất cả mọi người có thể thấy được. Số 92, 3 cái điểm tích lũy. Số 208, 10 điểm tích lũy. Số 18, lẻ điểm tích lũy. Đào thải. Từng tên một người bị khảo hạch thành tích cũng bị tuyên bố ra. Những cái kia người bị khảo hạch nhóm nghe được tích phân của mình, thần sắc khác nhau. Lẻ phân trực tiếp bị loại bỏ người bị khảo hạch nhóm vẻ mặt cô đơn. Cái khác người bị khảo hạch tâm tình có chút hưng phấn, ít nhất không có trực tiếp đào thải, còn có thể trở thành 4 đại tông môn đệ tử. Lần này có 4 đại tông môn ngoại môn đệ tử gia nhập, điểm tích lũy là không người bị khảo hạch thế nhưng là không ít. Một phút đồng hồ thời gian, đã không dưới 30 danh người bị khảo hạch trực tiếp bị loại bỏ. Ba số 18, 162 điểm tích lũy. Trên lôi đài không đống nhiên xuất hiện như vậy một nhóm đại tự. Thấy được cái thành tích này, Diệp trưởng lão trên mặt rốt cục nở một nụ cười, thanh âm mang theo kinh hỉ đem thành tích tuyên bố ra. 162 điểm tích lũy, đã vậy còn quá cao. Và, ta muốn là có số không đầu cũng không tệ a. Chơi ạ, có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, cũng có thể cướp đoạt nhiều như vậy điểm tích lũy. Nếu không phải có thợ săn nhúng tay, kia điểm tích lũy e rằng hội càng cao a. A. Chính tư viện manh liệt giá quả đấm, hưng phấn hô một tiếng. Ba số 18, đúng là hắn đánh số. Hết hạn cho tới bây giờ, hắn điểm tích lũy tối cao. Đối với đại đa số nguyên võ cảnh người bị khảo hạch điểm tích lũy, hắn còn là nói chung nên cũng biết. Này hơn 10 danh nguyên võ cảnh, cũng chỉ có nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo điểm tích lũy cao hơn hắn. Chính tư viễn mục quang hướng về xung quanh nhìn quét mà đi, cảm thụ được xung quanh sùng bái mục quang, nhất thời trong nội tâm cảm thấy sảng khoái. Hắn hướng về Liễu Thanh Lam nhìn lại, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Thế nhưng là để cho hắn vô cùng phiền muộn chính là, Liễu Thanh Lam nghe được cao như vậy điểm tích lũy, lại vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chứa vào khi nào. Hiện tại hối hận không có gia nhập chúng ta a. Chính tư viện thầm nghĩ trong lòng. Muốn biết rõ, bọn họ mười mấy người liên hợp lại, mới không có bị những cái kia thợ săn cướp đoạt điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam chỉ là một người, còn mang theo Hàn Hạ đợi mấy cái vương hữu, e rằng bị những cái kia ngoại môn đệ tử nhóm cướp đoạt hết ta. Diệp trưởng lão mục quang rơi ở trên người Trịnh Tư Viễn, nhàn nhạt cười nói, ừ, không sai. Đạt được trưởng lão khích lệ, Trịnh Tư Viễn trong nội tâm đắc ý càng thịnh. Bất quá, đối mặt với Diệp trưởng lão, trên mặt hắn hay là biểu hiện ra khiêm tốn thần sắc. Đảo mắt thấy, lại là một phút đồng hồ đi qua, lại có mười mấy tên người bị khảo hạch thành tích công bố ra. Thế nhưng là như trước không ai có thể vượt qua Trịnh Tư Viễn, tối đa một cái mới 126 điểm tích lũy. Những người khác lại càng là xa xa không thể cùng Trịnh Tư Viễn đánh đồng. Số 10, 208 điểm tích lũy. Nhìn qua trên lôi đài xuất hiện kim sắc đại tự, rất nhiều người bị khảo hạch nhóm đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin thần sắc. Vậy mà vượt qua 200 điểm tích lũy. Đây quả thực quá kinh khủng. Đây là trên lệch A, ta liều chết liều sống, mới 7 điểm tích lũy, liền người ta số lẻ cũng chưa tới, thật sự là người so với người tức chết người. Cắt, liền ngươi nửa bước nguyên võ tu vi, cũng dám cùng nguyên võ cảnh cường giả tương đối. Da mặt của ngươi đều nhanh bắt kịp Long Nha quận thành tường thành. Số 10, chính là Vân Hạo. Người bị khảo hạch bên trong một người duy nhất nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Vân Hạo tâm tình rất tốt. 208 điểm tích lũy, đệ nhất danh nghĩ đến là không chạy. Hắn nghe nói qua, năm trước một lần kia đệ nhất danh cũng bất quá 220 điểm tích lũy. Muốn biết rõ, vài năm khảo hạch độ khó muốn đánh trên không ít, hơn nữa thời gian cũng ngắn vài ngày. Như vậy điểm tích lũy, đã đủ để cho người kiêu ngạo. Vân Hạo vẻ mặt nụ cười nhìn về phía mọi người, đồng nhiên mục quang ngưng tụ, rơi vào cách đó không xa trên người Liêu Thanh Lam. Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà đối với hắn điểm tích lũy làm như không thấy, tức giận trong lòng nhất thời dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, thầm nghĩ trong lòng, Liêu Thanh Lam, lát nữa bài vị thi đấu, ngươi tốt nhất không muốn gặp ta, bằng không có ngươi để mắt. Vân Hạo đống nhiên nết miệng cười cười, Liêu Thanh Lam thế nhưng là không nguyện ý cùng bọn họ những nguyên võ cảnh này một chỗ, ngược lại tìm Hàn Hạ mấy cái nửa bước nguyên võ lan lộn. E rằng tại Long Nha Sơn Mạch bên trong, lan lộn chẳng ra gì a. Cho dù là bọn họ, đều mấy lần gặp được một ít cường đại thợ săn, may mắn bọn họ liên hợp lại, mới không có bị cướp đoạt điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam mang theo mấy cái vương hữu, đụng phải những cái kia thợ săn hoàn toàn tránh không được bị cướp đoạt điểm tích lũy vận mệnh a. Nghĩ tới đây, tâm tình của Vân Hạo mới khá hơn một chút. Số 66, 209 điểm tích lũy. Đúng lúc này, Vân Hạo đã nghe được một đạo như sấm sét giữa trời quang thanh âm. Thậm chí có người so với hắn điểm tích lũy còn cao. Vân Hạo quả thật không thể tin được. Trên lôi đài người bị khảo hạch nhóm cũng là trong chớp mắt an tĩnh lại, bọn họ mục quang nhao nhao hướng về bốn phía nhìn lại, cái này 66 hảo rốt cuộc là cái nào nguyên võ cảnh cường giả. Vân Hạo mục quang cũng hướng về mọi người nhìn lại, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là gia hỏa nào, vậy mà đoạt lấy hắn danh tiếng. Trên đài bốn vị trưởng lão cũng là vẻ mặt hiếu kỳ hướng về người bị khảo hạch nhóm xem ra. Vân Hạo bọn họ vẫn có chỗ hiểu rõ, dù sao cũng là một người duy nhất nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả, có thể có được hơn 200 điểm tích lũy, hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Thế nhưng, số 66 này nha, bốn người bọn họ ngược lại là thật không có chú ý qua. Bọn họ chú ý đều là một ít nguyên võ cảnh người bị khảo hạch. Liêu Minh, ta bây giờ lại là đệ nhất sao? Một đạo vô cùng kinh hỉ thanh âm vang lên. Gần như tất cả mọi người hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, một cái vừa cao lại béo thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 187, khủng bố điểm tích lũy. Cao Ấu Nguyên thiếu chút nữa vui cười điên rồi, mặt mũi tràn đầy kích động liền hướng lấy Liêu Thanh Lam lao đến, từng thanh người sau ôm vào trong ngực. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Liêu Thanh Lam một cái giật mình, thiếu chút nữa bị mập mạp xiết chết. Hắn vội vàng đẩy ra Cao Ấu Nguyên, ho khan vài tiếng nói, mập mạp, ngươi nghĩ hại chết ta à? Cao Ấu Nguyên gãi gãi đầu, hắc hắc cười mỉa một tiếng, Liêu Minh, không có ý tứ, ta quá kích động. Nói qua, Cao Ấu Nguyên lại đem mục quang quang hướng bên cạnh Hàn Hạ cùng Chu Lập. Thấy thế, Hàn Hạ cùng Chu Lập vội vàng bày ra một bộ phòng ngự tư thế, cánh tay giao nhau, ngăn tại trước ngực, một bộ lao tử không thích nam nhân biểu tình. Liêu Thanh Lam thở dốc mấy hơi thở, tức giận nhìn Cao Ấu Nguyên liếc một cái, kích động cái giám a, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, điểm này điểm tích lũy, ngươi đắc ý thành bộ dạng này đức hạnh sao? Vây xem người bị khảo hạch nhóm nhất thời bó tay rồi. Điểm này điểm tích lũy, mẹ nó là nhiều như vậy điểm tích lũy được rồi. Hơn 200 điểm tích lũy a. Vân Hạo sắc mặt xanh mét, hơn 200 điểm tích lũy vẫn còn chê ít. Con mẹ nhà ngươi cố ý tổn hại ta a. Ánh mắt của hắn rơi ở trên người Cao Ấu Nguyên, thần sắc trì trệ, mập mạp này vậy mà này có nửa bước nguyên võ tu vi. Diệp Trường Lao vôn thật cao hứng, vậy mà lại có một người đoạt được hơn 200 điểm tích lũy a. Này giới người bị khảo hạch tố chất rất cao a. Thế nhưng là, lúc hắn cảm ứng được Cao Ấu Nguyên chỉ có nửa bước nguyên võ, nụ cười trên mặt trong chớp mắt ngưng kết. Lâm Hàm đợi ba vị Diệp trưởng lão cũng là sững sờ. Nửa bước nguyên võ cảnh vậy mà đều đoạt lấy nhiều như vậy điểm tích lũy, vận khí cũng quả thật quá nghịch thiên a. Điểm này tu vi, tuy một cái ngoại môn đệ tử, là có thể đem hắn đoạt một phần không dư thừa. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a. Ngự thú tông cao trưởng lão gật đầu cười. Căn bản không để ý bất kỳ ánh mắt của người, Liêu Thanh Lam tiếp tục nói, mập mạp, ngươi có chút truy cầu a. Hàn Hạ cười nói, đúng vậy a, chớ cùng nhà giàu mới nổi tựa như. Phải bình tĩnh, chú ý tố chất. Cao Ấu Nguyên cười hắc hắc, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Trường Lão lúc này cũng tỉnh táo lại, tiếp tục công bố điểm tích lũy lên. 121 hảo, 210 điểm tích lũy. Nhìn lên bầu trời trên xuất hiện kim sắc đại tự, Diệp Trường Lão nhất thời sửng sốt một chút. Ba mẹ nó, tình huống như thế nào nhiều cao thủ như vậy? Lại một cái hơn 200 điểm tích lũy đơn giản như vậy đạt được sao? Không phải chứ? Vì cái gì ta cảm giác lần khảo hạch này rất khó a, chẳng lẽ người này khảo hạch độ khó cùng chúng ta không đồng nhất sao? Dưới đài người bị khảo hạch nhóm lại lần nữa nghị luận lên. Có phía trước Cao Ấu Nguyên chăn đệm, lần này mọi người tuy kinh ngạc, thế nhưng cũng không có biểu hiện quá phận. Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nét chấm nét Vân Hạo có chút buồn bực, mặt đều tái rồi. Tại sao lại toát ra một cái so với hắn vài phần còn cao? Người nói thăng chức cao a, còn hết lần này tới lần khác người cao một hai phần. Đây không phải có chủ tâm buồn nôn người sao? Diệp Trường Lão đem thành tích tuyên bố ra, mục quang hướng về mọi người nhìn quét mà đến. Hàn Hạ nhìn Cao Ấu Nguyên liếc một cái, vỗ vỗ bộ ngực của mình, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, mập mạp, thấy không? Cái gì gọi là không quan tâm hơn thua? Học tập lấy một chút. tuy thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm đã sớm phiên sơn đảo hải. Vân Hạo thấy được Hàn Hạ rốt cục nghĩ tới, Cao Hấu Nguyên cùng Hàn Hạ không đều là cùng Liêu Thanh Lam cùng một chỗ người sao. Mấy người bọn họ vậy mà tranh đoạt nhiều như vậy điểm tích lũy. Vừa nghĩ đến đây, Vân Hạo trong nội tâm nhất thời dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão có thấy được một người nửa bước nguyên võ ra hỏa vậy mà lấy được cao như thế phân, chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói gì. Những nguyên võ cảnh đó người bị khảo hạch sắc mặt tâm trầm, lại có hai người nửa bước nguyên võ thành tích còn cao hơn bọn họ, điều này làm cho bọn họ đường đường mặt mũi của nguyên võ cảnh hướng kia thả. Cựu số 18, 211 điểm tích lũy. Khi thấy trên không trung hiện hiện kim sắc đại tự, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong. Mẹ nó, các ngươi đây là đùa giỡn a? Một người so với một người cao một phần, các ngươi là tới bác ánh mắt sao? Chu Lập cười hắc hắc nói, Hàn huynh, Cao huynh, thừa nhận. Trước mắt cái này đệ nhất ta chiếm cứ. Bốn đại trưởng lão cũng không có lời nói, này tình huống như thế nào a? Ba người nửa bước nguyên võ ra hỏa vậy mà đoạt được tối đa điểm tích lũy. Một màn quỷ dị này, dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được chơi như vậy a. Diệp trưởng lão cảm giác chính mình sắp hộc máu, các ngươi này giới người bị khảo hạch quá hội chơi. Hắn vội vàng lại lần nữa lấy ra một mai thí luyện lệnh bài, chân nguyên quán chú đến thủy tinh cầu, một đạo hào quang trong chớp mắt bao trùm thí luyện lệnh bài. Số 27, 6666 điểm tích lũy. Nhìn qua phía trên không trung hiện hiện vô cùng chói mắt kim sắc đại tự, Diệp trưởng lão triệt để mở ép. Trực tiếp đại tự tiêu thất, hắn cũng không có phản ứng kịp. Đang xem cuộc chiến trên đài ba vị trưởng lão cũng là trong chớp mắt ngốc trệ, mục quang rơi vào kim sắc đại tự vị trí, chợt vẫn không nhúc nhích, như bị thi triển định thân thuật. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm lại càng là trợn mắt há hốc mồm, từng cái một miệng trương lão đại, trong đôi mắt tràn ngập không thể tin. Mảnh không gian này bỗng nhiên an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua thanh âm rất nhỏ. Ta là không phải là mắt mờ sao? Vừa rồi sản sinh nào rất sao? Hàn Hạ nuốt xuống từng ngụm nước, chậm rãi nói, mục quang có chút ngốc trệ nhìn về phía Chu Lập. Ta cảm thấy được ta nhất định là đang nằm mơ. Mập mạp, ngươi bóp ta một chút. Chu Lập thanh âm run rẩy mà nói. Ta không rảnh, ta trước bóp ta một chút, ai ơi bốn. Cao Hấu Nguyên kêu thảm một tiếng, vội vàng xoa chính mình cánh tay. Liêu Thanh Lam nhìn ba người liếc một cái, nói, tại sao ư? Diệp trưởng lão nghe được mập mạp tiếng kêu thảm thiết, rốt cục thanh tỉnh lại. Vừa rồi biểu hiện kia cái điểm tích lũy, nhất định là ảo giác. Ừ, nhất định là ảo giác. Diệp trưởng lão lại lần nữa đánh ra một đạo chân nguyên, trên lôi đài không lại lần nữa xuất hiện một nhóm kim sắc đại tự. Số 27, 6666 điểm tích lũy. Không đúng, ta nhất định vẫn còn ở nằm mơ. Đợi kim sắc đại tự tiêu thất, Diệp trưởng lão lại lần nữa kích phát thủy tinh cầu, mà lại là đồng dạng kim sắc đại tự hiện ra. Dưới đài người bị khảo hạch thấy được trên đài một màn quỷ dị, không có người nói chuyện, càng không có người cảm thấy buồn cười. Bọn họ đã bị cái này khủng bố điểm tích lũy chấn kinh đến im bặt. Hàn Hạ rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, đây là ngươi cướp đoạt điểm tích lũy. 6666 điểm tích lũy, đây quả thực quá kinh khủng, cho dù là quen thuộc nhất Liêu Thanh Lam Hàn Hạ, trong nội tâm cũng đầy là khó có thể tin. Lại càng không cần phải nói những người khác. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tổng cộng 6666 điểm tích lũy. Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu thừa nhận, Hàn Hạ cũng là không lời có thể nói, nhìn về phía người phía trước mục quang dường như đang nói, ngươi biến. Thái. Tính cả Liêu Thanh Lam cho ba người bọn họ một người 200 điểm tích lũy, Liêu Thanh Lam chân thực cướp đoạt điểm tích lũy, vậy mà vượt qua 7000 điểm tích lũy. Này điểm tích lũy, khủng bố không gì sánh kịp. E rằng bọn họ những cái này người bị khảo hạch thêm vào điểm tích lũy đều chưa hẳn có Liêu Thanh Lam một cái nhiều người như vậy. Ngươi như thế nào có nhiều như vậy điểm tích lũy, chẳng lẽ ngươi đem chú ý đánh tới những cái kia ngoại môn đệ tử trên người rồi? Hàn Hạ đống nhiên kinh khủng kêu ra. Đúng vậy à, bọn họ những cái này người bị khảo hạch một người 10 cái điểm tích lũy, thêm vào mới 2000 điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam điểm tích lũy vượt xa 2000, hiển nhiên là từ những cái kia thợ săn trên người cướp đoạt mà đến. Chương 188, nghi vấn. Ngự thú tông cao trưởng lão Từ đang xem cuộc chiến trên đài phi thân lên, rơi thẳng vào trên lôi đài, một bà đoạt lấy Diệp trưởng lão trong tay kia mai thí luyện lệnh bài, hướng về thủy tinh cầu rót vào chân nguyên, tiếp tục dò xét trong đó điểm tích lũy. Lâm Hàm cùng Tôn trưởng lão gần như đồng thời lướt đến trên lôi đài, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh thần sắc. Trên không bên trong lại lần nữa xuất hiện 6666 điểm tích lũy kim sắc đại tự, bốn người trưởng lão rốt cục hoàn toàn vững tin Liêu Thanh Lam điểm tích lũy cũng không có tính sai. Lâm Hàm mặc dù biết một ít chuyện Liêu Thanh Lam, bao gồm đánh lui nguyên võ cảnh tam trọng ma giáo người, trong nội tâm nàng như trước thật lâu không thể bình tĩnh. nhiều như vậy điểm tích lũy, hẳn là đoạt lấy đại đa số ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, bằng không là không thể nào đạt tới như thế trình độ khủng bố. Lâm Hàm đều chấn kinh đến tình trạng như thế, lại càng không cần phải nói cũng không hiểu rõ Liêu Thanh Lam thực lực cái khác ba vị trưởng lão rồi. Ma giáo sự tình, Lâm Hàm cũng không có nói Liêu Thanh Lam đánh bại sự tình, chỉ nói là Hàn Linh ngẫu nhiên đụng phải người của ma giáo mà thôi. Diệp trưởng lão ánh mắt âm lánh rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, người sau tu vi hắn đã cảm ứng ra, nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi. Chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng liền có thể cướp đoạt những cái kia ngoại môn đệ tử điểm tích lũy. Diệp trưởng lão trong lòng là tuyệt không tin tưởng. Hắn lạnh lùng nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lạnh lùng quát, Liêu Thanh Lam, ngươi có thể hay không giải thích ngươi một chút điểm tích lũy là từ gì mà đến. Cảm nhận được Diệp trưởng lão lăng lệ mục quang, Liêu Thanh Lam thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn người phía trước liếc một cái, thản nhiên nói, cướp đoạt mà đến. Hừ. Diệp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chê cười, người bị khảo hạch tổng cộng 200 người, điểm tích lũy bất quá 2000. Ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi đến tột cùng là như thế nào đem 2000 điểm tích lũy biến thành hơn 6000 điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam khinh thường nhìn Diệp trưởng lão liếc một cái, thản nhiên nói, Diệp trưởng lão, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Nơi này chính là không chỉ có người bị khảo hạch, đồng dạng có với tư cách là thợ săn ngoại môn đệ tử. Chẳng lẽ ta đoạt những cái kia thợ săn điểm tích lũy cũng không được sao? Nghe lời của Liêu Thanh Lam, xung quanh người bị khảo hạch nhóm nhịn không được khỏe miệng co giật, Liêu Thanh Lam lại dám mắng Diệp trưởng lão ngu ngốc. Chẳng lẽ không sợ nổi giận Diệp trưởng lão tiện tay liền đem hắn giết chết sao? Muốn biết rõ, Diệp trưởng lão thế nhưng là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ, chém giết một cái nguyên võ cảnh nhất trọng, chẳng phải là so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Nghe vậy, Diệp trưởng lão nhất thời sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt lóe ra tức giận hỏa diễm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, không biết ngươi ngu ngốc hay là ta khờ, ngươi một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, ta ngược lại muốn biết ngươi là như thế nào đánh bại những cái kia thấp nhất tu vi đều là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ đệ tử, cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy. Đối với tham dự đến lần khảo hạch này bên trong ngoại môn đệ tử nhóm, Diệp trưởng lão đối với tu vi của bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, ai nói nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ không thể cướp đoạt cái khác nguyên võ cảnh nhất trọng điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Diệp trưởng lão âm trầm cười nói, ta cho ngươi biết, lần này tham dự khảo hạch ngoại môn đệ tử tổng cộng có 40 người, nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ có 25 người, nguyên võ cảnh nhị trọng có 12 người, nguyên võ cảnh tam trọng 3 người. Nguyên võ cảnh nhất trọng đệ tử, điểm tích lũy thông thường tại 100%, tổng cộng là 2500 điểm tích lũy. Ngươi điểm tích lũy tổng cộng tiếp cận 6700 điểm tích lũy, ta ngược lại muốn biết, còn dư lại hơn 2000 điểm tích lũy ngươi tới từ ở đâu? Liêu Thanh Lam mỉm cười, lắc đầu, nói, ai nói ta chỉ đoạt nguyên võ cảnh nhất trọng đúng không? Chẳng lẽ ta đoạt mấy cái nguyên võ cảnh nhị trọng không được sao? Thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Ngươi chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng có thể đánh bại những nguyên võ cảnh đó nhị trọng ngoại môn đệ tử. Đừng tưởng rằng ngươi có hạ phẩm địa huyền khí cùng hạ phẩm địa giai liền có thể vượt cấp mà chiến, bọn họ đồng dạng đều có. Diệp trưởng lão trên mặt lộ ra một tia âm lãnh nụ cười. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, mục quang rơi ở trên người Diệp trưởng lão, một cỗ khí thế cường đại cuốn tới, trường bào màu lam không gió mà bay. Khoe miệng nổi lên mỉm cười, mở miệng nói, ta có thể đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng tự nhiên có lá bài tẩy của ta. Diệp trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, cũng không nói ra được sao. Ta xem ngươi chính là tại An Gian. Ta An Gian. Ngươi nên biết điểm tích lũy đối với từng cái tông môn đệ tử tầm quan trọng, ngươi cho rằng ta chỉ là một cái người bị khảo hạch liền có thể để cho những cái kia ngoại môn đệ tử giao ra điểm tích lũy sao. Thực đã cho ta giống như ngươi ngu xuẩn. Dám đảm đương lấy Lâm trưởng lão đợi vài người nguyên võ cảnh cửu trọng cường giả An Gian. Diệp trưởng lão nghe vậy trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Liêu Thanh Lam cư nhiên một mà tiếp vũ nhục hắn. Quả thực là tự tìm chết. Liêu Thanh Lam, cho ngươi thêm một cơ hội, cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải vậy chúng ta bốn đại tông môn vĩnh viễn không có một chỗ nhỏ. Diệp trưởng lão âm trầm cười nói. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, mục quang lướt qua trên đài Lâm Hàm, lạnh nhạt cười nói, như thế nào, bốn đại tông môn, ngươi Diệp trưởng lão một người định đoạt sao? Đừng vội châm ngòi ly gián. Diệp trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong lòng có chút chấn kinh. Liêu Thanh Lam nói như vậy, rõ ràng cho thấy nghị châm ngòi bọn họ bốn đại tông môn quan hệ a. Nhìn tiểu tử này tuổi tác không lớn, ngược lại là có chút thủ đoạn. Lâm Hàm còn không có mở miệng, một bên Ngự Thú Tông cao trưởng lão một bước bước ra, đối với Diệp trưởng lão, chắp tay cười nói, Diệp huynh, không nên động phẫn nộ nha. Một cái tâm cao khí ngạo tiểu tử mà thôi, hà tất tức giận đâu này. điểm tích lũy tầm quan trọng ngươi ta rất rõ ràng, e rằng không người nào nguyện ý cùng tiểu tử này thông đồng ăn gian a. Dám ở chúng ta bốn người trước mặt ăn gian, lượng hắn cũng không có lá gan này. Cao trưởng lão đi vào vài bước, thấp giọng nói, hơn nữa, mặc dù để cho những cái này tiểu tử tiến nhập vòng tiếp theo khảo hạch thì như thế nào? Đợi đến tỉ thí thời điểm, hết thảy chẳng phải tra ra manh mối sao? Cần gì phải gấp trong chốc lát đâu này? Nếu là tiểu tử này không có thực lực, ngược lại là đưa hắn đá ra đi là được. Lâm Hàm trong nội tâm sốt ruột vô cùng, loại này lôi kéo Liêu Thanh Lam cơ hội lại bị cao trưởng lão đoạt lấy trước. Nếu Liêu Thanh Lam bởi vậy, thật sự gia nhập Ngự Thú Tông, kia bọn họ Lăng Kiếm Tông đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Liên vội vàng tiến lên một bước, Lâm Hàm nhẹ giọng nói ra, Diệp Huynh, Cao Huynh nói cũng đúng a. Hà tất cùng tiểu tử này gây khó dễ, đợi đến tỉ thí, thử một lần liền biết. Đã biết Liêu Thanh Lam thực lực, Lâm Hàm tự nhiên sẽ không đem bực này yêu nghiệt thiên tài ra bên ngoài đời a. Nếu Liêu Thanh Lam bị Diệp trưởng lão đắc tội thật không nguyện gia nhập bọn họ bốn đại tông môn, nay chẳng phải là thai bay vạ gió sao? Rốt cuộc, loại thiên tài này trong nội tâm vẫn có một chút ngạo khí. Hai vị trưởng lão ra mặt, Diệp trưởng lão lại muốn cho hai người mặt mũi, cũng đúng lúc theo dưới bậc thang, tạo lối thoát, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, lạnh lùng nói, Liêu Thanh Lam, lần này tựa ở Lâm trưởng lão cùng Cao trưởng lão trên mặt mũi, nếu là ngươi tại kế tiếp trong tỉ thí, biểu hiện không ra đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả trình độ, ta bốn đại tông môn tất không người dùng thân chỗ. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp trưởng lão liếc một cái, liền đón lấy nhắm mắt dưỡng thần. Bị Liêu Thanh Lam thái độ tức giận đến phiền muộn phải chết, Diệp trưởng lão thật sâu phun ra mấy hơi thở, tâm tình lúc này mới bình tĩnh một chút, tiếp tục công bố người bị khảo hạch thành tích. Chương 189, top 10. Sau nửa canh giờ, tất cả người bị khảo hạch thành tích toàn bộ thống kê hoàn tất. Trước 80 danh người bị khảo hạch lấy được tiến nhập bốn đại tông môn tư cách. Tuy còn không có phân phối tông môn, thế nhưng bọn họ đều thập phần hưng phấn, từng cái một kích động nói không ra lời, có một chút thậm chí kích động lưu lại hạnh phúc nước mắt. Còn lại mấy cái bên kia không tiến nhập trước 80 danh người bị khảo hạch nhìn nhìn xung quanh hoan hô ra hỏa, trong nội tâm vô cùng thất lạc. Không có cách nào, chỉ có thể sang năm lại tới qua. Liêu Thanh Lam thần sắc bình thường như nước, lạnh nhạt nhìn nhìn một màn này. Trước 80 danh người bị khảo hạch thứ tự cũng đã công bố ra, Liêu Thanh Lam, Chu Lập, Hàn Hạ, Cao Hấu Nguyên chiếm giữ trước 4, Vân Hạo đệ ngũ, Trịnh Tư Viễn thứ 6. Trước 20 danh, chỉ có 5 tên nửa bước nguyên võ người bị khảo hạch, những người khác đều là nguyên võ cảnh cường giả. Chu Lập, Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên bằng vào nửa bước nguyên võ tu vi vậy mà cao ở trước 5 tên, để cho các vị người bị khảo hạch nhóm trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Muốn biết rõ, trước 20 danh, còn dư lại 2 người nửa bước nguyên võ là cuối cùng 2 người. Diệp trưởng lão mục quang mang theo nụ cười từ trên mặt mọi người lướt qua, đến Liêu Thanh Lam, nụ cười trong chớp mắt thu liễm. Hắn khẽ mỉm cười nói, chúc mừng các ngươi 79 vị, trở thành chúng ta bốn đại tông môn đệ tử, trông mong các ngươi về sau nỗ lực tu luyện, không muốn đọa chúng ta bốn đại tông môn thanh danh. Tạ trưởng lão, 79 danh đệ tử vội vàng túi người chào. Diệp trưởng lão trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Về phần, Liêu Thanh Lam, hắn căn bản liền nói cũng không có nói. Diệp trưởng lão nhìn về phía những cái kia không thông qua khảo hạch đám võ giả, cười nói, các ngươi cũng không cần nhục chí, sang năm lại đến qua chính là. Chúng ta bốn đại tông môn chờ mong sự gia nhập của các ngươi. Được rồi, hiện tại tiến hành khảo hạch hạng cuối cùng, top 10 tranh đoạt chiến. Điểm tích lũy trước 20 danh người mời ra liệt, các ngươi có tư cách tranh đoạt top 10 danh, thứ tự càng cao, ban thưởng vượt phong phú, hy vọng các ngươi có thể phát huy ra tối cường thực lực. Diệp trưởng lão thanh âm tại trên lôi đài vang lên. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam đợi 20 người nhanh chóng ra khỏi hàng, những người khác thì đến một bên nghỉ ngơi đang xem cuộc chiến. Top 10 danh tranh đoạt chiến, đã không có chuyện của bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói, có thể gia nhập bốn đại tông môn đã là rất chuyện hạnh phúc. Diệp trưởng lão nhìn về phía 20 người, nói, trong tay của ta có 20 mai hắc sắc tiểu cầu, mỗi khỏa đều hàm chứa một tờ giấy, trong đó viết vừa đến 10 phần đang lúc con số. Rút thăm được tương đồng con số người, coi là đối thủ, tại trên lôi đài chiến đấu, người thắng tiến nhập top 10 danh. Quy tắc minh bạch chưa? Mọi người tất cả đều gật đầu. Thấy thế, Diệp trưởng lão cười nhạt một tiếng, thủ trưởng vung lên, nhất thời 20 khỏa hát sắc tiểu cầu tại chân nguyên bao bọc dưới sông lên trời không. Ầm ầm ầm. Tham gia top 10 tranh đoạt chiến người bị khảo hạch nhóm bàn chân đạp lên mặt đất, thân thể nhất thời hướng lên bầu trời bắn ra mà đi, thủ trưởng hơi cong, một cỗ hấp lực tại trong lòng bàn tay buộc phát ra. Đem hắc sắc tiểu cầu hút vào bàn tay. Liêu Thanh Lam đứng ở chỗ cũ không hề động, lặng lặng nhìn 19 danh người bị khảo hạch tranh đoạt tiểu cầu. Đối với hắn mà nói, căn bản không cần phải lãng phí chân nguyên ở trên mặt này, dù sao mỗi người đều biết có một cái tiểu cầu. Cướp được tiểu cầu người bị khảo hạch nhóm ngón tay hơi hơi dùng sức, liền đem tiểu cầu bóp nát, lộ ra trong đó tờ giấy. Nhìn tờ giấy bên trong con số, từng cái một hưng phấn nghị luận lên. Một viên cuối cùng hắc sắc tiểu cầu tự thiên không rơi xuống, Liêu Thanh Lam hai ngón tay thỏ ra, nhẹ nhõm liền đem tiểu cầu bóp tại hai ngón tay trong đó. Ngón tay hơi hơi dùng sức, một tờ giấy hiển lộ ra, Liêu Thanh Lam nhìn về phía tờ giấy, nhẹ giọng nói ra, 10. Được rồi, hiện tại rút thăm được số 10 đệ tử mời lên lôi đài. Diệp Trường Lao thấy tất cả mọi người cướp được tiểu cầu, nhất thời vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam nhảy lên, uyển chuyển vô cùng rơi vào trên lôi đài, đem tờ giấy giao cho Diệp Trường Lão. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam liếc một cái, Diệp Trường Lao trong mắt hàn mang lấp lánh. Thấy được đối thủ của mình là Liêu Thanh Lam, Trịnh Tư Viễn trong lòng có chút sợ hãi. Nếu không phải biết Liêu Thanh Lam điểm tích lũy, hắn còn có lòng tin đánh với Liêu Thanh Lam một trận. Thế nhưng Liêu Thanh Lam cướp đoạt điểm tích lũy quá kinh khủng, hơn 6.000 điểm tích lũy, nghe nói, còn đoạt lấy không ít nguyên võ cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Trịnh Tư Viễn như thế nào không sợ chứ? Cắn răng, Trịnh Tư Viễn đồng dạng nhảy lên lôi đài, đem dãy số giao cho Diệp Trường Lão. Thấy được đối thủ dĩ nhiên là người quen Trịnh Tư Viễn, Liêu Thanh Lam mỉm cười. Hắn nụ cười này, Trịnh Tư Viễn tâm liền đột nhiên nhảy lên một chút, không tự chủ được tụt hậu một bước. Diệp Trường Lão xác nhận hai người dãy số không sai, trực tiếp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Trịnh Tư Viễn, khẽ mỉm cười nói, lúc trước tại sơn mạch bên trong cũng không có giao thủ cơ hội, lần này ngược lại là có thể hảo hảo đọ sức một phen. Trịnh Tư Viễn nghe vậy đột nhiên cắn răng một cái, bất kể thế nào nói, hắn dù gì cũng là nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ địa võ giả, làm sao có thể không chiến mà đầu hàng đâu này. Nếu là như vậy, hắn đường đường nguyên võ cảnh tôn nghiêm hướng tiến thả. Liêu Thanh Lam, đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Trịnh Tư Viễn trong nội tâm vì chính mình động viên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, lạnh lùng nói. Hảo, giống như ngươi mong muốn. Liêu Thanh Lam khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn đứng ở chỗ cũ, cũng không có vượt lên trước xuất thủ, lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Lãnh Nguyệt chém. Trịnh Tư Viễn đôi mắt phát lạnh, trong tay hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm vung lên, chân nguyên điên cuồng quán chú trong đó, nhất thời chín đạo lăng lệ kiếm khí thoát kiếm, hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đến. Này vừa ra tay, chính là đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Diệt tinh. Liêu Thanh Lam trong tay hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm cứ thế mà hiện. Tay cầm Lưu Lam kiếm chua kiếm, đồng dạng thi triển ra đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Chín đạo lam sắc kiếm khí đánh ra, đối với Trịnh Tư Viễn kiếm khí đối công mà đi. Oanh. Một đạo như sấm rền chấn thiên nổ mạnh rơi xuống, trên lôi đài nổi lên một hồi cuồng phong, thổi hai người áo bào bay phất phới. Chín đạo lam sắc kiếm khí dễ như trở bàn tay đơn giản liền đem Trịnh Tư Viễn kiếm khí đánh bại, mà tiếp tục hướng về Trịnh Tư Viễn đánh tới. Lăng lệ kiếm khí chém tới, Trịnh Tư Viễn căn bản không kịp thi triển địa giai vũ kỹ, chỉ là đem chân nguyên quán chú đến trường kiếm bên trong, để ngang trước ngực mình, làm lấy cuối cùng phòng ngự. Chém ra một kích này, Liêu Thanh Lam lạnh nhạt đứng lại ở chỗ cũ, trong tay Lưu Lam kiếm đã sớm thu vào trong không gian giới chỉ. Trong đôi mắt thoáng hiện lấy cường đại tự tin. Chín đạo kiếm khí chém rụng hạ xuống, lực lượng khổng lồ ầm ầm bạo phát, Trịnh Tư Viễn nhất thời như cung không đủ cầu con diều đồng dạng, trực tiếp bay ngược, rơi vào dưới lôi đài. Một kiếm, Liêu Thanh Lam thắng. Một cái cùng hắn đồng dạng tu vi Trịnh Tư Viễn, Liêu Thanh Lam căn bản không cần tiêu phí bao nhiêu lực khí, liền có thể đem đối phương đánh bại. Thấy được Liêu Thanh Lam một kiếm đánh bại Trịnh Tư Viễn, Cao trưởng lão trên mặt nhất thời lộ ra một đạo nụ cười hài lòng, hắn đôi mắt híp lại, chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Từ nơi này một kích đó có thể thấy được, Liêu Thanh Lam thực lực tuyệt đối không thua gì nguyên võ cảnh nhị trọng sơ kỳ võ giả. Đánh bại Trịnh Tư Viễn, Liêu Thanh Lam nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp trưởng lão, trực tiếp đi xuống lôi đài. Chương 190, một kiếm bại Vân Hạo. Như loại này thắng bại rõ ràng như thế chiến đấu, căn bản không cần trọng tài làm ra phán đoán. Đối với Diệp trưởng lão loại người này, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Diệp trưởng lão nhìn Liêu Thanh Lam bóng lưng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nếu không phải hắn thân là giám khảo, đối với đệ tử động thủ, có tổn hại hắn mặt, hắn sớm đã đem cái này mấy lần vũ nhục hắn tiểu tử nghiền thành cho bụi. Dưới đài người bị khảo hạch thấy như vậy một màn, nhất thời vẻ mặt rung động. Liêu Thanh Lam thật sự quá cường đại, liền Trịnh Tư Viễn cũng không phải hợp lại chi địch, chắc không được có thể cướp đoạt đến hơn 6.000 điểm tích lũy đâu này. Gần như tất cả mọi người là nhất loại sùng bái ánh mắt nhìn đạo kia gầy thân ảnh. Số 9, xuất chiến. Diệp Trường lão đệ nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Nghe vậy, hai người nguyên võ cảnh nhất trọng thanh niên lướt lên lôi đài, chiến đấu lên. Đối với loại cấp bậc này chiến đấu, Liêu Thanh Lam căn bản liền nhìn lên một cái hứng thú cũng không có. Hai người lực lượng tương đương, sau nửa canh giờ, rốt cục phân ra thắng bại. Top 10 tranh đoạt chiến, tiếp tục tiến hành. Chỉ có Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên thời điểm chiến đấu, Liêu Thanh Lam mới đang xem cuộc chiến chiến đấu, những người khác Liêu Thanh Lam một mực ở nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Hạ ba người vận khí không tốt, gặp phải đều là nguyên võ cảnh nhất trọng gia hỏa, ba người tuy đem hết toàn lực, như trước bày ở tay của đối phương xuống. Bất quá, Hàn Hạ ba người đều không có chút nào tức giận. Có thể tiến nhập trước 20, đã vượt xa kỳ vọng của bọn hắn. Cuối cùng lên sân khấu chính là Vân Hạo. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả, đối thủ cư nhiên là một người nửa bước nguyên võ võ giả. Hắn tiện tay đánh ra một quyền, nhẹ nhõm đem đối phương oanh xuống lôi đài, lấy được chiến đấu thắng lợi, tấn cấp top 10. Đến tận đây, top 10 tranh đoạt chiến, kết thúc. Top 10 danh đều là thuần một sắc nguyên võ cảnh cường giả. Trong đó Liêu Thanh Lam cùng biểu hiện của Vân Hạo nhất mắt sáng, chỉ dùng một chiêu liền gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ. Diệp Trường Lão nhìn về phía Vân Hạo đám người, vẻ mặt nụ cười nói, chúc mừng các ngươi chín vị, trở thành giới khảo hạch top 10 danh. Tiếp được trong, chính là top 10 bài vị chiến. Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, biểu hiện tốt nhất chính mình. Diệp Trường Lão đồng dạng không có nhìn Liêu Thanh Lam, nếu như Liêu Thanh Lam bỏ qua hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nóng mặt dán lạnh bờ mông. Huống chi, biểu hiện của Liêu Thanh Lam còn không có đạt tới chiến thắng nguyên võ cảnh nhị trọng tiêu chuẩn đâu này. Bài vị chiến trình tự như cũng là căn cứ mã số của các ngươi tới tiến hành. Số 1 đối với số 10, số 2 đối với số 9, dùng cái này suy ra. Diệp Trường Lão vừa cười vừa nói, hiện tại, số 1 đối với số 10. Nghe vậy, Vân Hạo lập tức phi thân lên, nhảy lên lôi đài. Mã số của hắn chính là số 1. Số 10, tự nhiên là Liêu Thanh Lam. Hắn cũng đồng dạng nhảy lên lôi đài, lạnh nhạt nhìn Vân Hạo. Liêu Thanh Lam, ngươi quả nhiên ẩn giấu quá kỹ. Chúng ta tại Sơn Mạch bên trong chưa từng chân chính giao thủ, như vậy hiện tại, lấy ra ngươi thực lực chân chính A. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng các sư huynh cướp đoạt điểm tích lũy. Vân Hạo lạnh lùng nói, trong tay đã sớm hiện ra hạ phẩm huyền khí trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Liêu Thanh Lam, tản ra lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam đạt được điểm tích lũy quá kinh người, ngay cả là hắn, cũng thật sự không thể tin được, Liêu Thanh Lam bằng vào nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng sư huynh. Thế nhưng là, ai lại nguyện ý đem vô cùng quý giá điểm tích lũy lấy ra đưa cho người khác đâu. Cho nên, Vân Hạo cũng không biết Liêu Thanh Lam có phải thật hay không có sánh ngang nguyên võ cảnh nhị trọng thực lực. Bất quá, hiện tại chỉ cần hai người bọn họ một phát tay, hắn nhất định có thể đoán được. Vân Hạo thân thể chấn động, nguyên võ cảnh nhị trọng khí thế phóng xuất ra, hướng về Liêu Thanh Lam áp bách mà đến. Nguyên võ cảnh nhị trọng. Cảm nhận được cổ khí thế cường này, dưới đài người bị khảo hạch nhóm nhất thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này người bị khảo hạch bên trong nếu như xuất hiện nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả. Từng cái một trên mặt tràn ngập chấn kinh. Hừ. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể hơi hơi lưu chuyển, liền đem cổ khí thế này tiêu trừ ở vô hình. Hắn nhìn hướng Vân Hạo, nhàn nhạt cười nói, điểm này thủ đoạn, thì không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ. Hừ, tự tìm chết. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, quán chú tới trong tay thanh sắc trường kiếm. Thanh phong chẳng pháp. Vân Hạo trong nội tâm chợt quát một tiếng, trong con ngươi lóe ra hóng ánh tinh mang, trong tay thanh sắc địa huyền khí huy xuất, nhất thời có 9 đạo thanh sắc kiếm khí, hướng về Liêu Thanh Lam nhanh chóng bắn mà đi. Tại Long Nha Sơn mạch bên trong, hắn đã từng thi triển qua một kích này, thế nhưng bị 4 đại tông môn sư huynh ngăn trở, lần này, hắn cũng muốn nhìn Liêu Thanh Lam như thế nào tiếp ở hắn này nguyên võ cảnh nhị trọng chân nguyên thi triển đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Đối mặt với Vân Hạo một kích toàn lực, Liêu Thanh Lam thần sắc bình thường, khóe miệng như trước treo nhàn nhạt nụ cười. Diệt tinh. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt tràn đầy tiêu ý, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, 9 đạo lam sắc kiếm khí thoáng hiện, đối với Vân Hạo công kích chặn đường mà đi. Nhìn Liêu Thanh Lam 9 đạo kiếm khí, Vân Hạo khinh thường bĩu môi nói, còn cầm đối phó Trịnh Tư Viễn chiêu số đối phó ta. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm nhìn không chuyển mắt nhìn qua trên lôi đài một màn. Dù cho dưới đài bọn họ cũng có thể cảm giác được Vân Hạo kiếm khí bên trong lăng lệ. Cùng Vân Hạo so sánh, Liêu Thanh Lam công kích quả thật yếu phát nổ. Thật không biết, Liêu Thanh Lam nghĩ như thế nào, người ta thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng A, người rõ ràng còn cầm lên lần chiêu số, đây không phải tìm thai vạ sao. Diệp Trường Lão cảm thụ một chút hai người công kích uy lực, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hoàn toàn có thể kết luận, Liêu Thanh Lam một kích này tuyệt đối không phải là đối thủ của Vân Hạo. Nếu là Liêu Thanh Lam chiến bại, vậy hắn liền có thể bằng vào này tiếp lời, đem Liêu Thanh Lam trục xuất ra đi, cho dù là cái khác các vị trưởng lão cũng nói không ra cái gì. Sau đó lại vụng trộm đối với cái này đã từng nhiều lần đắc tội qua Liêu Thanh Lam của hắn xuất thủ, để cho nó biết được tội kết quả của mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp trưởng lão trong nội tâm hô to sảng khoái. Đương nhiên, biểu hiện ra công phu, vẫn phải làm. Hắn vội vàng hướng Liêu Thanh Lam tới gần, tựa hồ tại làm lấy bảo hộ Liêu Thanh Lam chuẩn bị. Chín đạo kiếm khí chém ra, Liêu Thanh Lam lại không có lại nhìn Vân Hạo, ngược lại mục quang rơi vào trên người Diệp trưởng lão, khóe miệng nổi lên một tia thần bí mỉm cười. Cảm nhận được Liêu Thanh Lam mục quang, Diệp trưởng lão không hiểu trong nội tâm run lên, đối phương mục quang vậy mà cho hắn một loại ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên cảm giác, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Chín đạo lam sắc kiếm khí cùng Vân Hạo thanh sắc kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau, phát ra từng đạo kinh thiên nổ mạnh, một cỗ sóng khí cuốn ra, đem trên lôi đài bụi đất đều thổi lên. Không có khả năng. Vân Hạo kinh hô xuất thắng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Tại hoảng sợ của hắn trong ánh mắt, Liêu Thanh Lam kiếm khí nhẹ nhõm phá hủy hắn tất cả kiếm khí, mà tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, chín đạo kiếm khí toàn bộ hoành ở trên người hắn. Xuy suy, kiếm khí lăng lệ vô cùng, trực tiếp ở trên người Vân Hạo chém ra chín đạo miệng vết thương, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, đem Vân Hạo đánh bay ra ngoài. Thân thể của Vân Hạo giống như vải rách đồng dạng bắn ngược, máu tươi tại không khí rơi, hiển lộ khủng bố đến cực điểm. Lại là một chiêu, nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo, bại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trong chớp mắt an tĩnh lại, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Một màn này, thật sự quá không thể tưởng tượng, gần như không có ai xem hiểu vì cái gì nhìn qua uy lực cũng không lớn chín đạo kiếm khí lực công kích vậy mà cường hãn như thế. Kiếm pháp cảnh giới. Mọi người ở đây, chỉ có trước mặt Lâm Hàm nhìn ra trong đó môn đạo. Chỉ là đây là trong truyền thuyết kiếm pháp cảnh giới. Đặt tới cảnh giới như thế. Tiện tay một kích đều có hóa mục nát vì thần kỳ lực lượng. Chương 191, đệ nhất. Căn bản không kịp trên thân thể thương thế, Vân Hạo mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, vẻ mặt ngốc trệ. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vậy mà không phải là Liêu Thanh Lam hợp lại chi địch. Liêu Thanh Lam bất quá nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ mà thôi, thi triển đồng dạng là đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ, vì sao uy lực hội cường đại như thế? Vân Hạo trăm bề không thể giải thích. Liêu Thanh Lam trong tay hào quang lóe lên, Lưu Lam kiếm nhất thời thu vào trong không gian giới chỉ, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Hạo liếc một cái, trực tiếp đi xuống lôi đài, hướng về Hàn Hạ đám người địa phương đi đến. Nhìn qua đạo kia gầy thân ảnh, tất cả mọi người không còn lời để nói. Biểu hiện của Liễu Thanh Lam quá cường đại, liền nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo cũng không là đối thủ, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Trong thần sắc đều là bất khả tư nghị. Diệp Trường lão lại càng là vẻ mặt mộng bức, thẳng đến Liễu Thanh Lam tại dưới lôi đài đứng lại thì mới kịp phản ứng. Thủ đoạn của Liêu Thanh Lam thật là quỷ dị, trận thi triển vũ kỹ rõ ràng chỉ là hạ phẩm địa giai vũ kỹ, như thế nào uy lực hội mạnh mẽ như thế, liền nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo đều một kích mà bại. Ma khí. Diệp Trường lao ánh mắt phát lạnh, đồng nhiên nghĩ đến một cái có thể vượt cấp mà chiến đồ vật. Chỉ có ma khí tựa hồ tài năng làm được tình trạng như thế a. Thế nhưng là, sử dụng ma khí chính là, vũ kỹ uy lực sẽ rất rõ ràng phản ánh xuất ra. Thế nhưng tại cảm giác của hắn, Liêu Thanh Lam công kích cũng không phải rất mạnh. Hoàn toàn không đạt được nguyên võ cảnh nhị trọng tình trạng. Diệp trưởng lão đông nhiên xài bước ra, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Liêu Thanh Lam, âm thanh lạnh lùng nói, Liêu Thanh Lam, ngươi vừa rồi vận dụng là thủ đoạn gì? Liêu Thanh Lam không biết sợ hãi, mục quang nhìn thẳng Diệp trưởng lão, lạnh giọng cười nói, ta không cần báo cho ngươi. Như thế nào? Chẳng lẽ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Vì sao không dám kỳ nhân? Diệp trưởng lão lạnh lùng nói, đông nhiên chuyển giọng, hẳn là đây là ma khí. Nghe vậy, gần như chỗ có người trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trong bọn họ không ít người đều nghe qua có quan hệ ma giáo sự tình, biết ma giáo một ít thủ đoạn. Ma giáo người, mỗi người được mà chu chi, nếu là ngồi thực, dù cho Liêu Thanh Lam thiên phú cao hơn, bốn đại tông môn cũng sẽ đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Liêu Thanh Lam đôi mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Diệp trưởng lão, muốn đối phó ta cứ việc nói thẳng, đừng có dùng những cái này tiểu nhân hèn hạ mới dùng thủ đoạn. Diệp trưởng lão này lại nhiều lần nhằm vào cho hắn. Đầu tiên là muốn lấy tiêu thành tích của hắn, hiện tại lại vu oan hắn là ma giáo người. Không cũng là bởi vì lúc trước hắn đã đánh bại luyện thiên các đệ tử sự tình sao. Loại người này với tư cách là tông môn trưởng lão, vậy mà thi triển loại này hạ lưu thủ đoạn, quả nhiên là làm cho người khinh thường. Nếu như không phải là ma khí, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng vận dụng loại thủ đoạn nào. Vì cái gì nhìn qua uy lực không lớn, trên thực tế lại cực kỳ cường đại. Liên nguyên võ cảnh nhị trọng đều không phải là đối thủ của ngươi. Diệp trưởng lão từng bước ép sát. Liêu Thanh Lam lại là cười lạnh một tiếng, như thế nào? Đường đường nguyên võ cảnh cựu trọng trưởng lão còn muốn bức bách ta nguyên võ cảnh này nhất trọng tiểu tử giao ra lá bài tẩy của ta sao? Lâm Hàm đi ra, nhìn về phía Diệp trưởng lão, nói, Diệp trưởng lão, ngươi ta đều cùng ma giáo người giao thủ qua, thủ đoạn của bọn hắn chúng ta hay là ít nhiều biết một ít. Liêu Thanh Lam chợt thi triển rõ ràng không phải là ma khí, chỉ là tầm thường chân nguyên mà thôi. Diệp trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, Lâm trưởng lão, có lẽ ma giáo còn có một ít người ta chưa từng biết được thủ đoạn. Nếu là tiểu tử này thật sự là ma giáo người, trà trộn vào ta bốn đại tông môn bên trong, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hàm mỉm cười, nói, Diệp trưởng lão, đồ đệ của ta Hàn Linh đã từng thấy qua ma giáo người, Liêu Thanh Lam lúc ấy cũng ở trận. Ta có thể cam đoan, tiểu tử này tuyệt đối không phải là ma giáo người. Diệp trưởng lão sắc mặt phát lạnh, nói, Lâm trưởng lão, tiểu tử này lai lịch ngươi hẳn là rõ ràng, Phong Vân Thành là địa phương gì, không cần ta nói à. Không cần Diệp trưởng lão nhắc nhở, ta tự nhiên biết. Lâm Hàm nhướng mày. Nàng cũng dám làm xuống bảo đảm, Diệp trưởng lão lại còn là như thế, để cho nàng trong nội tâm giận dữ. Diệp trưởng lão lạnh lùng cười cười, nói, Lâm trưởng lão biết là tốt rồi, bất quá, nếu là về sau tiểu tử này thật sự làm ra tổn hại bốn đại tông môn sự tình, Lâm trưởng lão nguyên nên phụ trách. Lâm Hàm sắc mặt cũng là lạnh lẽo, nói, ta nếu như dám cam đoan, tự nhiên tin tưởng tiểu tử này tuyệt đối không phải là ta ác đồ. Hảo, Lâm trưởng lão nói như thế, tại hạ ngược lại không tốt nhiều lời. Lâm trưởng lão phải nhớ được hôm nay cam đoan. Diệp trưởng lão nhìn về phía Lâm Hàm, cười lạnh một tiếng. Được rồi, thập cường bài vị chiến tiếp tục tiến hành. Trận tiếp theo, số 2 đối chiến số 9. Cùng với lời của Diệp trưởng lão âm rơi xuống, hai người người bị khảo hạch đi đến lôi đài, bắt đầu chém giết. HTTP. Kế tiếp chiến đấu người bị khảo hạch trong đó thực lực không kém nhiều, chiến đấu ngược lại là 10 phần đặc sắc. Mỗi một hồi chiến đấu, cơ bản cũng có một phương hao hết chân nguyên, tài năng phân ra thắng bại. Có thể tiến nhập top 10 mạnh người bị khảo hạch đều là nguyên võ cảnh địa võ giả, mỗi một gã người bị khảo hạch đều đem hết toàn lực, tranh thủ đạt được càng cao thứ tự. Thứ tự càng cao, đại biểu cho ban thưởng càng cao. Top 5 danh cùng 5 tên quyết xuất, liền tiến hành 6 đến 10 tên bài vị chiến, Vân Hạo dựa theo nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi việc đáng làm thì phải làm lấy được tên thứ 6 thành tích. Nếu không phải có Liêu Thanh Lam cái này dị số, hắn làm sao có thể liền top 5 danh còn không thể nào vào được. Nhìn về phía Liêu Thanh Lam trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Chẳng quản không có cam lòng, thế nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta bỏ quyền. Làm một người người bị khảo hạch nghe được đối thủ của mình là Liêu Thanh Lam, liền lôi đài cũng không có, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Liên nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo đều không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, hắn tự nhiên sẽ không đi lên tự chuốc lấy khổ. Cho hắn mà nói, tiến nhập top 5 đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã hết sức hài lòng. Vì vậy, Liêu Thanh Lam không cần tốn nhiều sức, đã tiến nhập top 3 các loại. Ta bỏ quyền. Ta bỏ quyền. Quán quân tranh đoạt chiến hai người người bị khảo hạch thấy được đối thủ là Liêu Thanh Lam, quyết đoán làm ra đồng dạng lựa chọn. Liêu Thanh Lam mạnh mẽ như vậy ra hỏa, hai người bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Quán quân phải không dùng suy nghĩ, hai người đều bảo tồn thực lực tranh đoạt tên thứ hai. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm vốn còn muốn thấy được Liêu Thanh Lam lại ra tay, kết quả ngược lại tốt rồi. Đã không ai có dũng khí dám đánh với Liêu Thanh Lam một trận, từng cái một trên mặt đều tràn ngập thất vọng. Cùng với tên thứ hai tranh đoạt chiến rơi xuống màn tre, lần này bốn đại tông môn khảo hạch cuối cùng kết thúc rồi. Liêu Thanh Lam vô cùng nhẹ nhõm chỉ dùng hai trận chiến đấu là tốt rồi không lo lắng cướp đoạt đệ nhất danh. Thấy Liêu Thanh Lam lấy được quán quân danh hiệu, Hàn Hạ, Cao Ấu Nguyên cùng Chu Lập đều vô cùng hưng phấn. Có thể cùng Liêu Thanh Lam một chỗ sóng vai phấn đấu qua, ba người đều là vẻ mặt vinh quang. Liêu Thanh Lam trong nội tâm ngược lại là cũng không có cao cỡ nào hưng, bình tĩnh đến cực điểm. Lấy thực lực của hắn, đạt được đệ nhất danh, đó là lại bình thường bất quá. Có lẽ, chỉ có đạt được kia đệ nhất danh ban thưởng, Liêu Thanh Lam mới có thể hưng phấn một chút ta. Nhìn Liêu Thanh Lam bình tĩnh thần sắc, Lâm Hàm cùng cao trưởng lão trên mặt đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Ma Thiên Môn tôn trưởng lão mục quang cũng rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, ánh mắt phức tạp, mà đôi mắt ngưng tụ, phảng phất hạ quyết tâm. Chương 192 Cự tuyệt. Diệp trưởng lão mục quang che lấp nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, một đạo nhàn nhạt sát ý lóe lên rồi biến mất, tiêu thất tại đáy mắt chỗ sâu trong. Bốn đại trưởng lão từ đang xem cuộc chiến trên đài đứng lên, mục quang đều là mang theo nụ cười nhìn về phía dưới đài người bị khảo hạch nhóm. Chư vị, chúc mừng, các ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành chúng ta bốn đại tông môn một thành viên. Lâm Hàm cười nhìn về phía mọi người. Lúc này, những cái kia chưa từng thông qua khảo hạch người bị khảo hạch nhóm sớm đã bị mang cách. Chỉ còn lại 80 danh thông qua khảo hạch mọi người. Nghe vậy, gần như tất cả mọi người lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, thời gian dài như vậy khảo hạch, không phải là vì tiến nhập bốn đại tông môn sao. Hiện tại, giấc mộng này, rốt cục thực hiện. Đa số người vành mắt thường đỏ, đều chảy xuống kích động nước mắt. Quá không dễ dàng, đặc biệt là tại Long Nha Sơn Mạch bên trong, không chỉ muốn đối mặt huyền thú, địa huyền thú đám người uy hiếp, còn muốn chịu được chân chính ngoại môn đệ tử trà đạp. Từ giờ khắc này, bọn họ rốt cục trở thành bốn đại tông môn đệ tử. Đây là một loại vinh quang. Hàn Hạ ba người cũng là có chút kích động, cảm kích nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Nếu không phải Liêu Thanh Lam, bọn họ nói không chừng vận khí không tốt, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đi thôi. Liêu Thanh Lam thì là vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hướng đang xem cuộc chiến trên đài. Lâm Hàm tiếp tục nói, khảo hạch kết thúc, kế tiếp chính là phân phối tông môn thời gian. Chúng ta bốn đại tông môn mỗi nhất tông cửa đều phi thường cường đại, vô luận tại cái nào tông môn, chỉ cần nỗ lực cũng có thể trở thành một đời cường giả. Cho nên, không muốn bởi vì không có tiến nhập một loại tông môn mà ủ rũ. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ căn cứ điều kiện của các ngươi, tận lực vì các ngươi lựa chọn phù hợp tông môn. Hảo. Hiện tại mọi người chỉnh lý một chút tâm tình. Đầu tiên top 10 danh, mời lên lôi đài. Lâm Hàm thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam 10 người đi lên lôi đài, xếp thành một đội. Nhìn qua dưới đài 10 người, dưới đài người bị khảo hạch nhóm vẻ mặt hâm mộ, chỉ có top 10 danh mới có chọn lựa tông môn cơ hội. Về phần bọn họ, chỉ có thể chờ đợi bốn đại trưởng lão phân phối. Lâm Hàm mục quang từ 10 người trên người khẽ quét mà qua, nàng nhàn nhạt cười nói, chúc mừng các ngươi, lấy được khảo hạch top 10 danh. Phần thưởng của các ngươi, đó chính là tự do lựa chọn tông môn quyền lực. Trên lôi đài, 9 người người bị khảo hạch vẻ mặt hưng phấn, trong nội tâm tính toán muốn gia nhập cái nào tông môn. Mà, Liêu Thanh Lam thì vẻ mặt bình tĩnh. Hảo, hiện tại bắt đầu đi. Từ tên thứ 10 bắt đầu. Lâm Hàm cười cười, trở lại đang xem cuộc chiến đài trên ghế ngồi, cái khác ba vị trưởng lão cũng đồng dạng an vị. Lâm Hàm nhìn cái khác ba vị trưởng lão liếc một cái, thấy ba người đều gật đầu. Chợt cười nói, tên thứ 10, chúng ta bốn đại tông môn đều chờ mong sự gia nhập của ngươi. Lựa chọn của ngươi là, mỗi một gã người bị khảo hạch là tự nhiên do lựa chọn tông môn cơ hội, đồng dạng từng cái tông môn cũng có cơ hội cự tuyệt, chỉ có hai bên đều đồng ý, lựa chọn tài năng có hiệu lực. Làm lại như vậy vì người bị khảo hạch lợi ích. Không phải vậy, là một loại tông môn không nguyện ý muốn ngươi, ngươi còn muốn lựa chọn tông môn này, tiến nhập tông môn về sau nhất định là 10 phần thê thảm. Đương nhiên, đối với top 10 danh người bị khảo hạch, bốn đại tông môn cơ bản đều nguyện ý tiếp thu. Rốt cuộc, không có cái nào tông môn không nguyện ý nhiều thu một ít thiên tài. Bất quá, Lâm Hàm hay là đầu tiên muốn xác định chính là bốn đại tông môn đều nguyện ý tiếp thu cái này người bị khảo hạch. Ma Thiên Môn. Đạt được tên thứ 10 người bị khảo hạch vội vàng, ngữ khí hết sức kích động. Nghe vậy, Tôn trưởng lão khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Ma Thiên Môn. Tạ trưởng lão. Tên thứ 10 vội vàng hướng lấy Tôn trưởng lão hơi hơi hành lễ, thần sắc hết sức kích động. Kỳ thật hắn có thể tiến nhập top 10, thật sự là vận khí làm ra. Nếu không phải Liễu Thanh Lam đem Trịnh Tư Viễn đánh bại, hắn chưa hẳn có cơ hội tiến nhập top 10 nha. Bây giờ có thể đủ lựa chọn chính mình hợp ý tông môn, hắn tự nhiên là thập phần hưng phấn. Lâm Hàm thấy thế, lại lần nữa nhìn về phía cái khác ba người trưởng lão, thấy ba người gật đầu, nói, tên thứ 9, lựa chọn của ngươi là. Kia tên thứ 9 nhìn về phía Ngự Thú Tông cao trưởng lão, cười nói, ta nguyện ý gia nhập Ngự Thú Tông. Ha ha. Hảo. Cao trưởng lão ha ha cười cười, trong mắt ngăn không được tiêu ý. Tên thứ 8 lựa chọn Luyện Tiên Các. Tên thứ 7 lựa chọn Lăng Kiếm Tông. Kế tiếp, liền đến phiên tên thứ 6 Vân Hạo. Lâm Hàm nhìn về phía cái khác ba vị trưởng lão, trong ánh mắt mang theo hỏi ý vị. Ngự Thú Tông cao trưởng lão nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, mà mục quang rơi ở trên người Vân Hạo, mở miệng nói, Vân Hạo, chúng ta Ngự Thú Tông không thích hợp ngươi. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm đều là vẻ mặt chấn kinh, đường đường nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo lại bị Ngự Thú Tông cự tuyệt. Nghe vậy, Vân Hạo sắc mặt phát lạnh, trong hai tròng mắt tràn ngập tức giận hỏa diễm. Hắn thế nhưng là này giới người bị khảo hạch bên trong tu vi tối cao, Ngự Thú này tông vậy mà trực tiếp cự tuyệt hắn. Điều này làm cho mặt của hắn đặt ở nơi nào? Chẳng quản trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng đối mặt với nguyên võ cảnh cựu trọng cao trưởng lão, hắn còn là không dám mở miệng phản bác. Cao trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ma Thiên Môn Tôn trưởng lão thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói, Vân Hạo, ta Ma Thiên Môn cũng không chào đón ngươi. Nếu như nói cao trưởng lão cự tuyệt lời của hắn, còn là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là vì tranh đoạt Liễu Thanh Lam người này thiên tài nha. Thế nhưng, Tôn trưởng lão thế nhưng là đã từng đối phó qua Liễu Thanh Lam, hiện tại trực tiếp cự tuyệt hắn, cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì lôi kéo Liễu Thanh Lam? Hơn nữa càng làm cho Vân Hạo tức giận chính là, Tôn trưởng lão nói có đúng không, hoan nghênh ngươi, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm bắt đầu đều nghị luận, hai đại tông môn đã cự tuyệt tiếp nhận Vân Hạo, đây quả thực là thỏa thỏa mất mặt ta. Bọn họ nhìn về phía Vân Hạo mục quang tràn đầy cười nhạo. Bất quá, Vân Hạo đưa lưng về phía bọn họ, ngược lại là cũng không có cảm giác được. Thế nhưng, mọi người tiếng nghị luận hay là không ngừng truyền đến, hắn không cần quay đầu lại, cũng biết mọi người thần sắc. Lúc này, Vân Hạo song quyền nắm chặt, sắc mặt xanh mét một mảnh. Nghe được hai người trưởng lão, Diệp trưởng lão tự nhiên biết hai người này ý nghĩ, là vì lôi kéo Liêu Thanh Lam không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hắn đã triệt để đắc tội Liêu Thanh Lam. Cho dù là hắn nguyện ý tiếp nhận Liêu Thanh Lam, Liêu Thanh Lam cũng sẽ không gia nhập bọn họ tông môn. Diệp trưởng lão khẽ mỉm cười nói, Vân Hạo, ta luyện thiên các chờ mong sự gia nhập của ngươi. Nghe vậy, Vân Hạo trong nội tâm hơi hơi thở ra một hơi. Mặc dù biết luyện thiên các cùng Liêu Thanh Lam quan hệ rất kém cỏi, thế nhưng vẫn còn có chút lo lắng, vì Liêu Thanh Lam mà cự tuyệt hắn. Rốt cuộc, thiên phú của Liêu Thanh Lam còn ở đó. Đa tạ Diệp trưởng lão. Vân Hạo vội vàng cung kính hành lễ. Lâm Hàm thản nhiên nói, Vân Hạo, ta Lăng Kiếm Tông cũng không thích hợp ngươi. Tên thứ sáu thì thế nào? Còn không phải giống như chúng ta bị tông môn phân phối sao? Dưới đài người bị khảo hạch nhóm thấy như vậy một màn, nhất thời cười lên ha hả. Mẹ nó, lại một cái cự tuyệt. Bốn đại tông môn bên trong vậy mà ba cái cự tuyệt hắn. Muốn thả tại trước kia, như hắn loại nguyên võ cảnh này nhị trọng thiên tài, không phải là từng tông môn cũng không có so với chờ đợi sự gia nhập của hắn sao? Hiện tại ngược lại tốt rồi, vậy mà bởi vì Liêu Thanh Lam, ba đại tông môn vậy mà cự tuyệt hắn. Hơn nữa, liền lý tưởng của hắn tông môn Ma Thiên môn đều cự tuyệt hắn. Lúc này, Vân Hạo sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam liếc một cái, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Chương 193, ba lời mời của đại tông môn. Liêu Thanh Lam linh hồn cảm giác lực vô cùng nhạy bén, rất rõ ràng cảm nhận được Vân Hạo trong ánh mắt sát ý, bất quá hắn cũng không có để ý, một cái bại tướng dưới tay mà thôi, đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có. Lâm Hàm nhìn về phía Vân Hạo, cười nói, Vân Hạo, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập luyện thiên các? Ta nguyện ý. Vân Hạo trên mặt miễn cưỡng bay ra nụ cười, hướng về Diệp trưởng lão hành lễ. Bốn đại tông môn có ba đại tông môn cự tuyệt hắn, Vân Hạo chỉ có thể lựa chọn gia nhập luyện thiên các hoặc là bỏ quyền. Nếu muốn trở thành một người cường giả, chỉ là dựa vào chính mình một người tu luyện là không được. Vân Hạo tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến buông tha cho tiến nhập tông môn cơ hội. Vân Hạo, ta luyện thiên các hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Diệp trưởng lão mỉm cười. Từ tên thứ 5 đến tên thứ 2, này bốn người bị khảo hạch biểu hiện trung quy trung củ, bốn đại tông môn đều nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Bốn người rất nhanh lựa chọn hợp ý tông môn. Trên lôi đài, 9 người bị khảo hạch làm ra lựa chọn. Trong đó Ma Thiên môn 3 người, Ngự Thú tông 2 người, Luyện Thiên các 3 người, Lăng Kiếm tông 1 người. Người bị khảo hạch lựa chọn ngược lại là rất phù hợp bốn đại tông môn thực lực bài danh. Ma Thiên môn cùng Luyện Thiên các thực lực tối cường, Ngự Thú tông tiếp theo, Lăng Kiếm tông môn yếu nhất. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Hàm trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Bởi vì, lúc này, còn có một người còn không có làm ra lựa chọn. Người này, chính là thiên phú siêu tuyệt Liêu Thanh Lam. Chuyện của tôi VN. Làm tên thứ 2 làm xong lựa chọn thời điểm, Lâm trưởng lão, Cao trưởng lão cùng Tôn trưởng lão trong đôi mắt tất cả đều lướt lên một vòng lửa nóng vẻ, mục quang sáng rực nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Chỉ có Luyện Thiên các Diệp trưởng lão vẻ mặt hắn ý, mục quang lấp lánh. Lâm Hàm nhìn về phía ba người khác, cười nói, được rồi, đến này giới khảo hạch quán quân. Chư vị có cái gì nói, cứ mở miệng a. Vừa dứt lời, Ma Thiên môn Tôn trưởng lão lập tức đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng mà nói, Liêu Thanh Lam, đầu tiên ta muốn vì ta lúc trước hành vi hướng ngươi xin lỗi. Nói qua, Tôn trưởng lão hướng về Liêu Thanh Lam hơi hơi ôm quyền hành lễ. Cái gì? Trời ạ, Tôn trưởng lão vậy mà hướng một cái ngoại môn đệ tử xin lỗi. Tôn trưởng lão thế nhưng là nguyên võ cảnh cửu trọng a. Dưới đài người bị khảo hạch đều là vẻ mặt bất khả tư nghị, hiện trường an tĩnh mấy hơi thở, mới bắt đầu nghị luận lên. Tông môn trưởng lão vậy mà hướng một người ngoại môn đệ tử xin lỗi, đây quả thực là trước đó chưa từng có. Hiển nhiên, thiên phú của Liêu Thanh Lam quá kinh khủng, mới đáng tôn trưởng lão như thế. Liêu Thanh Lam nghe vậy hơi sững sờ, chợt cười nói, trưởng lão khách khí. Hắn cũng không nghĩ tới, tôn trưởng lão vậy mà vì hắn, ở trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi. Tôn trưởng lão thế nhưng là Ma Thiên môn trưởng lão. Quyền cao chức trọng, tu vi cao hơn đạt nguyên võ cảnh cửu trọng. Cường giả như vậy, coi trọng nhất chính là mặt. Không tiếc hạ thấp mặt mũi chủ động hướng hắn nói xin lỗi, đủ để nhìn ra tôn trưởng lão đối với hắn coi trọng. Tôn trưởng lão tiếp tục cười nói, Liêu Thanh Lam, ta chân thành kỳ vọng ngươi gia nhập chúng ta Ma Thiên môn. bổn trường lão nguyện ý lấy nội môn đệ tử đãi ngộ hướng ngươi phát ra muốn mời.
Cái gì? Nội môn đệ tử?
Hoa, Ma Thiên Môn vì đem Liễu Thanh Lam thu làm môn hạ, vậy mà dùng lớn như vậy thủ bút. Dưới đài người bị khảo hạch nhóm nhất thời điên cuồng lên, từng cái một kinh hô lên, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Tông môn đệ tử chia làm thân truyền, nội môn cùng ngoại môn đệ tử ba cái tầng thứ. Chỉ có đạt tới nguyên võ cảnh tứ trọng, mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử, mỗi tháng đều biết có một bút xa xỉ tài nguyên tu luyện, so với ngoại môn đệ tử nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa, dùng điểm tích lũy hối đoái bảo vật, giá cả cũng sẽ tiện nghi một ít. Hối đoái bảo vật phẩm loại, cũng là càng thêm đầy đủ hết một ít. Có chút bảo vật, cho dù là có đầy đủ điểm tích lũy, không phải là nội môn đệ tử căn bản không có tư cách hối đoái. Như trung phẩm địa giai vũ khí, trung phẩm địa huyền khí, chỉ có trở thành nội môn đệ tử tài năng hối đoái. Bọn họ rất rõ ràng, Liễu Thanh Lam điểm tích lũy thế nhưng là đạt đến khủng bố 6.666, nhiều như vậy điểm tích lũy, đủ để hối đoái đầy đủ bảo vật. Một cái mới vừa tiến vào tông môn đệ tử, vậy mà hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, này tại trước kia trong khảo hạch chưa bao giờ nghe thấy a. Liễu Thanh Lam hẳn là đệ nhất nhân a. Mục quang rơi vào tôn trên người trưởng lão, Liễu Thanh Lam hơi hơi hành lễ, cười nhạt nói, đa tạ tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão ha ha cười cười, không nói gì. Ngự thú tông cao trưởng lão đứng dậy, hướng về Liễu Thanh Lam, mỉm cười, Liễu Thanh Lam, ta ngự thú tông đồng dạng chân thành muốn mời sự gia nhập của ngươi. Ngoại trừ nội môn đệ tử đãi ngộ ra, ta nguyện ý tự mình thu ngươi làm đồ đệ, chỉ điểm tu luyện của ngươi. Chơi ạ, nguyên võ cảnh cửu trọng cao trưởng lão nguyện ý thu đồ đệ, tự mình chỉ điểm. Cao trưởng lão lời còn chưa dứt, liền tại mảnh không gian này nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Gần như tất cả người bị khảo hạch đều là vẻ mặt rung động. Cùng lúc đó, trên lôi đài Vân Hạo thì là vẻ mặt tâm trầm, hận không thể đem Liễu Thanh Lam xé thành mảnh nhỏ. Đa tạ cao trưởng lão. Liễu Thanh Lam mỉm cười, cũng không có bởi vậy thần sắc có chỗ biến hóa, giống như lúc trước lạnh nhạt như nước. Nếu là cái khác người bị khảo hạch, chỉ là nguyên võ cảnh cửu trọng cường giả thu đồ đệ này một cái điều kiện, chỉ sợ cũng sẽ lập tức quỳ xuống bái sư. Thế nhưng, Liễu Thanh Lam cũng không nhưng. Hắn thế nhưng là thần vương chuyển thế, một người chỉ là nguyên võ cảnh cửu trọng thật sự là không có tư cách làm sư tôn của hắn, cho dù là đan võ cảnh cường giả cũng không đủ tư cách. Cho nên, cao trưởng lão tự cho là vô cùng mê người điều kiện, dưới cái nhìn của Liễu Thanh Lam, cùng Ma Thiên Môn tôn trưởng lão đồng dạng. Lâm Hàm nhìn về phía Diệp trưởng lão, lại thấy người sau tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Liễu Thanh Lam, mỉm cười, nói, Liễu Thanh Lam, ta Lăng Kiếm Tông thành tâm thành ý muốn mời ngươi gia nhập. Ta Lăng Kiếm Tông đồng dạng là cho ngươi nội môn đệ tử đãi ngộ. Bốn người trưởng lão, Lâm Hàm đối với Liễu Thanh Lam hiểu rõ tối đa. Nàng biết Liễu Thanh Lam thiên phú siêu cường, có thể đánh bại nguyên võ cảnh tam trọng ma giáo đệ tử. Từ Hàn Linh chỗ đó, nàng còn biết Liễu Thanh Lam có được trung phẩm không gian giới chỉ, trung phẩm địa huyền khí cùng với đem trung phẩm địa giai vũ khí tu luyện tới đại thành cảnh giới. Liễu Thanh Lam cướp đoạt ngoại môn đệ tử điểm tích lũy sự tình, Hàn Linh cũng không có giấu giếm, cùng nhau nói cho Lâm Hàm. Thiên tài như vậy, nói không có sư tôn, nàng là không tin. Một cái 17 tuổi thiếu niên, dựa vào cá nhân, là không thể nào tu luyện tới tình trạng như thế. Cho nên, Lâm Hàm kết luận, thu đồ đệ điều này kiện, đối với Liễu Thanh Lam không có chút nào lực hấp dẫn. Hơn nữa, bốn đại tông môn trưởng lão quyền hạn cơ gây nên, có thể cho Liễu Thanh Lam tối cao điều kiện chính là nội môn đệ tử đãi ngộ, đây cũng là Lâm Hàm cực hạn. Cho dù là Hàn Linh, tuy bị nàng thu làm đồ đệ, thế nhưng đãi ngộ nhưng như cũng là ngoại môn đệ tử đãi ngộ. Bất quá, Lâm Hàm trong nội tâm hơi hơi có một chút phần thắng chính là Hàn Linh cùng Liễu Thanh Lam quan hệ tương đối khá. Ít nhất, Liễu Thanh Lam tranh đoạt hơn 30 danh ngoại môn đệ tử điểm tích lũy, lại không có cướp đoạt Hàn Linh. Đa tạ Lâm trưởng lão. Liễu Thanh Lam hơi hơi hành lễ, nhàn nhạt cười nói. Lâm Hàm gật gật đầu, nhìn về phía Liễu Thanh Lam, nói, được rồi, Liễu Thanh Lam, làm ra lựa chọn của ngươi a. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, lựa chọn của ta là. Nghe được Liễu Thanh Lam thanh âm, Lâm trưởng lão, Tôn trưởng lão cùng Cao trưởng lão trong nội tâm đều là siết chặt, rõ ràng bọn họ mới là khảo hạch quan, như thế nào có một loại so với người bị khảo hạch còn khẩn trương cảm giác. Chương 194, Thái thượng trưởng lão. Chấm đã. Đồng nhiên, đang xem cuộc chiến trên đài Diệp trưởng lão đứng lên, lạnh lùng quát. Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão nghe được lời của Diệp trưởng lão, ba người đều là nhướng mày, nhìn về phía Diệp trưởng lão. Lâm Hàm lạnh lùng nói, Diệp trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì? Vừa rồi nàng cho Diệp trưởng lão cơ hội nói chuyện, đối phương không nói, ngược lại tại đây trong lúc mấu chốt mở miệng, như thế như vậy hành vi, thật là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Diệp trưởng lão cười hắc hắc, trong mắt lóe ra rét lạnh hào quang, không có nhìn về phía Lâm Hàm, mà là nhìn nhìn Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, ta Luyện Thiên Các cự tuyệt sự gia nhập của ngươi. Không phải mới vừa các ngươi cự tuyệt ta Luyện Thiên Các đệ tử Vân Hạo rất vui vẻ sao? Hiện tại ta cũng cự tuyệt Liêu Thanh Lam cao hứng cao hứng. Nhìn nhìn Lâm Hàm ba vị trưởng lao sắc mặt, Diệp trưởng lao nhất thời rất hưng phấn nở nụ cười. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào Liêu Thanh Lam trên mặt, muốn nhìn một chút người sau sắc mặt có nhiều khó coi. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy sắc mặt của Liêu Thanh Lam xanh mét. Liêu Thanh Lam như trước thần sắc bình tĩnh, mục quang lại là hướng về hơi nghiêng nhìn lại. Thấy thế, Diệp trưởng lão cũng men theo Liêu Thanh Lam mục quang nhìn lại. Một người quần áo tả tơi lão già nằm nghiêng tại một cây đại thụ thân cảnh, thỉnh thoảng cầm lấy rượu trong tay hồ lô hòa thượng một ngụm, mục quang lại là hướng về lôi đài bên này trông lại. Không có ai biết, người này là khi nào xuất hiện. Lúc Diệp trưởng lão mục quang vừa rơi xuống đến lão già trên người, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng hốt hướng về lão già xa xa hành lễ, nói, Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão cũng thấy được người tới, đồng thời đứng dậy, đối với người tới hành lễ. Trên cây lão già uống một ngụm rượu, cười hát hát nói, các ngươi tiếp tục, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, không nói lời nào. Diệp trưởng lão vội vàng cười nói, Thái thượng trưởng lão, ngài đại giá quang lâm, khảo hạch này sự tình, tự nhiên là bởi ngài làm chủ, ta nào dám trước mặt ngài múa rượu qua mắt thợ a. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, nói, a, như vậy a, ta đây liền đi qua xem một chút đi. Các chủ để cho ngươi phụ trách việc này, ngươi tiếp tục chính là. Tiếng nói hạ xuống, tên lão giả kia thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Lão giả mục quang nhiều hứng thú rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, cười nói, tiểu tử ngươi rất tốt, vậy mà cái thứ nhất phát hiện ta. Không tệ, không tệ. Ừ, không cần quản ta, các ngươi tiếp tục a. Thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua đang xem cuộc chiến trên đài Diệp trưởng lão cười nói. Lâm Hàm không nói gì, Cao trưởng lão cùng Tôn trưởng lão cũng không nói gì, mà là đem ánh mắt quang hướng trên người Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão vẻ mặt mộng bức, ba mẹ nó, các ngươi nhìn ta làm gì vậy? Tiếp tục a. Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão như trước không nói gì. Nửa ngày, đang xem cuộc chiến trên đài không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Thái thượng trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía đang xem cuộc chiến đài, nói, các ngươi tiếp tục a, xem ta không tồn tại chính là. Mà quay đầu đi, cười nói, tiểu tử, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, hơi hơi hành lễ, nói, Thái thượng trưởng lão, ta chỉ là ngẫu nhiên liếc qua mà thôi, cũng không có phát hiện ngài. Linh hồn cảm giác lực sự tình, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không nói ra. Ừ, ta chính là nói nha. Thân pháp của ta tốt như vậy, lượng ngươi tiểu tử này cũng không phát hiện được. Thái thượng trưởng lão cười hắc hắc, trên mặt tựa hồ rất đắc ý. Nửa ngày, đang xem cuộc chiến trên đài như trước không có bất kỳ thanh âm phát ra, Thái thượng trưởng lão trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn nói, Diệp Chính, ngươi câm. Vừa rồi ngươi không phải nói chuyện kia mà sao? Tiếp tục a. Tên Diệp trưởng lão chính là Diệp Chính. Lúc này Diệp trưởng lão vẻ mặt một bức. Hắn nói cái gì, hắn rõ ràng cũng nói đã xong a. Nhìn vẻ mặt Thái thượng trưởng lão, tựa hồ đối với Liêu Thanh Lam rất có hứng thú a. Hắn hiện tại lại nói Liêu Thanh Lam chúng ta Luyện Thiên Các cự tuyệt sự gia nhập của ngươi. Đây không phải muốn chết sao? Thái thượng trưởng lão, ta nói xong. Diệp trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, nhẫn nhịn nửa ngày, liền biệt xuất một câu như vậy. Thái thượng trưởng lão sắc mặt phát lạnh, nói xong sao? Hảo! Ngươi đã nói xong, ta đây liền hỏi một chút ngươi, vì sao không mời tiểu tử này gia nhập chúng ta Luyện Thiên Các? Ta không nhìn lầm, tiểu tử này hẳn là lần này quán quân A. Nghe vậy, Diệp trưởng lão trong nội tâm kinh hãi, thân thể không khỏi run rẩy lên. Hắn thế nhưng là biết sự lợi hại của Thái thượng trưởng lão, tuy nhìn qua rất hiền hòa bộ dáng, thế nhưng một khi khởi sướng phẫn nộ, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa cấp cái khác. Thái thượng trưởng lão, ta hoài nghi tiểu tử này là ma giáo người. Diệp trưởng lão vội vàng mở miệng giải thích nói. Ma giáo người. Thái thượng trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, phảng phất muốn xuyên qua người sau tâm linh. Đối mặt với Thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú, Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh như trước đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác đến lão giả thực lực, tuyệt đối là vượt qua nguyên võ cảnh đan võ cảnh thiên võ giả. Hoài nghi lý do. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Tiểu tử này vận dụng hạ phẩm địa huyền khí thi triển đại thành hạ phẩm địa giai vũ kỹ đánh bại nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo. Vân Hạo cũng là dùng xuống phẩm địa huyền khí thi triển hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Diệp trưởng lão xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, kỹ càng giải thích nói. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, tiểu tử, ngươi còn có gì lời có thể nói? Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói, ta không phải là ma giáo người. Cho dù là đối mặt với đan võ cảnh thiên võ giả, thần sát hắn như cũng là bình tĩnh như nước. Thi triển ngươi đánh bại Vân Hạo một chiêu kia. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói.
Hảo.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu, trong tay hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm hiện hiện, kiếm tâm thông minh tầng thứ nhất lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh giới đã ra chỉ đạo Lưu Lam trên thân kiếm, tận lực bồi tiếp chín đạo lam sắc kiếm khí lăng lệ hướng về phía trước vô khí chẳng xuất. Lĩnh ngộ kiếm tâm. Thấy thế, Thái thượng trưởng lão trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ có nguyên vo cảnh nhất trọng thiếu niên vậy mà đối với kiếm pháp cảnh giới lĩnh ngộ được tình trạng như thế. Muốn biết rõ, cho dù là đan võ cảnh hắn, cũng là gần nhất mới đưa kiếm pháp cảnh giới lĩnh ngộ đến như vậy mà thôi. Hắn vung tay lên, một đạo chân nguyên đánh ra, liền đem Liếu Thanh Lam kiếm khí tiêu trừ ở vô hình. Thiếu niên, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta luyện thiên các, trở thành đệ tử của ta? Thái thượng trưởng lão ngữ khí có chút kích động nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, trong ánh mắt buộc phát ra một đạo khát vọng hào quang. Theo này đạo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều triệt để bối rối. Đây là cái gì tình huống, bọn họ thấy thế nào không hiểu. Lúc trước ba đại tông môn cướp đoạt Liêu Thanh Lam, hiện tại luyện thiên các thái thượng trưởng lão lại muốn cầu thu Liêu Thanh Lam làm đồ đệ. Bất quá, trong mọi người tối mộng bức chính là Diệp Chính Diệp trưởng lão. Hiện tại thái thượng trưởng lão vậy mà chủ động muốn mời Liêu Thanh Lam. Hiển nhiên Liêu Thanh Lam thi triển cũng không phải cái gì ma giáo thủ đoạn. Muốn biết rõ, lúc trước, hắn thế nhưng là tự mình mở miệng cự tuyệt Liêu Thanh Lam A. Vừa nghĩ đến đây, Diệp trưởng lão liền mồ hôi lạnh điên cuồng ra bên ngoài bốc lên, áo bào ngay tại mấy hơi đang lúc hoàn toàn ướt nhẹp, cả người tựa như cùng từ vừa rồi trong nước kiếm xuất ra. Hắn vô cùng khẩn trương, vô cùng chờ đợi nhìn Liêu Thanh Lam. Lúc trước hắn không hy vọng người sau tiến nhập luyện thiên các, thế nhưng hiện tại, trong lòng của hắn đã bắt đầu cầu nguyện Liêu Thanh Lam nhất định phải đáp ứng a. Bởi vì, hắn biết rõ, liền trên đài trưởng lão như vậy đan võ cảnh thiên võ giả đều nguyện ý thu đồ đệ, bởi vậy có thể thấy thiên phú của Liêu Thanh Lam có nhiều khủng bố. Nếu là Liêu Thanh Lam đáp ứng khá tốt, ít nhất hắn còn có bổ cứu cơ hội. Nếu là Liêu Thanh Lam cự tuyệt, vậy hắn liền chờ thừa nhận thái thượng trưởng lão căm giận ngút trời a. Chương 195, lựa chọn. Nhìn qua trên đài một màn, Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão lông mày đều là chặt chẽ nhăn lại. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Hàm hướng về luyện thiên các thái thượng trưởng lão, cười nói, thái thượng trưởng lão, ngài như vậy làm, e rằng không phù hợp quy củ a. Chúng ta bốn đại tông môn tuyển nhận đệ tử, luôn luôn đều là do chúng ta những trưởng lão này phụ trách. Ngài thân là đan võ cảnh cường giả, làm như vậy chẳng phải là. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, quy củ, ngươi theo ta giảng quy củ. Các ngươi tông chủ tới đều chưa hẳn dám theo ta giảng quy củ. Lâm Hàm sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Đối mặt với đan võ cảnh cường giả, nàng căn bản bất lực. Cao trưởng lão cùng tôn trưởng lão cũng là vẻ mặt xanh mét, giận mà không dám nói gì. Liêu Thanh Lam thiên tài như vậy nếu là bị luyện thiên các đào đi, kia mấy người bọn hắn tông môn liền tổn thất lớn hơn. Hiện tại hy vọng duy nhất, chỉ có ký thác tại Liêu Thanh Lam cự tuyệt. Thế nhưng, ba người bọn họ vô cùng rõ ràng, đan võ cảnh cường giả tự mình thu đồ đệ, như vậy sức hấp dẫn thế nhưng là thật lớn. Đừng nói nguyên võ cảnh nhất trọng Liêu Thanh Lam, chính là bọn họ cũng có chút động tâm. Dù cho bọn họ bây giờ là nguyên võ cảnh cựu trọng, muốn trở thành thiên võ giả xác suất quá nhỏ. Nghe ba đạo này đến cực điểm lời nói, Liêu Thanh Lam trong nội tâm phản cảm đến cực điểm. Hắn ghét nhất chính là ỷ thế hiếp người. Bốn đại tông môn, thân như tay chân, thái thượng trưởng lão này lại nghĩ bằng vào thực lực mạnh mẽ, muốn cường thế cướp người. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nhìn về phía thái thượng trưởng lão, nói, đa tạ ngài ưu ái. Chỉ là ta đã đáp ứng một người, muốn gia nhập nàng tông môn. Liêu Thanh Lam quyết đoán cự tuyệt, đương nhiên cũng không có quá trực tiếp. Từ trên người thái thượng trưởng lão, hắn đã cảm nhận được người này hỉ nộ vô thường. Nếu là chọc giận hắn, nơi này có thể không ai có thể ép tới ở hắn. Cho nên, vì an toàn, Liêu Thanh Lam nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Hàm đợi ba vị trưởng lão mừng rỡ trong lòng, bọn họ thực không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam thật sự cự tuyệt cái này vô cùng hấp dẫn điều kiện. Nàng là ai? Thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Lăng kiếm tông Hàn Linh. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy, dưới đài Hàn Hạ sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Xem ra, Liêu Thanh Lam cùng muội muội của hắn Hàn Linh phát triển tựa hồ đã có chút ra ngoài ý định a. Thái thượng trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, thấy đối phương thần sắc không có biến hóa, nghĩ đến hẳn là lời nói không hoa. Đang xem cuộc chiến trên đài Lâm Hàm đồng dạng mừng rỡ như điên. Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự nguyện ý gia nhập bọn họ Lăng Kiếm Tông. Thái thượng trưởng lão thở dài một hơi, ý vị thâm trường mà nói, tiểu tử ngươi, ngược lại là cái tình loại A. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, lưu lại một đạo cô đơn bóng lưng. Thấy thái thượng trưởng lão rời đi, tất cả mọi người thở ra một hơi. Đan võ cảnh thiên võ giả cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Diệp trưởng lão thấy thái thượng trưởng lão rời đi, nhất thời thở dài ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Hiển nhiên, thái thượng trưởng lão dĩ nhiên biết, cho dù là hắn muốn mời Liêu Thanh Lam, người sau vẫn sẽ gia nhập Lăng Kiếm Tông. Diệp Chính, trở lại tông môn về sau chính mình đi hình phạt điện bị phạt, ngươi trưởng lão này chi vị hay để cho người khác ca. Đồng nhiên, một giọng nói từ đằng xa bay tới, rơi vào hắn một người trong thai. Nghe vậy, Diệp trưởng lão sắc mặt đại biến, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lâm Hàm nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cười nói, Liêu Thanh Lam, làm ra lựa chọn A. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, mục quang rơi ở trên người Lâm Hàm, nhàn nhạt cười nói, ta lựa chọn gia nhập Linh Kiếm Tông. Tiếng nói hạ xuống, tôn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu. Liên đan võ cảnh cường giả tự mình muốn mời cũng vô dụng, bọn họ thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Nghe tới lời của Liêu Thanh Lam âm rơi xuống, Lâm Hàm cảm giác trong nội tâm một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, Liêu Thanh Lam, Lăng Kiếm Tông hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Top 10 mạnh mẽ tuyển định tông môn, liền từng người đi đến lựa chọn tông môn trưởng lao thân biên. Lâm Hàm nhìn Liêu Thanh Lam, khoe miệng nụ cười càng nồng đậm. Nửa ngày, tâm tình của Lâm Hàm mới bình tĩnh trở lại. Lâm Hàm từ đang xem cuộc chiến trên đài nhảy lên, uyển chuyển vô cùng rơi vào trên lôi đài, nhìn về phía dưới đài mọi người cười nói, chư vị, hiện tại đến cho nên các ngươi phân phối tông môn. Mọi người xếp thành hai nhóm cánh quân. Nghe vậy, dưới đài người bị khảo hạch nhóm lập tức hành động, rất nhanh hai nhóm cánh quân liền xuất hiện ở Lâm Hàm trước mắt. Lâm Hàm nhìn mặt khác ba vị trưởng lão liếc một cái, cười nói, chư vị trưởng lão, hiện tại bắt đầu chọn lựa từng người đệ tử A. Cao trưởng lão, tôn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão vội vàng thu thập tâm tình, hướng về phía Lâm Hàm gật gật đầu. Bốn đại trưởng lão đi đến dưới đài, bắt đầu lựa chọn lên đệ tử thích hợp. Top 10 mạnh mẽ, luyện thiên các cùng ma thiên môn tất cả có 3 người đệ tử. Cho nên bọn họ còn cần chọn lựa 17 danh đệ tử. Mà Ngự Thú Tông cùng Lăng Kiếm Tông tất cả có 2 người đệ tử, bọn họ thì cần chọn lựa 18 danh đệ tử. Còn dư lại 70 danh người bị khảo hạch, 4 người trưởng lao chọn lựa vô cùng nhanh. Căn bản không có hao phí bao nhiêu công phu, liền đem đệ tử chọn lựa hoàn tất. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên, giống như Liêu Thanh Lam, tiến nhập Lăng Kiếm Tông. Chu Lập thì tiến nhập Ma Thiên Môn. Cùng với chọn lựa đệ tử hoàn tất, lần này 4 đại tông môn khảo hạch hoàn toàn rơi xuống màn che. Mọi người cưới Ngự Thú Tông Ngự Phong Huyền Ưng trở lại Long Nha quận thành bên trong. Hàn Linh sớm liền trở về Hàn gia, nghe được sư tôn đám người trở lại, cao hứng phi thường. Đặc biệt là nghe đạo Liễu Thanh Lam cùng Cao Hấu Nguyên cũng gia nhập Lăng Kiếm Tông, trực tiếp hoan hô tức dược. Cùng Lâm Hàm Lâm trưởng lão cáo biệt, Liễu Thanh Lam cùng Hàn Hạ liền trở về Hàn gia bên trong. Cao Hấu Nguyên cũng trở tới. Hơi hơi thu thập một lúc sau, ba người ngay tại Hàn gia nghỉ ngơi thật tốt lên. Tại Long Nha Sơn mạch lâu như vậy, liền Liêu Thanh Lam cảm giác tinh thần đều có chút mỏi mệt, lại càng không cần phải nói Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên. Rốt cuộc tại sơn mạch bên trong, muốn thời khắc cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, ba người vô cùng nhẹ nhõm nghỉ ngơi. Đã trở thành Lăng Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể thư giãn một tí. Tại Hàn Hạ dưới sự dẫn dắt, Liêu Thanh Lam, Hàn Linh cùng với Cao Hấu Nguyên, một chỗ đem Long Nha quận thành đi dạo lượn, đem có thể chơi đều chơi một lần. Rốt cuộc bọn họ trở thành Lăng Kiếm Tông đệ tử, muốn một đoạn thời gian rất dài, muốn dừng lại ở tông môn bên trong, về sau trở về cơ hội cũng không nhiều. Ba ngày sau đó, Lâm Hàm mang theo Hàn Linh đi đến Liêu Thanh Lam ba người nơi ở hôm nay, chính là bọn họ rời đi Long Nha quận thành, đi đến Lăng Kiếm Tông thời gian. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Hàm nhìn về phía ba người, bất quá, mục quang đa số thời điểm đều dừng lại ở trên người Liêu Thanh Lam. Có thể đem Liêu Thanh Lam thu vào tông môn, là nàng lần này hành trình thu hoạch lớn nhất. Chuẩn bị xong. Liêu Thanh Lam gật đầu cười. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên cũng là hưng phấn gật gật đầu, rất nhanh, muốn tiến nhập đến trong truyền thuyết Lăng Kiếm Tông A, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chờ mong. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ đều có không gian giới chỉ, mang theo vật phẩm tự nhiên là không nói chơi. Liêu Thanh Lam cùng nhau đem đồ của Cao Hấu Nguyên thu vào không gian giới chỉ. Chương 196, một cung một điện một các một huyện. Một nhóm 5 người khinh trang thượng trận, đi đến Lăng Kiếm Tông phân bộ. Nhìn thấy tông môn trưởng lão đến đây, phân bộ bộ trưởng vội vàng tự mình ra nên tiếp. Cùng phân bộ bộ trưởng cùng đi còn có thông qua khảo hạch gia nhập Linh Kiếm Tông các đệ tử. Lâm Hàm hơi hơi cùng này phân bộ bộ trưởng nói mấy câu, biểu dương một phen, lấy bày ra Linh Kiếm Tông tổng bộ an ủi. Phân bộ bộ trưởng đã sớm biết Lâm Hàm ý đồ đến, đã sớm sai người chuẩn bị xong chạy đi địa huyền thú. Kinh Lôi Huyền Ưng là Lăng Kiếm Tông môn thuần dưỡng chuyên môn dùng để chạy đi địa huyền thú. Tuy thực lực không mạnh, thế nhưng tốc độ lại là vô cùng nhanh, dùng để chạy đi lại phù hợp bất quá. Tại Lâm Hàm dưới sự dẫn dắt, mọi người leo lên Kinh Lôi Huyền Ưng rộng lớn phía sau lưng. Này đầu kinh lôi huyện ưng thế nhưng là một đầu lục giai địa huyền thú, đủ để dung nạp hơn 20 người. Lâm Hàm tín niệm khẽ động, kinh lôi huyện ưng nhất thời bay lên trời, hóa thành một đạo tia chớp, tiêu thất tại bên trên bầu trời. Một đường không nói chuyện, hai canh giờ, một tòa vô cùng bao la hùng vĩ cung điện bầy xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong. Vậy chính là chúng ta Lăng Kiếm Tông. Hàn Linh nhìn vẻ mặt ngốc trệ vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử, vẻ mặt tự hào cười nói. Này chính là chúng ta Lăng Kiếm Tông sao? Quá trắng lệ. Trời ạ, quá hào hoa, này được tiêu phí ít nhiều nguyên thạch tài năng kiến tạo ra như vậy bất khả tư nghị kiến trúc a. Hơn 10 người ngoại môn đệ tử kinh hô lên, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Tòa kiến trúc này quá trắng lệ, quả thật làm cho người ta xem đủ rồi. Cùng Lăng Kiếm Tông so sánh, bọn họ trước kia gặp qua cỡ nào xa hoa địa phương, quả thật liền sách giày tư cách cũng không có thể nói đơn sơ thô bỉ. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt nhìn thoáng qua nơi xa Lăng Kiếm Tông, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Kiếp trước hắn đã gặp so với này tráng lệ vô số lần tông môn, Lăng Kiếm này tông không đáng kể chút nào. Lâm Hàm nhìn thoáng qua Liêu Thanh Lam, phát hiện người sau thần sắc bình tĩnh, trong nội tâm có chút quái dị. Nàng đã đem Liêu Thanh Lam điều tra rõ rõ ràng ràng, không biết xuất thân phong vân thành loại kia thâm sơn cùng cốc Liêu Thanh Lam tại sao lại như thế bình tĩnh. Nhớ năm đó, nàng mới gặp gỡ Lăng Kiếm Tông thời điểm, cũng bị này lớn như vậy khí thế hù đến. Một phút đồng hồ, lôi điện huyễn ưng một cái lao xuống, vững vàng rơi vào Lăng Kiếm Tông đại môn lúc trước trên quảng trường. Liêu Thanh Lam đám người đi theo Lâm Hàm đằng sau từ lôi điện huyễn ưng trên người nhảy xuống. Trưởng lão, một người áo đen ngoại môn đệ tử đã sớm tiến lên, vội vàng hướng lấy Lâm Hàm hành lễ. Lâm Hàm khẽ gật đầu, đem trong tay một khối hắc sắc lệnh bài ném cho người kia áo đen đệ tử. Được rồi, chúng ta đã đến. Hàn Linh, ngươi an bài một chút bọn họ, ta đi trước hướng tông chủ báo cáo. Lâm Hàm đối với Hàn Linh thản nhiên nói. Vâng, sư tôn. Hàn Linh vừa cười vừa nói. Lâm Hàm gật gật đầu, mà liền đem rời đi. Trước cửa trên quảng trường chỉ còn lại có Hàn Linh cùng Liêu Thanh Lam đợi 20 danh vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử. Hàn Linh nhìn về phía mọi người, cười nói, chư vị sư đệ sư muội, ta cái này mang các ngươi tiến nhập tông môn. Đa tạ sư tỷ. Vừa tấn cấp các đệ tử vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, từng cái một thần sắc đều vô cùng kích động, tò mò đánh giá bốn phía. Mọi người theo sau Hàn Linh tiến nhập Lăng Kiếm Tông bên trong. Hoa, hảo nồng đậm thiên địa nguyên khí. Vừa bước vào tông môn, lập tức mọi người cảm giác được một cỗ vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí hội tụ mà đến, từng cái một trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chúng ta toàn bộ Lăng Kiếm Tông là xây dựng tại một tòa to lớn tụ nguyên trận bên trong, thiên địa nguyên khí tự nhiên so với bên ngoài nồng đậm. Hàn Linh mỉm cười, nhìn những người này trong mắt dị sắc, không khỏi nhớ tới chính mình năm trước gia nhập Lăng Kiếm Tông cũng là đồng dạng giật mình. Chơi ạ, thật lớn thủ bút. Nóa, lớn như vậy tụ nguyên trận, quả thật nghe rợn cả người. Nồng như vậy úc thiên địa nguyên khí, ta có lòng tin trong vòng một năm tuyệt đối có thể đột phá đến nguyên võ cảnh. Mọi người kinh hô lên, vô cùng hưng phấn. Hàn Linh cười nói, chư vị sư đệ sư muội, bình tĩnh một chút tâm tình. Để cho, đợi chút nữa đến các ngươi chỗ ở, chỗ đó thiên địa nguyên khí so với nơi này còn muốn nồng đậm đó. Cái gì, so với nơi này còn muốn nồng đậm? Nơi này thiên địa nguyên khí ta có cảm giác đến hạnh phúc đến nổ tung, rõ ràng còn có so với đây càng nồng đậm địa phương. Rất nhiều vừa tấn cấp đệ tử lại lần nữa kinh hô lên, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Các ngươi tiến nhập tông môn, chính là cơ bản nhất ngoại môn đệ tử. Tất cả mọi người phải tại trong vòng 3 năm đột phá đến nguyên võ cảnh, bằng không liền sẽ bị trục xuất ra. Cho nên các vị sư đệ các sư muội, các ngươi muốn nỗ lực. Hàn Linh nhìn mọi người liếc một cái, cười nói. Nồng như vậy úc thiên địa nguyên khí. Nếu là trong vòng 3 năm đột phá không được nguyên võ cảnh, không cần tông môn trục xuất, ta một đầu đâm chết tại trên tường. Ừ, ta cũng thế. Cho dù là một đầu heo ở chỗ này chỉ sợ cũng có thể đột phá đến nguyên võ cảnh a. Sư tỷ, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Nghe mọi người trong lời nói kiên định lòng tin, Hàn Linh cười cười nói, ừ, ta tin tưởng các ngươi. Chúng ta muốn đi địa phương, gọi là Hắc Thạch Biệt Viện. Là tất cả ngoại môn đệ tử chỗ ở các ngươi cũng sẽ ở lại chỗ đó. Chúng ta tông trong môn đệ tử chia làm 3 loại, đệ tử thân truyền, nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử liền ở tại Hắc Thạch Biệt Viện. Nội môn đệ tử ở tại Thanh Trúc Biệt Viện, đệ tử thân truyền thì ở lại Tử Vân Biệt Viện. Với tư cách là ngoại môn đệ tử, các ngươi cần biết chính là một cung một điện một các một huyện 4 cái địa phương. Một cung, là chỉ đấu chiến cung. Nơi này là các ngươi tu luyện cùng địa phương chiến đấu. Tu luyện vũ kỹ hoặc là cùng cái khác sư huynh đệ tỷ muội tỷ thí. Cũng có thể ở chỗ này tiến hành. Đương nhiên, tu luyện không phải là miễn phí, cần dùng điểm tích lũy hối đoái thời gian tu luyện. Chiến đấu, ngược lại là hoàn toàn miễn phí, tông môn là cổ vũ mọi người tiến hành luận bàn tỷ thí. Một điện, chỉ chính là hình phạt điện. Chúng ta tông môn là có chút môn quy, xúc phạm môn quy, sẽ chịu trừng phạt. Hình phạt điện, các ngươi tốt nhất không muốn đi hoặc là bị bắt. Một cát, là thiên bảo cát. Nơi này là chúng ta tông môn bên trong hối đoái vũ khí, vũ kỹ cùng với thiên tài địa bảo địa phương, đúng, chính là các ngươi trong khảo hạch thu hoạch điểm tích lũy. Cuối cùng một huyện, là chỉ công huân huyện. Nơi này là các ngươi nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ có nghĩa là đối với tông môn cống hiến, tông môn hy vọng mọi người nhiều hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới đặt tên vì công huân huyện. Các ngươi điểm tích lũy, muốn chính là thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới kiếm lấy. Cho nên, này một cung một điện một các một huyện chính là các ngươi về sau tông môn bên trong tối thường tiếp xúc địa phương. Theo mọi người đối với tông môn quen thuộc, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ có càng nhiều hiểu rõ. Hàn Linh vừa đi vừa nói chuyện, đem Lăng Kiếm Tông một ít chú ý hạng mục công việc đều giảng giải một lần. Rất nhanh mọi người liền đi tới một mảnh kiến trúc bầy trước mặt, này mảnh kiến trúc bầy bị bao vây tại một mảnh tường cao bên trong. Hàn Linh dừng lại bước chân, bàn tay như ngọc trắng chỉ, cười nói, chư vị, nơi này chính là Hắc Thạch biệt viện. Chắc hẳn mọi người cũng hơi mệt chút, hiện tại tiến vào nghỉ ngơi đi. Bên trong bất kỳ một cái nào gian phòng cũng có thể cư trú, mọi người có thể tự do chọn lựa. Mặt khác, mọi người chú ý một chút, ngày mai sáng sớm, ở chỗ này tập hợp, ngàn vạn không muốn muộn. Đa tạ sư tỷ. Mọi người nhao nhao đối với Hàn Linh ôm quyền hành lễ. Hàn Linh gật gật đầu, trong mắt hiện lên một đạo không dễ cảm thấy tiêu ý. Đương nhiên, này cũng không có tránh được Liếu Thanh Lam hỏa nhãn kim tinh. Hắn nghe thấy được một cô âm như hương vị. Chương 197, cướp bóc điểm tích lũy. Mọi người đưa mắt nhìn Hàn Linh rời đi, lúc này mới vui mừng đi tới Hắc Thạch biệt viện. Hoa, sư tỷ nói quả nhiên không tệ. Thiên địa nguyên khí thực nồng đậm a. Mọi người một bước vào Hắc Thạch biệt viện, liền cảm nhận được một cỗ càng thêm nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, để cho bọn họ cảm giác cực kỳ sảng khoái. Căn bản không cần chủ động hấp thu, thiên địa nguyên khí liền từ da thịt của bọn hắn lỗ chân lông hướng về trong cơ thể chui vào. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sắc mặt kinh hỉ, Liếu Thanh Lam cũng không ngoại lệ. Như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí, hắn có lòng tin rất nhanh liền tiến vào nguyên võ cảnh nhị trọng. Hắn đã tấn cấp nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ hơn 10 ngày, hơn nữa hắn cảm giác trong cơ thể chân nguyên chi hải đã đạt tới một cái cực hạn, chỉ có đột phá tài năng hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí đang thích hợp hắn đột phá tường ngăn cách. Đi thôi, chọn lựa gian phòng a. Mọi người hét quát to một tiếng, liền hướng lấy từng tòa gian phòng đi đến. Liêu Minh, chúng ta cũng đi a. Hàn Hạ nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, cười nói. Cao Hấu Nguyên cũng bu lại. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, nói, hảo. Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên ba người một chỗ, cũng đồng dạng hướng về san sát nối tiếp nhau gian phòng đi đến. Bất quá, Liêu Thanh Lam trong nội tâm trung quy có một loại dự cảm bất tường. Chúng ta Lăng Kiếm Tông môn như vậy bao la hùng vĩ, nơi ở điều kiện hẳn cũng không kém a. Đi đến một tòa cửa gian phòng, Cao Hấu Nguyên hưng phấn đẩy ra cửa phòng, cười hát hát nói. Lúc hắn mục quang rơi trong phòng, trong đôi mắt lộ ra bất khả tư nghị. Không phải chứ? Mập mạp, Lăng Kiếm Tông điều kiện tốt như vậy, đều đem ngươi kinh sợ ngây người. Hàn Hạ cười cười, đẩy ra mập mạp, hướng về trong phòng bộ nhìn lại. Lời còn chưa dứt, nụ cười của hắn đã trong chớp mắt ngừng trệ ở trên mặt. Liêu Thanh Lam nhướng mày, tiến lên phía trước, hướng về trong phòng nhìn lại. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là 6 cái sắp xếp chỉnh tề giường chiếu. Một cái phòng muốn ở 6 người. Có muốn hay không như vậy tiết kiệm a? Liêu Thanh Lam trong lòng có chút không lời. Cho dù là ở trong Phong Vân học viện, hắn đều một cái đơn độc gian phòng. Huống chi tại người này âm thanh hiển hách Lăng Kiếm Tông, ai biết nơi ở điều kiện đã vậy còn quá gian khổ. Liêu Thanh Lam ba người liếc nhau, trong ánh mắt có nhàn nhạt thất lạc. Lăng Kiếm Tông nhìn qua khí phái vô cùng, Hắc Thạch trong biệt viện lại vẫn nhiều hơn người dùng chung một cái gian phòng. Trong chuyện này to lớn chênh lệch cảm giác, để cho trong lòng ba người phiền muộn vô cùng. Được rồi, có chỗ ở là được rồi. Rốt cuộc nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Liêu Thanh Lam cười cười, gật đầu nói. Ừ đúng vậy à, chúng ta tới Lăng mục đích của Kiếm Tông chính là trở thành một người cường giả, cư trú hoàn cảnh thiếu chút nữa, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cao Hấu Nguyên cũng nở nụ cười. Được rồi, vậy chúng ta ba người thì ở lại đây sao? Hàn Hạ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không giống Liêu Thanh Lam cùng Cao Hấu Nguyên, từ nhỏ đã có lấy Hàn gia cung cấp tốt đẹp điều kiện tu luyện. Ở đâu nhận thức qua cùng người cùng cư sinh hoạt. Ba người đi vào gian phòng, chuẩn bị thu thập một chút. Không đúng. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trên giường bị tấm đệm nhìn thoáng qua. Chỗ đó tựa hồ còn lưu lại lấy có người ngủ qua dấu vết. Nơi này dường như có người cư trú a. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ hai người, nói. Không đến mức a. Nếu là nơi này có người cư trú, Linh Nhi như thế nào còn có thể để cho chúng ta tùy ý chọn lựa gian phòng? Hàn Hạ nhíu mày, có chút nghi ngờ nói. Linh Nhi thế nhưng là hắn thân muội muội, làm sao có thể xa hố hắn đâu này? Hàn Hạ tự nhiên không tin. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng Hàn Linh sẽ không xa hố chúng ta. Có lẽ, là quét dọn vệ sinh người không cẩn thận vò nát ta. Cao Hấu Nguyên cũng có chút nghi hoặc. Liêu Thanh Lam hơi hơi rơi vào trầm tư, chợt nói, Hàn Linh nói qua, Hắc Thạch biệt viện là chúng ta tất cả ngoại môn đệ tử chỗ ở như thế nào lớn như vậy địa phương, không ai ở đây. Trước kia những cái kia ngoại môn đệ tử ở nơi đó đâu này? Vì cái Hàn Linh gì để cho chúng ta tùy ý chọn lựa đâu này? Ta cuối cùng cảm giác, trong này có chút không đúng. Nghe Liêu Thanh Lam phân tích, Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên một cân nhắc, trong nội tâm cũng có được dự cảm bất hảo dâng lên. Đúng vậy a, thật là quỷ dị. Hắc Thạch trong biệt viện khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đi, chúng ta đi cái khác gian phòng nhìn xem. Liêu Thanh Lam nhìn về phía hai người nói. Hảo. Ba người rời đi chỗ này gian phòng, lại bắt đầu dò xét lên cái khác gian phòng. Nơi này gian phòng bố cục gần như hoàn toàn đồng dạng, từng trong phòng đều có được 6 cái giường chiếu, bất quá là không có một bóng người. Trọn vẹn dò xét hơn 10 người gian phòng, tình huống đều là đồng dạng. Phảng phất có người cố ý tranh né lấy bọn họ. Không đúng, Hàn Linh cũng là ngoại môn đệ tử. Nàng hẳn cũng ở lại Hắc Thạch biệt viện. Vì cái gì nàng không có đi vào đâu này? Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ hai người, đưa ra nghi vấn. Hàn Hạ vừa nghĩ, xác thực như thế. Theo lý thuyết, Hàn Linh thân là ngoại môn đệ tử, hẳn là giống như bọn họ ở lại Hắc Thạch biệt viện a. Này Hắc Thạch biệt viện, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phảng phất người là trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Liêu Thanh Lam ba người vừa muốn rời đi, cửa phòng đã bị người mở ra, năm tên áo đen ngoại môn đệ tử vẻ mặt nụ cười đi đến. Thấy được Liêu Thanh Lam ba người, kia năm tên áo đen đệ tử trên mặt không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết. Liêu Thanh Lam mục quang rơi vào năm người trên người, năm người tu vi đã rõ ràng cảm giác xuất ra. Một nhân nguyên võ cảnh tam trọng, hai nhân nguyên võ cảnh nhị trọng, hai nhân nguyên võ cảnh nhất trọng. Mới tới sư đệ nhóm, các ngươi hảo. Người nguyên võ cảnh kia tam trọng thanh niên hướng về phía Liêu Thanh Lam ba người gật đầu cười nói. Còn dư lại bốn người cũng là hắc hắc nở nụ cười, nhìn về phía ba ánh mắt của người bên trong tràn ngập không có hảo ý. Các sư huynh, hảo. Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên cũng là hơi hơi hành lễ. Cầm đầu nguyên võ cảnh tam trọng thanh niên cười hắc hắc nói, các sư đệ, không cần khách khí. Sư huynh vận khí thật sự là không sai, vậy mà gặp ba vị sư đệ. Liêu Thanh Lam không nói gì, hắn không rõ ràng lắm đối phương ý gì. Một người nguyên võ cảnh lưỡng trọng thanh niên, nhìn Liêu Thanh Lam ba người liếc một cái, chợt nhìn về phía nguyên võ cảnh tam trọng thanh niên, nói, lão đại, nhanh chóng báo cho những cái này những người mới a. Nguyên võ cảnh tam trọng thanh niên cười cười, nói, ba vị sư đệ, nơi này đâu, là trụ sở của chúng ta. Các ngươi đâu, lại là chưa chúng ta cho phép, một mình xông vào. Dựa theo quy củ tông môn, tư xông người khác làm chỗ người, kẻ nhẹ khấu trừ quang tất cả điểm tích lũy, kẻ nặng khấu trừ một năm tài nguyên tu luyện. Do hình phạt điện chấp hành. Cái gì? Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên vẻ mặt kinh khủng, còn không có đặt chân đâu, đã phạm vào môn quy sao? Còn muốn do hình pháp điện xử phạt. Thanh niên cầm đầu hơi bất chợt dừng lại, tiếp tục nói, các ngươi dù sao cũng là mới tới, lần đầu tiên trai với. Với tư cách là sư huynh đâu, hay là không nguyện ý đem trong chuyện này báo cho hình phạt điện. Cho nên, chỉ cần các ngươi đem một nửa điểm tích lũy giao cho chúng ta, chuyện này coi như xong. Rốt cuộc. Làm sư huynh lại muốn chiếu cố một chút các sư đệ. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, sư huynh, ngươi đây là muốn cướp bóc các sư đệ a? Thanh niên cầm đầu ha ha cười cười, nói, sư đệ, lời không cần nói khó nghe như vậy sao? Với tư cách là sư huynh, lại muốn cho sư đệ phong phú một chút tại tông môn sinh hoạt kinh lịch. Chương 198, sơ lộ phong mang. Cái khác vài người ngoại môn đệ tử cũng là không che giấu chút nào cười ha hả. Đây là Lăng Kiếm Tông truyền thống. Mỗi một năm mới đệ tử nhập môn đều muốn kinh lịch như vậy tẩy lễ. Chỉ có như vậy, mới có khả năng nhất kích phát mới đệ tử hăng hái tu luyện chi tâm. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, sư huynh, nói như vậy, các ngươi thật sự nên vì khó sư đệ. Thanh niên cầm đầu gật gật đầu, nói, không phải làm khó. Là để cho các ngươi căng căng kiến thức. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, chúng ta cũng là như vậy tới. Liêu Thanh Lam nhìn về phía thanh niên cầm đầu, nói, ta nếu không phải trao đâu này. Chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn đem chúng ta giao cho hình phạt điện hay sao? Một người nguyên võ cảnh nhất trọng đệ tử cười nói, sư đệ, thống thống khoái khoái giao ra điểm tích lũy a. Không phải vậy, các ngươi có thể miễn không được chịu một hồi da thịt nỗi khổ, đến lúc sau, còn tránh không được ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy. Thanh niên cầm đầu cười nhạt một tiếng nói, Sư đệ, nhìn tu vi của ngươi hẳn là tại nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ a, nghĩ đến này giới khảo hạch, lấy thực lực của ngươi cũng có thể chiếm giữ top 3 a.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu.
Sư đệ, nói như vậy, vậy không cần thiết phiền toái hình phạt điện.
Sư huynh thực lực mặc dù tại ngoại môn đệ tử không tính tối cao, cũng liền nguyên võ cảnh tam trọng mà thôi, ngươi cảm thấy tại thủ hạ ta ngươi có thể lấy được được không nào?
Khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy thì tốt hơn.
Thanh niên cầm đầu cười nhạt một tiếng, chấn động toàn thân, một cỗ nguyên võ cảnh tam trọng khí thế cuốn tới.
Liêu Thanh Lam nghe vậy, trên mặt lộ ra một đạo cả người lẫn vật vô hại nụ cười, nói như vậy, chỉ cần ta có thể đủ đánh bại sư huynh, kia điểm tích lũy thì không muốn nộp, phải không?
Năm tên ngoại môn đệ tử đều là sững sờ, chợt cười lên ha hả.
Một người nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ vừa tấn cấp đệ tử lại muốn khiêu chiến nguyên võ cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử. Đây quả thực là một chuyện cười.
Đừng nói bọn họ lao đại, cho dù trong bọn họ yếu nhất nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ địa võ giả cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Liêu Thanh Lam.
Rốt cuộc, bọn họ tại Lăng Kiếm trong tông tu luyện một năm lâu, cũng không phải là ăn cơm trắng.
Thanh niên cầm đầu nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, nhịn không được gật đầu cười nói, đúng vậy. Nếu là ngươi thực lực thắng ta, sư huynh tuyệt đối không nói hai lời, thả các ngươi rời đi.
Liêu Thanh Lam hơi hơi suy tư, lại hỏi, nếu là chiến thắng sư huynh, kia sư huynh điểm tích lũy có phải hay không cũng phải cho ta một nửa đâu này.
Thanh niên cầm đầu trên mặt nhất thời cười khổ không được, lại đem chú ý đánh tới tích phân của mình lên đây.
Hắn nhiều hứng thú nhìn Liêu Thanh Lam một hồi, mới mở miệng cười nói, sư đệ, này điểm tích lũy chỉ sợ ngươi là vô pháp đoạt đi.
Này hạng nhất quy tắc, chỉ là nhằm vào các ngươi vừa tấn cấp đệ tử.
A,
Liêu Thanh Lam gật gật đầu, trong đôi mắt tựa hồ có thất lạc xẹt qua.
Nhìn Liêu Thanh Lam trịnh trọng chuyện lạ thần sắc, thanh niên cầm đầu sững sờ, tiểu tử này sẽ không thật sự muốn khiêu chiến chính mình a?
Sư huynh, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến.
Liêu Thanh Lam thanh âm nhàn nhạt vang lên, tại trong gian phòng đó hiện lộ vô cùng rõ ràng.
Năm tên ngoại môn đệ tử ngốc trệ đương trường, bọn họ cho rằng thiếu niên ở trước mắt chỉ là đang nói đùa mà thôi.
Không nghĩ tới. Hắn cư nhiên thật sự khiêu chiến nguyên võ cảnh tam trọng lão đại.
Tình huống như thế nào, bây giờ đệ tử cũng đã như vậy khoa trương sao?
Tiến nhập tông môn không được một ngày, chợt bắt đầu trêu chọc tới bọn họ những cái này ngoại môn đệ tử lên.
Nghe vậy, thanh niên cầm đầu sắc mặt trong chớp mắt lạnh xuống.
Bị một người vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử khiêu chiến, đây quả thực là một loại vũ nhục a, hơn nữa tu vi của tiểu tử này chỉ có đáng thương nguyên võ cảnh nhất trọng, cư nhiên khiêu chiến hắn cái này đường đường nguyên võ cảnh tam trọng cao thủ.
Muốn biết rõ, ngoại môn đệ tử chúng chiêu gây người của hắn còn này không nhiều lắm, chẳng lẽ đây là ngẽ mới sinh không sợ cọp?
Ngươi xác định,
nếu ngươi khiêu chiến ta, thất bại, ngươi điểm tích lũy ta sẽ toàn bộ lấy đi.
Thanh niên cầm đầu lạnh giọng nói, trong giọng nói mang lên một tầng hàn ý lạnh lùng nghiêm nghị con ngươi chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam.
Cảm thụ được đối phương trong giọng nói bất thiện, Liêu Thanh Lam lại thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái.
Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ta Trương Bằng Thiên thủ hạ bất bại vô danh đồ.
Trương Bằng Thiên cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt có tức giận hỏa diễm nhảy lên.
Liêu Thanh Lam thái độ triệt để kích thích cơn giận của hắn, một cái nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử cũng dám khiêu khích cho hắn, quả thực là tự tìm chết.
Hắn nhất định sẽ cho tiểu tử này một cái cả đời khó quên giáo huấn.
Liêu Thanh Lam mỉm cười, chắp tay hành lễ, nói, Trương Sư Minh, tại hạ Liêu Thanh Lam.
Liêu Thanh Lam, hảo, cứ ra tay, chúng ta như thế nào so với.
Trương Bằng Thiên lạnh lùng cười cười, trong con ngươi tràn ngập vô tận lửa giận.
Liêu Thanh Lam đối với Trương Bằng Thiên phẫn nộ làm như không thấy, nhàn nhạt cười nói, chúng ta nếu là Lăng Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên muốn tại kiếm pháp trên nhất tuyệt cao thấp.
Hảo, kia tựa như ngươi mong muốn.
Trương Bằng Thiên cười lạnh một tiếng, quay người ra khỏi phòng.
Nếu như tỉ thí kiếm pháp, nhỏ như vậy trong phòng tự nhiên thi triển không ra, cần đến khoáng rộng rãi địa phương tiến hành tỉ thí.
Cái khác bốn người ngoại môn đệ tử vẻ mặt rung động, không nghĩ tới nguyên võ cảnh nhất trọng Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự dám khiêu chiến bọn họ lao đại.
Không phải là một nửa điểm tích lũy sao?
Như Liêu Thanh Lam loại này vừa tấn cấp đệ tử căn bản không có ít nhiều điểm tích lũy, giao ra một nửa cũng không tiếc à.
Vậy mà chủ động khiêu chiến lao đại, bọn họ căn bản không cần nghĩ, liền đã biết tiểu tử này lát nữa sẽ có cỡ nào thê thảm.
Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên nhìn một màn này, trong nội tâm cũng muốn không thể nào lo lắng.
Rốt cuộc, bọn họ thấy tận mắt qua, đã từng một người nguyên võ cảnh tam trọng ngoại môn đệ tử nhìn thấy Liêu Thanh Lam đó là cung kính. Tự mình đem thân phận lệnh bài giao ra đây.
Liêu Thanh Lam cùng Trịnh Bằng Thiên đứng ở chính giữa ngã tư đường, hai người đối mặt mà đứng.
Lão đại, hung hăng giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng.
Đúng, đánh tiểu tử này sinh hoạt không thể tự gánh vác.
Tiểu tử này không có chút nào tôn ti trưởng ấu chi phân, lão đại ra tay không muốn lưu tình.
Hắc hắc, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi liền biết Bất Kính sư huynh kết cục sẽ có cỡ nào thê thảm. Bốn người ngoại môn đệ tử hung dữ nói. Đối với bốn người lời nói, Liêu Thanh Lam phảng phất mới nghe lần đầu, trong tay hào quang lóe lên, một chuôi lam sắc trường kiếm hiện hiện mà ra. Không gian giới chỉ. Hạ phẩm địa huyền khí. Hai người ngoại môn đệ tử kinh hô lên. Một cái vừa tấn cấp đệ tử vẫn còn có loại bảo vật này. Hai gã khác đệ tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trương Bằng Thiên đôi mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tiểu tử này ngược lại là lợi hại a, cư nhiên cầm giữ có không gian giới chỉ. Muốn biết rõ, liền hắn đều là tại nguyên võ cảnh nhị trọng thời điểm mới có được một mai không gian giới chỉ. Bất quá, này kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Chỉ là một chuôi hạ phẩm địa huyền khí, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh tam trọng sơ kỳ, cao hơn Liêu Thanh Lam trên lưỡng trọng. Tu vi chênh lệch căn bản không phải một chuôi hạ phẩm địa huyền khí có thể bù đắp. Liêu Thanh Lam lưu làm kiếm lập tức, mũi kiếm trực chỉ Trương Bằng Thiên, cười nói, sư huynh, xuất kiếm a. Trương Bằng Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt tiêu căng mà nói, ngươi không xứng ta xuất kiếm. Phải không? Liêu Thanh Lam mỉm cười. Nếu như hắn không nguyện ý xuất kiếm, như vậy muốn ép buộc hắn xuất kiếm. Một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh tam trọng cũng dám ở trước mặt hắn lơ lối. Diệt tinh. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một mảnh lam sắc hàng dài, trong chớp mắt thì có 9 đạo lam sắc kiếm khí hướng về Trương Bằng Thiên bắn tới. Chương 199, tối cường vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử. Đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ khí. Nhìn qua kia vô cùng lăng lệ 9 đạo lam sắc kiếm khí, bốn người ngoại môn đệ tử vẻ mặt khó có thể tin lên tiếng kinh hô, trong con ngươi tràn ngập nồng đậm rung động. Một người vừa tấn cấp đệ tử không chỉ có được hạ phẩm địa huyền khí mà còn đem hạ phẩm địa giai vũ khí tu luyện tới đại thành. Bốn người ngoại môn đệ tử cảm giác cổ họng mình phát khô, này thật sự quá nghe rợn cả người. Trương Bằng Thiên đôi mắt rồi đột nhiên co rụt lại, chắc không được Liêu Thanh Lam dám khiêu chiến hắn, xác thực có chút thực lực. Bất quá đối mặt với một kích này, hắn như trước không có sử dụng trường kiếm. Bạo Long Quyền. Trương Bằng Thiên khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, trên nắm tay tựa hồ có rồng ngâm thanh âm vang lên. Nhất thời 9 đạo chân nguyên chi quyền hướng về Liêu Thanh Lam 9 đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới. Hắn là nguyên võ cảnh tam trọng, chân nguyên vô cùng cô đọng, bằng vào một cái này đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ khí, hoàn toàn có thể đem Liêu Thanh Lam công kích đánh tan. Oeng. Chân nguyên chi quyền cùng kiếm khí ầm ầm va chạm, phát ra đinh thai nhức góc kinh thiên nổ mạnh, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, chân khí tứ tán, sợ tới mức bốn người ngoại môn đệ tử vội vàng lui về phía sau mấy bước, miễn gặp vạ lây. Bốn người đệ tử vẻ mặt kinh hãi, rời xa giao chiến chỗ, thân thể vẫn không tự chủ được run rẩy. Bằng vào này đạo công kích, Liêu Thanh Lam đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Cho dù là nguyên võ cảnh nhị trọng kia hai người ngoại môn đệ tử đều cam bái hạ phong. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên biết Liêu Thanh Lam thực lực cường đại, đã sớm tìm cái địa phương, trốn ở một bên xem cuộc vui. Cái gì? Trương Bằng Thiên vẻ mặt chấn kinh, công kích của hắn vậy mà không địch lại Liêu Thanh Lam kiếm khí. Trong tầm mắt, một đạo lam sắc kiếm khí lại lần nữa hướng về hắn chém tới. Vội vàng lại lần nữa đánh ra một đạo chân nguyên, lúc này mới đem Liêu Thanh Lam kiếm khí hoàn toàn đánh tan. Tình huống như thế nào? Như vậy to lớn động tĩnh nhất thời đưa tới rất nhiều người chú ý, từng tên một ngoại môn đệ tử vội vàng từ trong phòng chạy ra, hướng về bên này chạy đến. Lúc bọn họ thấy được Trương Bằng Thiên vậy mà tại cùng một người vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử giao thủ, nhất thời từng cái một vô cùng kinh ngạc nghị luận lên. Tiểu tử này là ai a? Như thế nào trêu chọc Trương sư huynh a? Nóa, tiểu tử này lại có hạ phẩm địa huyền khí. Ồ, thấy thế nào sắc mặt của Trương sư huynh, dường như là tiểu tử kia chiếm thượng phong đâu này. Nghe xung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt của Trương Bằng Thiên nhất thời vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam công kích vậy mà sắc bén như thế, hoàn toàn không kém gì đồng dạng nguyên võ cảnh tam trọng địa võ giả. Trương sư huynh, ngươi xác định còn không xuất kiếm sao? Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói. Hừ, Liêu sư đệ, thực lực không tệ, đã như vậy, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta a. Trương Bằng Thiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngay trước nhiều như vậy sư huynh đệ mặt, cho dù là rơi vào hạ phòng, cũng làm cho hắn không mặt mũi gặp người a. Trong tay hào quang lóe lên, đồng dạng lấy ra một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm. Lăng Vân chém. Trương Bằng Thiên chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung đánh, nhất thời có 9 đạo thanh sắc kiếm khí hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đi. Vừa rồi giao thủ, không ít người đều nhìn ra hắn rơi vào hạ phong. Hiện tại, hắn nhất định phải tại trước mặt mọi người, đánh bại Liêu Thanh Lam, mới tính chân chính vãn hồi chính mình mặt. Đại thanh cảnh giới Lăng Vân chém. Tiểu tử này thua không nghi ngờ. Đúng thế, Lăng Vân này chém uy lực mạnh mẽ vô cùng, ta hiện tại mới chạm đến nhập môn cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng chém ra 3 đạo kiếm khí đâu này. 9 đạo kiếm khí vừa ra, ai dám tranh phong. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, này đạo lăng vân chém uy lực sát thực phi thường cường đại. Bất quá, đối với hắn mà nói, như cũng là chút tài mọn. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam ngạo nghễ lên tiếng, trực tiếp thi triển ra trung phẩm địa giai vũ kỹ. Nguyên võ cảnh tam trọng bằng vào hạ phẩm địa huyền khí thi triển đại thành hạ phẩm địa giai vũ kỹ, hắn cần muốn thi triển trung phẩm địa giai vũ kỹ tới ứng đối. Thanh âm rơi xuống, Liêu Thanh Lam xung quanh rõ ràng xuất hiện 18 đạo lam sắc kiếm khí, mỗi một đạo đều lăng lệ vô cùng, so với trước kiếm khí cường đại gấp mấy lần. Lam 18 đạo kiếm khí hiện trường nhất thời an tĩnh lại, gần như có thể nghe thấy ngân châm rơi xuống đất thanh âm, tất cả ngoại môn đệ tử đều là vẻ mặt ngộp bức, trong mắt trừng tròn xoe, gần như muốn thoát ly hốc mắt mà ra. Cho dù là Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên cũng là vẻ mặt ngốc trệ, bọn họ chưa từng có gặp qua Liêu Thanh Lam thi triển đại thành cảnh giới trung phẩm địa giai vũ kỹ. Trương Bằng Thiên nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn căn bản không thể tin được, một cái vừa tấn cấp đệ tử, tu vi chỉ có nguyên võ cảnh nhất trọng, vậy mà đem trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Cho dù là hắn, đừng nói trong khi tu luyện phẩm địa giai vũ kỹ, chính là liền có được cũng không từng có được. Trung phẩm địa giai vũ kỹ, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện a. Ngay tại Trương Bằng Thiên ngây người công phu, sáu lam sắc lăng lệ kiếm khí dễ như trở bàn tay hắn chín đạo thanh sắc kiếm khí đánh tan, tiếp tục hướng về hắn nổi giận chém mà đến. Hắn chỉ tới kịp đem toàn thân chân nguyên cuốn tới, trước người hình thành một tầng chân nguyên phòng ngự, đã bị kia mạnh mẽ vô cùng kiếm khí chém tại trên thân thể. Chân nguyên phòng ngự chỉ là vội vàng hình thành, căn bản vô pháp ngăn cản lam sắc kiếm khí lăng lệ, trong chớp mắt cáo phá. Lực lượng cường đại bộc phát ra, trực tiếp đưa hắn đánh bay 10 trượng xa. Tí tách. Một giọt máu tươi từ Trương Bằng Thiên góc áo trượt xuống, rơi vào dưới chân thanh sắc phiến đá. Hiện trường quá an tĩnh, cho nên âm thanh này rõ ràng có thể nghe. Phảng phất không có cảm giác được trước ngực đau đớn, Trương Bằng Thiên vẻ mặt bất khả tư nghị chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Hắn đường đường nguyên võ cảnh tam trọng trung kỳ, vậy mà thất bại, hơn nữa thua ở một người nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ vừa tấn cấp đệ tử trong tay. Thẳng đến lúc này, Trương Bằng Thiên như trước cảm giác mình đang nằm mơ. Nguyên võ cảnh tam trọng như thế nào thua ở một cái nguyên võ cảnh nhất trọng? Trương Sư Minh, thừa nhận. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, trong tay hào quang hiện lên. Lưu Lam kiếm thu vào trong không gian giới chỉ. Thần sắc hắn không có bất kỳ kiêu ngạo, phảng phất đánh bại một người nguyên võ cảnh tam trọng là một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, như vậy bình tĩnh phong dong, như vậy phong nhạt vân nhẹ. 100 hơi thở đi qua, như trước không có người nói chuyện. Bọn họ thật sự không biết nói cái gì. Tất cả mọi người gần như đều là dùng đến một loại kinh hại ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Lam, phảng phất người sau chính là một cái việc gác bất tận ma đầu. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên rốt cục phản ứng kịp. Vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Hiện tại bọn họ rốt cục kiến thức đến Liêu Thanh Lam thực lực, bọn họ chỉ có thể nói một câu, bà mẹ nó, hảo mẹ nó mạnh mẽ. Có Liêu Thanh Lam như vậy chỗ dựa, đây còn không phải là tại ngoại môn đệ tử bên trong đi ngang a. Nửa ngày, các vị ngoại môn đệ tử rốt cục phản ứng kịp. Từng cái một trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Nếu không phải trên người Liêu Thanh Lam trường bảo, đánh chết bọn họ cũng không tin. Liêu Thanh Lam cư nhiên là một cái mới vừa tiến vào tông môn vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử. Này mẹ nó quả thật chính là tối cường vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử a. Quá mạnh, ngoại môn đệ tử bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngoại môn bên trong xếp hàng thứ nhất Lý Phi Dương sư huynh có thể đối phó tiểu tử này a. Chương 200, đây là ta huynh đệ. Lần này người mới như thế nào xấu như vậy xin đâu này. Hồi tưởng lại, bọn họ một lần kia, mới nhập môn thời điểm, bị sư huynh hành hạ quả thật sống không bằng chết a. Chỗ ngực truyền đến đau đớn để cho Trương Bằng Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn lúc này mới phát hiện mình đã bị thương. Chân nguyên lưu chuyển, rất nhanh ngừng lại đổ máu, mà lấy ra một mai đan được chữa thương ăn vào, sắc mặt từ hơi hơi hồng nhuận một ít. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, cũng bất chấp các vị các sư đệ mục quang, vội vàng hóa thành một đạo ảo ảnh, tiêu thất tại hắc thạch trong biệt viện. Thấy chính mình lão đại đều chạy chối chết, mặt khác bốn người ngoại môn đệ tử thân thể run run, vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía Liễu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam cảm thấy được bốn người động tác, mỉm cười, nói, các ngươi đi thôi. Hắn đã đánh bại Trương Bằng Thiên, thể hiện ra thiên phú của hắn, này cũng đã đủ rồi. Dù sao cho dù là đánh bại này bốn người đệ tử, với hắn mà nói, cũng không cách nào cướp đoạt điểm tích lũy, không có nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, hắn trực tiếp để cho bọn họ rời đi. Ngay vậy, bốn người ngoại môn đệ tử như nhặt được đại xá đồng dạng, vẻ mặt kích động hướng về hắc thạch biệt viện ngoại vội vã mà đi, nhìn phương hướng của bọn hắn. Hiển nhiên là tìm bọn họ lao đại Trương Bằng Thiên đi. Liêu Thanh Lam mục quang bỗng nhiên quang hướng một người nguyên võ cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử trên người, ôm quyền hành lễ, nói, vị sư huynh này, không biết chúng ta vừa tấn cấp đệ tử nơi ở làm thế nào an bài. Người kia ngoại môn đệ tử vội vàng hoàn lễ cười nói, Liễu sư đệ, mỗi một gã vừa tấn cấp đệ tử đều muốn cùng 5 tên tiến nhập tông môn đã lâu đệ tử ở cùng một chỗ, như vậy thuận tiện vừa tấn cấp đệ tử tu hành. Cho nên, nơi này từng trong phòng có 6 cái giường chiếu, trong đó 5 tên đã có người cư trú, thứ 6 chính là cho vừa tấn cấp đệ tử dự lưu. Nghe vậy, Liễu Thanh Lam gật gật đầu, đối với người kia cười nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Người kia vội vàng hoàn lễ, cười nói, không dám không dám, Liễu sư đệ quá khách khí. Đối với Liễu Thanh Lam, hắn thế nhưng là ôm hết sức kính nghệ. Liên nguyên võ cảnh tam trọng Trương Bằng Thiên cũng không là đối thủ, hắn tự nhiên không dám trước mặt Liễu Thanh Lam bày ra sư huynh khoan dung. Đây là cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người kính ngưỡng. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên thấy được nguyên võ cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử thái độ đối với Liễu Thanh Lam, trong nội tâm đối với lực lượng tràn ngập khát vọng, động lực mười phần. Liễu Thanh Lam hơi hơi rơi vào trầm tư, nguyên lai Lăng Kiếm Tông là như thế này an bài, có đệ tử cũ mang theo, ngược lại là có thể khiến vừa tấn cấp đệ tử rất nhanh thích ứng tông môn sinh hoạt. Hiện tại xem ra, trước phải tìm một cái phù hợp nơi ở. Lý sư huynh hảo. Lý sư huynh hảo. Ngay tại Liễu Thanh Lam trầm tư thời điểm, xa xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi thăm hỏi thanh âm. Thường tên một ngoại môn đệ tử đối với người kia hành lễ. Liễu Thanh Lam nhíu mày, mục quang hướng về kia trong nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi rời đi Trương Bằng Thiên đám người lại trở lại, hơn nữa sau lưng còn mang theo một người áo đen thanh niên. Lý sư huynh, chính là tiểu tử này ý thế hiếp người, hiển nhiên khiêu khích chúng ta ngoại môn đệ tử. Phá hư lịch sử đã lâu quy củ, chúng ta những cái này tiến nhập tông môn đã lâu. Đối với tông môn có không ít cống hiến đệ tử lại bị một cái vừa tấn cấp đệ tử khi dễ, cơn tức này ta nuối không trôi a. Trương Bằng Thiên vẻ mặt tức giận chỉ vào Liêu Thanh Lam kêu gào nói. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, mục quang rơi ở trên người Trương Bằng Thiên, nhất thời lạnh lùng cười cười, nói, Trương Sư Minh, xem ra, vừa rồi cho ngươi giáo huấn không đủ sâu sắc a, xem ra được cho ngươi tại cường hóa một ít ta. Lý Sư Minh, thấy không, này vừa tấn cấp đệ tử quá kiêu ngạo. Ta chịu ủy khuất không sao cả. Nếu là bại phôi chúng ta ngoại môn đệ tử bầu không khí, đây chính là sâu sắc không ổn a. Trương Bằng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Lý sư huynh chậm rãi từ Trương Bằng Thiên mấy người sau lưng đi ra, lăng lệ mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, đôi mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, thân thể vậy mà run nhẹ nhẹ một chút. Liêu Thanh Lam thần sắc cũng là có chút ngạc nhiên, Lý sư huynh này hắn nhận thức. Chính là lúc trước tại Long Nha Sơn mạch bên trong cướp đoạt qua điểm tích lũy Lý Phi Dương. Liêu Thanh Lam không nói gì, hắn rõ ràng thấy được Lý Phi Dương khỏe miệng có chút run rẩy, hiển nhiên chính mình đánh bại hắn, trong lòng hắn để lại một bóng ma, hơn nữa bóng ma này tựa hồ còn không nhỏ. Thấy được Lý Phi Dương đi ra, Trương Bằng Thiên trên mặt thần sắc càng ngạo nghễ. Ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Lý Sư Huynh xuất thủ, tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay. Mục quang rơi vào Liễu Thanh Lam trên mặt, Trương Bằng Thiên phát hiện người phía trước có chút ngây người, trong nội tâm nhất thời hưng phấn lên, phảng phất đã thấy được Liễu Thanh Lam quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn. Quả nhiên là Lý Sư Huynh A, vẫn không có động thủ, đối phương đã bị sợ choáng váng. Tiểu tử, ngươi lại cho ta lớn lối A, tại Lý Sư Huynh, ta xem ngươi còn có thể lớn lối lên sao. Nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, Trương Bằng Thiên khỏe miệng tiêu ý càng nồng đậm. Cái khác ngoại môn đệ tử thấy được Lý Sư Huynh tựa hồ nên xuất thủ bộ dáng, nhất thời vui sướng trên nỗi đau của người khác lên. Tuy bọn họ kinh sợ tại Liễu Thanh Lam thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt với đệ nhất nhân Lý Sư Huynh, tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước hay sao? Bọn họ nhiều hứng thú nhìn về phía Liêu Thanh Lam, muốn biết tiểu tử này rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối. Là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lâu này? Hay là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ? Lý Phi Dương nhìn Liêu Thanh Lam một hồi, trong nội tâm sớm đã đem Trương Bằng Thiên 18 thay tổ tông thăm hỏi một lần. Muốn biết rõ là Liêu Thanh Lam, đánh chết hắn cũng sẽ không qua. Tại Long Nha Sơn mạch bên trong ngược đãi một lần. Trong nội tâm bóng mờ còn không có hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không muốn lại một lần nữa để cho yêu ớt tâm linh bị thương tổn a. 3. Một đạo thanh thúy thanh âm tại hắc thạch trong biệt viện vang lên. Cảm thụ được trên mặt truyền đến đau đớn, Trương Bằng Thiên không tự chủ được bụng mặt gò má, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Lý Phi Dương. Cái khác ngoại môn đệ tử cũng là triệt để mở ép. Rõ ràng là Trương Bằng Thiên kéo tới trợ trận Lý Phi Dương, tại sao không có ra tay với Liêu Thanh Lam, ngược lại đánh lên Trương Bằng Thiên sao? Hiện trường gần như tất cả mọi người khó có thể tin nhìn qua Lý Phi Dương, bao gồm những cái kia vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử nhóm. Thấy được Lý Phi Dương động tác, Liêu Thanh Lam nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú mục quang, đặc biệt là Liêu Thanh Lam mục quang, Lý Phi Dương tâm niệm vừa chuyển, nhìn về phía mộng bức Trương Bằng Thiên, nói, ngươi mắt mù sao? Biết đây là ai không? Trương Bằng Thiên bụng mặt gò má, một cái vừa tấn cấp tiểu tử, hắn làm sao có thể biết là ai. Nhìn Trương Bằng Thiên, Lý Phi Dương khí không đánh vừa xuất ra, một cước đem người phía trước đạp bay ra ngoài 5 trượng xa, lạnh lùng nói, đây là ta huynh đệ. Nhớ kỹ, về sau lần nữa tội huynh đệ của ta, ta để cho ngươi tại Lăng Kiếm Tông lăn lộn ngoài đời không nổi. Trương Bằng Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua Lý Phi Dương có cái gì huynh đệ, bất quá đối mặt nổi giận Lý Phi Dương, hắn nào dám phản bác. Lập tức vội hỏi, Lý Sư Huynh, thật xin lỗi, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Các vị ngoại môn đệ tử nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Từng cái một nhẫn không ngừng cười trống lên. Trương Bằng Thiên này cũng thật sự là thảm, trêu chọc ai không hảo, hết lần này tới lần khác trêu chọc Lý Phi Dương huynh đệ, thật sự là tự chuốc lấy khổ. Những cái này ngoại môn đệ tử nhóm nhất thời thở ra một hơi, may mắn bọn họ gặp phải không phải là Liêu Thanh Lam, không phải vậy xui xẻo chính là bọn họ. Chương 201, an bài thỏa đáng. Lý Phi Dương mắt hổ trừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Bằng Thiên, nói, còn ở nơi này sửng sốt lấy làm gì? Còn không mau đi cho huynh đệ của ta xin lỗi. Trương Bằng Thiên quả thật khóc không ra nước mắt, liền muốn chết tâm đều đã có. Hắn không chỉ bị Liễu Thanh Lam vết thương nhẹ, mà còn chỉ điểm người sau xin lỗi. Này mẹ nó cái gì thế đạo a? Thế nhưng là, đối mặt với nổi giận Lý Phi Dương, Trương Bằng Thiên thật sự là không dám nói ra nửa chữ không. Vội vàng bò người lên, hướng về Liễu Thanh Lam, cung kính hành lễ nói, Liễu sư đệ, thật xin lỗi. Liễu Thanh Lam nhìn Lý Phi Dương liếc một cái, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, thấy người sau đối với nở nụ cười, chợt gật đầu nhìn về phía Trương Bằng Thiên, cười nói, không sao, sư huynh cũng là dựa theo quy tắc làm việc nha. Nghe vậy, Trương Bằng Thiên thở ra một hơi, nếu như Liễu Thanh Lam cũng như này mở miệng, chắc hẳn Lý Phi Dương chắc có lẽ không truy cứu. Trên mặt bay ra một vòng nụ cười, nói, sư đệ thật là lớn nhân đại lượng, sư huynh lúc này đã cảm ơn. Không chỉ Trương Bằng Thiên thần sắc nhẹ nhõm hạ xuống, hơn nữa liền Lý Phi Dương trong lòng cũng là cảm giác nhẹ nhõm không ít. Thiên phú của Liễu Thanh Lam hạng gì kinh ngạc, hắn biết rõ. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Thanh Lam bực này thiên tài là tuyệt đối sẽ không tới bọn họ Lăng Kiếm Tông. Nhưng là bây giờ, Liễu Thanh Lam lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tuy hắn điểm tích lũy bị Liễu Thanh Lam cướp bóc không còn, thế nhưng nếu là bằng này cùng Liễu Thanh Lam giao hảo quan hệ, dù cho tiêu phí nhiều hơn nữa điểm tích lũy cũng đáng được. Nhìn hắn thái độ đối với Trương Bằng Thiên liền biết, Liễu Thanh Lam cũng không phải mang thù người. Liễu huynh đệ, chuyện lần này thật sự xin lỗi, ta đại biểu Trương Bằng Thiên lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Lý Phi Dương đã đi tới, đối với Liễu Thanh Lam chắp tay hành lễ. Lý Sư Huynh nói đùa, chuyện này cũng không kỳ quái Trương Sư Huynh. Liễu Thanh Lam mỉm cười. Hai người lúc trước xung đột là vì điểm tích lũy, hiện tại tất cả mọi người là Lăng Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa Lý Phi Dương hạ thấp tư thái, Liễu Thanh Lam tự nhiên theo bậc thang hạ xuống, lúc trước điểm này giao lưu nhỏ liền không coi vào đâu. Thấy thế, Lý Phi Dương trong nội tâm rốt cục triệt để thở ra một hơi. Hắn nhìn hướng Liễu Thanh Lam, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, nói, Liễu huynh đệ, ngươi liền cùng sư huynh ở tại một cái phòng A. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hết thể nghe Lý Sư Huynh an bài chính là. Liễu Thanh Lam gật đầu cười nói, hảo. Lý Phi Dương trong mắt mâu quang đại thịnh, hai tay bày ra một cái răng rấp, cười nói, sư đệ, xin mời. Liễu Thanh Lam nhìn về phía một bên Hàn Hạ cùng Cao Ấu Nguyên, khẽ chau mày. Lý Phi Dương cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, mục quang thoáng nhìn, liền biết Liễu Thanh Lam ý nghĩ. Đối với một bên một mực cung kính Trương Bằng Thiên, lạnh lùng nói, hai vị này sư đệ, ngươi an bài thật kỹ một chút, nếu là có một chút lãnh đạm, ta không tha cho ngươi. Trương Bằng Thiên vội vàng cười nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tốt hảo chiêu đãi hai vị này sư đệ. Thấy thế, Liễu Thanh Lam gật gật đầu, sau đó cùng lấy Lý Phi Dương rời đi, hướng về hắc thạch trong biệt viện đi đến. Hai vị sư đệ, xin mời, ta cho các ngươi an bài một chút gian phòng. Trương Bằng Thiên nở nụ cười. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên hai người tu vi chỉ có nửa bước nguyên võ, thế nhưng hắn cũng không dám có một tia lãnh đạm, nhiệt tình vô cùng. Chê cười, Lý Phi Dương cùng Liễu Thanh Lam đều xa ở trên hắn, hơn nữa ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Lý Phi Dương tự mình mở miệng, hắn làm sao dám có nghịch cử chỉ. Trừ phi, hắn không muốn tại Lăng Kiếm Tông lan lộn. Nhìn Liễu Thanh Lam bóng lưng biến mất, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân tự mình tiếp dẫn, như vậy đãi ngộ quả thật trước đó chưa từng có. Từng tên một ngoại môn đệ tử trong mắt buộc phát ra hâm mộ hào quang. Cái khác vừa tấn cấp đệ tử cũng là vẻ mặt hâm mộ, thế nhưng bọn họ cũng không có Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên vận khí như vậy, có Liễu Thanh Lam phù hộ, chỉ có thể mặc cho do ngoại môn đệ tử cướp đoạt điểm tích lũy. May mà, bọn họ điểm tích lũy cũng không nhiều. Về sau làm tiếp nhiệm vụ kiếm lấy chính là Lý Phi Dương cư trú gian phòng ở vào hắc thạch biệt viện trung ương nhất, một bước nhập nơi này, Liễu Thanh Lam trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. hắn cảm giác rõ rệt nơi này nguyên khí so với địa phương khác còn muốn nồng đậm một ít. Lý Phi Dương cười nói, Liêu huynh đệ, nơi này là Hắc Thạch biệt viện tụ nguyên trận chỗ hạch tâm, nguyên khí muốn nồng đậm một ít. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, sau đó đi theo Lý Phi Dương đi vào gian phòng bên trong. Sau khi vào phòng, Lý Phi Dương tiện tay đem cửa phòng khóa trái ở. Thấy như vậy một màn, Liêu Thanh Lam nội tâm không có một chút hoảng hốt, chỉ là một cái nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ Lý Phi Dương, hắn thật sự là không để vào mắt. Một cái bại tướng dưới tay, còn có thể đùa nghịch xuất thủ đoạn gì? Lý Phi Dương nhìn thoáng qua bình tĩnh vô cùng Liêu Thanh Lam, đồng nhiên cung kính hành lễ nói, Liêu huynh, vừa rồi có nhiều đắc tội, kính xin rộng lòng tha thứ. Trong khi nói chuyện, liền xưng hô cũng thay đổi, do Liêu huynh đệ biến thành Liêu huynh. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, mục quang cũng tại gian phòng bốn phía quét mắt, không thèm để ý chút nào mà nói, không sao. Còn phải đa tạ vừa rồi Lý Sư huynh xuất thủ tương trợ đó. Ở đâu, là ta giáo đạo vô phương, Trương Bằng Thiên tiểu tử kia cũng quá không biết trời cao đất rộng. Cư nhiên đều khi dễ đến Liêu huynh trên đầu. Lý Phi Dương vẻ mặt tay náy mà nói. Liêu Thanh Lam cười nói, Lý Sư huynh, giới thiệu một ít tông môn tình huống A. Liêu mô mới đến, còn muốn thỉnh Lý Sư huynh chỉ giáo nhiều hơn đâu này. Thấy Liêu Thanh Lam không đề cập tới lúc trước sự tình, hắn cũng không nên tiếp tục nhiều chuyện. Nghe vậy, hắn vội vàng giới thiệu lên, tông môn như vậy an bài, trên thực tế vì áp chế một chút vừa tấn cấp đệ tử nhuệ khí mà thôi. Tất cả vừa tấn cấp đệ tử đều muốn kinh lịch cửa ải này. Kỳ thật nguyên võ cảnh tu luyện, độ khó muốn lớn hơn khí võ cảnh trên rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm lại. Tông môn như thế dụng tâm lương đau khổ, chính là vì các đệ tử về sau con đường tu luyện. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ. Liêu huynh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đã, kia cái giường phố sẽ là của ngươi. Các ngươi ngày mai còn muốn tham gia nhập môn nghi thức. Lý Phi Dương vừa cười vừa nói. Liêu Thanh Lam nhướng mày, nói, Lý Sư huynh, ngươi không phải là cũng ở chỗ này sao? Lý Phi Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá ban ngày chúng ta đều tại đấu chiến trong nội cung tu luyện, cũng liền ban đêm hội trở lại nghỉ ngơi. Ừ, Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, đa tạ Lý Sư huynh. Lý Phi Dương liền vội khoát khoát tay, nói, Liêu huynh thì không muốn kiếm tốn, ta còn muốn cảm tạ ngươi vừa rồi cho ta lưu mặt mũi đó. Lấy thực lực của ngươi, e rằng cũng có thể sánh ngang nội môn đệ tử. Ta cáo từ trước, có cái gì không hiểu tùy thời cũng có thể hỏi ta. Liêu Thanh Lam cười nói, được rồi, buổi tối thấy. Lý Phi Dương mỉm cười, rời khỏi phòng. Màn đêm buông xuống, Lý Phi Dương đợi 5 người trở lại trong phòng. Hắn đã sớm cùng những người kia gọi qua, cho nên 4 người khác cũng sẽ không nhằm vào Liêu Thanh Lam. Đương nhiên, Lý Phi Dương cũng không có nói hắn bị Liêu Thanh Lam cướp đoạt điểm tích lũy sự tình. Rốt cuộc, nguyên võ cảnh tam trọng hậu kỳ, ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân, lại muốn chút mặt mũi. Liêu Thanh Lam cũng không có nói toạc, Lý Phi Dương như trước xưng hô Liêu Thanh Lam vì huynh đệ. Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên cũng không có chịu khi dễ, rốt cuộc Lý Phi Dương chào hỏi. Về phần cái khác vừa tấn cấp đệ tử lại không có may mắn như vậy, bị những cái kia ngoại môn đệ tử giáo huấn không nhẹ. Chương 202, nhập môn. Sáng sớm hôm sau, Hắc Thạch biệt viện cổng môn tụ tập không ít thanh niên nam nữ, rõ ràng là Lăng Kiếm Tông môn mới một lần ngoại môn đệ tử. Bất quá, đại đa số đệ tử sắc mặt tái nhợt, dưới chân có chút phù phiếm, quầng thâm mắt rất là rõ ràng. Đêm qua, bọn họ bị nhập môn đã lâu đệ tử tra tấn không nhẹ, không chỉ một đêm chưa ngủ, hơn nữa chịu đủ tinh thần tra tấn. Trong mọi người, chỉ có Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên ngoại lệ. Hàn sư tỷ thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cách đó không xa, mọi người vội vàng hành lễ. Hàn Linh nhìn trước mặt vừa tấn cấp các đệ tử, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, nói, rất tốt, mọi người tới vô cùng đúng giờ. Hàn Linh thần sắc ngưng tụ, vẻ mặt ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta muốn đi tông môn từ đường, tiến hành nhập môn nghi thức, tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng sẽ ở trận, mọi người ghi nhớ không muốn ăn nói bậy bạ. Tông chủ, chư vị vừa tấn cấp đệ tử nghe vậy, trong nội tâm đều là dùng mình, trên mặt trong chớp mắt toát ra thần sắc kích động. Tông chủ à, đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật, tại Long Nha quận bên trong đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Nghe nói, tông chủ đây chính là vượt qua nguyên võ cảnh tuyệt thế cường giả. Tông môn từ đường, là tông môn trọng địa. Chỉ có mới đệ tử nhập môn, mới có thể mở ra. Thời gian khác đều đóng, hơn nữa có tông môn cường giả thủ hộ. Tông môn từ đường ở vào tông môn chỗ sâu trong, mọi người đi nửa canh giờ, cuối cùng đã tới một tòa không tầm thường kiến trúc trước. HTTP, tờ ZUIE. Nu ạ tòa cảm thụ được tông môn từ đường truyền đến cổ xưa khí tức, Liêu Thanh Lam trong nội tâm khẽ động. Xem ra, Lăng Kiếm này tông tựa hồ sáng lập đã lâu a. Cùng Liêu Thanh Lam bất đồng chính là, vừa tấn cấp các đệ tử cảm nhận được chính là một loại thần thánh khí tức, một cỗ để cho bọn họ tâm linh sản sinh kính nể khí thế.
Tiến.
Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong đường truyền ra.
Nghe vậy, Hàn Linh an bài mọi người từng cái một nối đuôi nhau mà vào.
Từ đường cũng không phải rất lớn, bất quá dung nạp mấy chục người hay là dễ như trở bàn tay.
Liêu Thanh Lam hướng về bốn phía dò xét mà đi, trong đường trang trí cực kỳ đơn giản, chỉ có chính bắc phương trên tường đá, treo lần lượt từng cái một nhân vật bức họa, hẳn là Lăng Kiếm Tông các thời kỳ tông chủ.
Lúc này, trong đường bộ sớm đã có hơn 10 người người tại chờ đợi.
Này hơn 10 người người hay là trung niên nhân hay là lao giả, là Lăng Kiếm Tông các trưởng lão, từng cái một thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm bọn này tiến lên các đệ tử.
Này hơn 10 người trưởng lão, trong đó một cô gái, Liêu Thanh Lam ngược lại là nhận thức, là Hàn Linh Sư Tôn, Lâm Hàm trưởng lão.
Lâm Hàm mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, đôi mắt chỗ sâu trong toát ra vẻ tươi cười.
Dưới bức họa phương, một người nho nhã trung niên nam tử lạnh nhạt đứng thẳng, vẻ mặt nụ cười nhìn tiến vào vừa tấn cấp các đệ tử.
Người này, chính là Lăng Kiếm Tông Tông Chủ, Lăng Hiên.
Lăng Hiên mục quang từ chư vị trên người trưởng lão lướt qua, mà nhìn về phía Liêu Thanh Lam đám người, khẽ mỉm cười nói.
Chư vị, ta là Lăng Kiếm Tông Tông Chủ Lăng Hiên, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi trổ hết tài năng, trở thành ta Lăng Kiếm Tông đệ tử.
Tạ Tông Chủ.
Gần như tất cả vừa tấn cấp đệ tử vẻ mặt kích động kêu lên.
Lăng Hiên tiếp tục cười nói, thấy được các ngươi, ta phảng phất thấy được rất nhiều năm trước chính mình.
Năm đó ta cũng giống như các ngươi, đi qua khảo hạch, đến nơi này.
Hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, vì chúng ta Lăng Kiếm Tông phát triển cống hiến một phần bản thân lực lượng.
Đồng nhiên, Lăng Hiên lời nói lạnh lẽo. Chúng ta Lăng Kiếm Tông giới luật chỉ có một mảnh, đó chính là giới khi sư diệt tổ, lưng, vắt, bản tông môn.
Ai như làm ra bực này khinh thường sự tình, mặc dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải tự mình chính tay đâm người kia.
Nghe vậy, vừa tấn cấp các đệ tử gần như đều dùng mình một cái.
Lăng Hiên bỗng nhiên ngữ khí buông lỏng, tiếp tục nói, ta tin tưởng các ngươi là sẽ không làm bực này nhân thần cộng phẫn sự tình.
Được rồi, hiện tại, nhập môn nghi thức, bắt đầu.
Hướng chúng ta tổ sư cùng với các vị tổ tiên, hành lễ.
Tiếng nói hạ xuống, Lăng Hiên dẫn đầu đối với trên tường bức họa túi người chào.
Mười mấy vị trưởng lão nhóm cũng là thần sắc một túc, đồng dạng túi người chào.
20 danh vừa tấn cấp các đệ tử đồng dạng vội vàng túi người chào.
Được rồi, hiện tại tất cả mọi người là chúng ta Lăng Kiếm Tông một phần tử.
Hy vọng mọi người thời khắc lấy chúng ta Lăng Kiếm Tông vẻ vang, nỗ lực tu luyện, đem chúng ta tông môn phát dương quang đại.
Lăng Hiên quay đầu, nhìn vừa tấn cấp các đệ tử. Cười nói,
chúng ta tất không cô phụ tông chủ hy vọng, nguyện vì tông môn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng.
Kia mười mấy vị trưởng lão gần như đồng thanh nói.
Liêu Thanh Lam đợi 20 danh vừa tấn cấp đệ tử đồng dạng mở miệng.
Nhập môn nghi thức xong thành, vừa tấn cấp các đệ tử tất cả đều rời khỏi tông môn từ đường.
Bên ngoài sớm có liền ngoại môn đệ tử tại chờ đợi, chỉ dẫn lấy bọn họ tiến đến nhận lấy ngoại môn đệ tử vật phẩm.
Ngoại môn đệ tử vật phẩm bao gồm chế thức áo bào cùng một quyển giới thiệu tông môn sách vở.
Chế thức áo bào là vì áo đen, chính là Liêu Thanh Lam gặp qua những cái kia ngoại môn đệ tử trang phục.
Về phần sách vở, thì là kỹ càng giới thiệu tông môn một ít tình huống cùng với đối với ngoại môn đệ tử một ít chỉ điểm các loại, so với Hàn Linh giới thiệu cặn kẽ hơn rất nhiều lần.
Trở lại trong phòng, Liêu Thanh Lam liền bắt đầu đọc quyển sách kia tịch, rất nhanh liền đem Lăng Kiếm trong tông kiến thức căn bản hoàn toàn rõ như lòng bàn tay.
Ví dụ như tu luyện cùng chiến đấu muốn đi đấu chiến cùng, hối đoái bảo vật cùng nhận lấy mỗi tháng ban thưởng muốn đi thiên bảo các. Nhận lấy nhiệm vụ cùng giao phó nhiệm vụ thì muốn đi công huân luyện.
Tại đấu chiến trong nội cung tu luyện cùng chiến đấu cũng phải cần điểm tích lũy, hối đoái bảo vật cũng đồng dạng cần điểm tích lũy.
Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tài năng đạt được điểm tích lũy.
Đương nhiên, hàng năm cuối năm đệ tử luận võ, lấy được hảo thứ tự, cũng sẽ đạt được một ít điểm tích lũy ban thưởng.
Khép lại thư tịch, Liêu Thanh Lam liền đổi lại ngoại môn đệ tử chế thức áo đen.
Tại Lăng Kiếm trong tông, ngoại môn đệ tử phải đang mặc áo đen, đây là quy củ. Bằng không bị hình phạt điện chấp pháp đội bắt lấy, sẽ bị trừng phạt, trực tiếp khấu trừ điểm tích lũy, chính là đơn giản như vậy thô bạo, đồng dạng vô cùng hữu hiệu.
Rơi phòng, Liêu Thanh Lam tìm đến Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên, ba người một chỗ, hướng về nhà ăn đi đến.
Hắc Thạch trong biệt viện có chuyên môn nhà ăn, cung cấp ngoại môn đệ tử nhóm.
Trong phòng ăn đồ ăn cực kỳ phong phú, kém nhất đều là dùng nhất giai địa huyền thịt thú vật chế tác.
Nghe nói, nội môn đệ tử đãi ngộ tốt hơn, đều là tam giai địa huyền thú thịt.
Lại càng không cần phải nói, đệ tử thân truyền.
Hương vị cực kỳ tiên mỹ, Liêu Thanh Lam ba người quá nhanh cắn ăn.
Dù sao cũng là Long Nha quận 4 đại tông môn, đồ ăn tự nhiên là còn đủ.
Đã ăn điểm tâm, ba người ngay tại Lăng Kiếm trong tông đi dạo lại.
Ba người mới đến, cảm giác 10 phần mới lạ.
Hơn nữa, như từng cái trọng yếu địa phương vị trí, bọn họ hay là cần biết được.
Rốt cuộc, bọn họ về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Lăng Kiếm Tông thân ở tụ họp nguyên trấn bên trong, nguyên khí vô cùng nồng đậm, các loại hoa hoa thảo thảo cũng là cực kỳ tươi tốt, cảnh sắc ngược lại là đẹp không sao tả xiết, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tiêu phí nửa ngày công phu, ba người giống như du ngoạn liền đem Lăng Kiếm trong tông các nơi kiến trúc đều cơ bản biết rõ. Đấu Chiến Cung, Thiên Bảo Các cùng Công Huân Huyện, ba người bọn họ đi vào dạo qua một vòng, đối với cơ bản sử dụng quá trình cũng có chỗ hiểu được. Này ba chỗ địa phương thiên địa nguyên khí nồng đậm làm cho người tức lộ ruột, so với bọn họ chỗ ở Hắc Thạch biệt viện còn muốn nồng đậm gấp 10 nhiều, trách không được gần như tất cả mọi người sẽ không ngốc trong phòng nha. Chương 203, song song tấn cấp. Mấu chốt nhất chính là đấu chiến trong nội cung còn có từng tòa chuyên môn tu luyện dùng gian phòng, cần hao phí một ít điểm tích lũy mới tư cách vào nhập tu luyện. Có thể nghĩ, trong đó thiên địa nguyên khí hội nồng đậm đến hạng gì tình trạng. Tại đấu chiến cung thời điểm, Liễu Thanh Lam còn gặp được vài người bạn cùng phòng, bọn họ cũng không có tiến nhập chuyên dụng gian phòng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng tại trong đại sảnh, rốt cuộc nơi này nguyên khí so với bọn họ cư trú gian phòng nồng đậm nhiều. Liễu Thanh Lam đại khái hiểu rõ, liền rời đi đấu chiến cung, trở lại trong phòng. Trải qua mấy trận chiến đấu, đặc biệt là cùng nguyên võ cảnh tam trọng cao thủ đối chiến, tiêu hao không ít chân nguyên. Cùng lúc đó, cũng mang đến cho Liễu Thanh Lam không ít chỗ tốt. Lớn nhất chỗ tốt không gì qua được hắn chân nguyên đã cô đọng đến một cái cực hạn, hắn đã phát giác được đột phá cơ hội. Trong phòng chỉ có Liễu Thanh Lam một người, hắn khoanh chân mà ngồi, hai con ngươi khép hờ, thôn thiên nạp địa quyết vận chuyển lên, xung quanh thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng về quanh người hắn điên cuồng vọt tới. Đang hút dẫn xung quanh thiên địa nguyên khí thời điểm, Liễu Thanh Lam hai tay đều nắm lấy mấy mai thượng phẩm nguyên thạch, trong đó nguyên khí đồng dạng điên cuồng dọc theo lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể. Ngưng. Liễu Thanh Lam trong nội tâm quắc khẽ, vô tận thiên địa nguyên khí nhanh chóng hóa thành chân nguyên, vọt tới hai trượng phương viên chân nguyên chi hải. Chân nguyên chi hải liền đạt đến một cái cực hạn, trong đó có cô đọng vô cùng chân nguyên. Cùng với lấy mới chân nguyên gia nhập, Liễu Thanh Lam rõ ràng cảm giác được chính mình chân nguyên chi hải có một loại muốn nứt vỡ cảm giác. Thời gian một hơi đi qua, Liễu Thanh Lam cảm giác mình đã đạt đến cực hạn, phảng phất chân nguyên chi hải muốn bạo tạc. Trong cơ thể từng đợt đau đớn bắt đầu truyền đến, trên trán của hắn đã thấm xuất tầng mồ hôi mịn. Liễu Thanh Lam tâm thần kiên định, như trước vận chuyển thôn thiên nạp địa quyết luyện hóa lấy thiên địa nguyên khí. Hắn biết đây là đột phá điểm báo. Phá cho ta. Liễu Thanh Lam chợt quát một tiếng, cả tòa gian phòng đều hơi hơi chấn động. Oeng. Trong cơ thể vang lên một mảnh kinh thiên động địa nổ mạnh, kia hai trượng phương viên chân nguyên chi hải bỗng nhiên khuyết trường ra, tràn đầy chân nguyên tùy theo chạy xuôi mà đi. Soạt. Chân nguyên giống như nước chảy thông thường tại chân nguyên chi hải giữa dòng chảy, tựa hồ phát ra vui sướng vô cùng tung tăng như chim sẻ âm thanh. Trong mấy hơi thở, chân nguyên trong cơ thể chi hải nhanh chóng khuyết trường, thẳng đến ba trượng phương viên thời điểm mới dừng lại. Nguyên võ cảnh nhị trọng. Liễu Thanh Lam đôi mắt mở ra, phảng phất có được hai đạo khiếp người tình mang tách ra ra, hai con ngươi giống như khảm nhập tinh thần, phóng ánh vô cùng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cảm thụ được trong cơ thể càng thêm cô đọng chân nguyên, Liễu Thanh Lam khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu ý nắm tay hơi nắm, một cỗ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Tầm thường nguyên võ cảnh nhị trọng địa võ giả chân nguyên chi hải có hai trượng phương viên, thế nhưng hắn lại đạt tới kinh người ba trượng phương viên, bàn về chân nguyên số lượng hoàn toàn có thể cùng nguyên võ cảnh tam trọng cùng so sánh. Đột phá cảm giác sảng khoái a. Liễu Thanh Lam mỉm cười, đứng dậy, tiến nhập phòng tắm, đem trên người thối mồ hôi cùng dơ bẩn rửa đi, thay đổi một thân trường bào màu đen, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, trong đôi mắt lại càng là tràn ngập tiêu ý. Liễu Thanh Lam. Gian phòng bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Liễu Thanh Lam mở cửa phòng, vẻ mặt nụ cười nhìn chằm chằm kia cổ song đuôi ngựa xinh đẹp thiếu nữ, cười nói, Hàn Linh sư tỷ, tìm ta chuyện gì? Lăng Kiếm trong tông cùng thế hệ trong đó dựa theo tiến nhập tông môn thời gian sớm muộn gì phân biệt đối xử, Liễu Thanh Lam xưng hô Hàn Linh sư tỷ cũng là rất phù hợp bất quá. Hàn Linh một đôi con mắt lớn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, tò mò nói, chuyện gì cao hứng như vậy? Nàng có thể cảm giác được Liễu Thanh Lam tâm tình rất cao. Liễu Thanh Lam còn chưa mở miệng nói chuyện, Hàn Linh đôi mắt đẹp đống nhiên trừng tròn vo, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi đột phá đến nguyên võ cảnh nhị trọng sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, Liễu Thanh Lam cư nhiên trở thành nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả. Nàng nhớ rõ tông môn khảo hạch lúc trước, Liễu Thanh Lam mới là nửa bước nguyên võ, trong khảo hạch mới đột phá đến nguyên võ cảnh nhất trọng, lúc này mới hơn nửa tháng đi qua, cư nhiên làm tiếp đột phá. Liễu Thanh Lam mỉm cười, nhìn Hàn Linh, nói, chúc mừng sư tỷ. Hắn nhìn ra, Hàn Linh cũng đã đột phá đến nguyên võ cảnh nhị trọng. Hàn Linh nửa ngày mới kịp phản ứng, rốt cuộc đè nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, nói, Liễu Thanh Lam, người rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Tại gặp được Liễu Thanh Lam lúc trước, Hàn Linh tốc độ tu luyện cơ hồ là trong mọi người tu luyện nhanh nhất. Hiện tại Liễu Thanh Lam tốc độ lại vượt xa nàng phía trên, để cho nàng chuẩn bị chịu đả kích, rốt cục cảm nhận được lúc trước những cái kia sư huynh đệ bất đắc dĩ tâm tình. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, chính là rất bình thường tu luyện a, luyện lấy đã đột phá. Hàn Linh trợn trắng mắt, nói nhảm, ai mà không thông qua tu luyện đột phá được. Được rồi, sư tỷ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Liễu Thanh Lam giật ra chủ đề, cười nói. Hàn Linh bất đắc dĩ nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, chậm rãi nói, sư tôn để ta thỉnh ngươi đi qua một chuyến. Lâm trưởng lão. Liễu Thanh Lam gật đầu mỉm cười, nhìn về phía Hàn Linh nói, hảo, liền phiền phái sư tỷ dẫn đường. Ừ. Hàn Linh cười cười, chợt phía trước đường dẫn đường. Tại Hàn Linh dưới sự dẫn dắt, Liễu Thanh Lam rất nhanh đi tới Lâm Hàm trưởng lão nơi ở. Với tư cách là Lăng Kiếm Tông trưởng lão, Lâm Hàm nơi ở là một tòa độc lập tiểu viện, trang trí thanh lịch đơn giản, bất quá trong đó thiên địa nguyên khí lại là cực kỳ nồng đậm. Hàn Linh nhìn về phía thần sắc có chút kinh ngạc Liễu Thanh Lam, cười nói, như thế nào đây? Nơi này thiên địa nguyên khí cũng không tệ lắm phải không? Liễu Thanh Lam gật gật đầu, nói, đúng vậy, so với đấu chiến cung đại sảnh còn muốn nồng đậm gấp 10 a. Ừ, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ lắm. Hàn Linh có chút kinh ngạc. Liễu Thanh Lam cười cười, không nói gì. Hàn Linh bỗng nhiên đụng lên đến đây, thấp giọng nói, Liễu Thanh Lam, lát nữa hảo hảo nắm chắc cơ hội. Có lẽ, về sau ngươi cũng có thể ở chỗ này miễn phí tu luyện. Cũng. Liễu Thanh Lam hơi sững sờ, chợt đã minh bạch ý tứ của Hàn Linh. Xem ra, Hàn Linh hẳn là thường xuyên ở chỗ này tu luyện a, với tư cách là Lăng Kiếm Tông trưởng lão, để cho đệ tử của mình ở chỗ này ngược lại là chuyện rất bình thường. Liễu Thanh Lam rất rõ ràng, như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh, chỉ có thể đi đấu chiến cung, e rằng còn phải tiêu phí một ít điểm tích lũy, mà còn không nhất định có thể cướp được gian phòng. Rốt cuộc, đấu chiến trong nội cung tu luyện gian phòng là có hạn, không có khả năng vì mỗi một gã đệ tử đều chuẩn bị một gian. Hơn nữa, như vậy cũng có thể để cho đệ tử trong đó sản sinh một ít cạnh tranh, kích phát các đệ tử tu luyện nhiệt tình. Chẳng lẽ Lâm trưởng lão là muốn thu ta làm đồ đệ? Liễu Thanh Lam trong nội tâm nghi hoặc. Vào đi thôi. Hàn Linh nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, đi vào trong phòng khách. Sư tôn, Liễu Thanh Lam tới. Hàn Linh đối với ngồi ngay ngắn Lâm Hàm, hơi hơi hành lễ. Lâm trưởng lão. Liễu Thanh Lam cũng hai vội vàng hành lễ. Lâm Hàm gật gật đầu, chợt nhìn về phía Hàn Linh nói, được rồi, Linh Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Hàn Linh đáp ứng một tiếng, liền hướng lấy phòng khách bên ngoài đi đến, lúc rời đi, còn đụng đụng Liễu Thanh Lam góc áo, khiến ngáy mắt. Liễu Thanh Lam trong nội tâm nhịn không được cười lên. Chương 204, Bái Sư. Này tiểu thiếu nữ. Liễu Thanh Lam trong nội tâm lướt lên một vòng cảm giác cấm áp. Này tiểu thiếu nữ cư nhiên ngại ở bên ngoài nhắc nhở một lần còn chưa đủ, còn muốn tại Lâm Hàm mí mắt phía dưới đùa nghịch thủ đoạn. Bất quá Hàn Linh loại này mờ ám, làm sao có thể tránh được Lâm Hàm loại nguyên võ cảnh này cựu trọng đại cao thủ. Lâm Hàm nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên, trong nội tâm càng thích lên. Nàng cho rằng thiên phú của Hàn Linh đã vô cùng cao, không nghĩ tới, vẹn vẹn một năm, lại xuất hiện một cái thiên phú càng cao Liễu Thanh Lam. Đồng nhiên, Lâm Hàm mục quang ngưng tụ, có chút rung động mà nói, Liễu Thanh Lam, ngươi tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng sao? Đúng vậy. Vừa mới đột phá. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Tại Lâm Hàm cùng trước mặt Hàn Linh, Liễu Thanh Lam cũng không có che giấu khí tức. Không sai. Lâm Hàm mỉm cười. Tuy biểu hiện ra đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đấy lòng đã sớm lật lên sóng gió động trời. Liễu Thanh Lam tại một tháng trước hay là nửa bước nguyên võ, nhưng bây giờ đã trở thành nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả. Như vậy tốc độ tu luyện quả thật quá yêu nghiệt. Trưởng lão quá khen. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Ngồi. Lâm Hàm mục quang rơi ở trên người Liễu Thanh Lam, đáy mắt chỗ sâu trong nhưng lại có một tia cuồng hỉ. Nghe vậy, Liễu Thanh Lam gật đầu, đối với Lâm trưởng lão hơi hơi thi lễ một cái, chợt ngồi vào một bên chiếc ghế. Liễu Thanh Lam, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập chúng ta Lăng Kiếm Tông. Với tư cách là này giới bốn đại tông môn khảo hạch đệ nhất danh, chúng ta sẽ cho ngươi phần thưởng nhất định. Lâm Hàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Đây là Lăng Kiếm Chém cùng Lăng Lôi Chém, một môn hạ phẩm địa giai vũ kỹ, một môn trung phẩm. Ta biết ngươi cũng có được trung phẩm địa giai vũ kỹ, thế nhưng rốt cuộc ngươi bây giờ trở thành ta Lăng Kiếm Tông đệ tử, những cái này vũ kỹ lại muốn tu tập một chút. Cũng không cần ngươi đi thiên bảo các đổi. Lâm Hàm ngón tay khẽ nhúc nhích, hai môn vũ kỹ liền bay tới. Liễu Thanh Lam nhận lấy, để vào trong không gian giới chỉ, đối với Lâm Hàm vì mỉm cười, nói, đa tạ trưởng lão. Chính mình cầm giữ có không gian giới chỉ, Lâm Hàm đã sớm biết, tự nhiên không muốn giấu giếm. Lâm Hàm trong tay hảo quang lại lần nữa hiện lên, một chuôi thanh sắc trường kiếm hiện hiện, hướng về Liêu Thanh Lam chậm rãi bay tới. Đây là một chuôi trung phẩm địa huyền khí, ngươi trước dùng đến á, hiện tại lấy thực lực của ngươi, cho ngươi thượng phẩm địa huyền khí, dễ dàng khiến cho người khác ngấp nghé. Chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử, lại tới tìm ta, ta cho ngươi đổi một chuôi thượng phẩm địa huyền khí. Tạ trưởng lão. Liêu Thanh Lam lại lần nữa tiếp nhận, thu vào. Nhìn Liêu Thanh Lam trong thần sắc tựa hồ không có chút nào hưng phấn, Lâm Hàm lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ là tông môn cho ban thưởng quá kém, tiểu tử này tựa hồ một chút cũng không có nhìn ở trong mắt ta. Ban thưởng có thể cho thượng phẩm địa huyền khí, lăng kiếm này tông xem ra tựa hồ hảo rất lớn khí bộ dáng. Hơn nữa vì hắn cân nhắc, trước cho trung phẩm địa huyền khí, ngược lại là cũng rất bình thường. Thế nhưng là Lâm Hàm không biết là, Liêu Thanh Lam căn bản đã có được thượng phẩm địa huyền khí, căn bản không cần. Bất quá, dù sao cũng là tông môn ban tặng, hơn nữa cũng coi như không tệ, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không chối từ. Lâm Hàm mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam một hồi lâu, cũng không nhìn thấy người sau có bất kỳ không vui hoặc là vẻ hưng phấn, có chỉ là phong khinh vân đạm lạnh nhạt. Lâm Hàm đống nhiên mở miệng cười nói, Liêu Thanh Lam, ngươi có bằng lòng hay không bái bổn tọa vi sư? Trong mắt của nàng tràn đầy hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng, cái này, ngươi tiểu tử này hẳn là cao hứng a. Nàng thế nhưng là nguyên võ cảnh cựu trọng cao thủ, lang kiếm trong tông vô số đệ tử đều hướng bái nàng vi sư, trước mắt mới chỉ nàng mới thu 3 người đệ tử, hơn nữa đều là nữ đệ tử. Liêu Thanh Lam nghe vậy nhất thời sững sờ. Chắc không được lúc trước Hàn Linh nhắc nhở hắn đâu, nguyên lai Lâm Hàm thật sự có thu nàng làm đồ đệ ý tứ. Sư tôn. Liêu Thanh Lam thật sự không cần. Lời nói không dễ nghe, Lâm Hàm thật sự là không có tư cách làm sư tôn của hắn. Tuy rất cảm kích Lâm Hàm lúc trước nhiều lần ra tay giúp hắn, thế nhưng đây không phải bái sư lý do. Bái sư thế nhưng là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Cho dù là hắn bái Lâm Hàm vi sư, Lâm Hàm lại có cái gì có thể đủ chỉ điểm hắn đây này. Hắn và Hàn Linh không đồng nhất, tuy đều là thiên tài, thế nhưng hắn lại là chuyển thế mà đến, có thần vương kinh nghiệm. Để cho Liêu Thanh Lam phiền muộn chính là, Lâm Hàm này còn một bộ 10 phần thần sắc mong đợi. Nhìn Liêu Thanh Lam thần sắc, Lâm Hàm trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu tử này hiện tại nhất định kích động hư mất ta, bằng không tại sao là hiện tại loại này ngốc trệ bộ dáng đâu này. Liêu Thanh Lam trong nội tâm phiền muộn, tâm niệm vừa chuyển, trực tiếp cự tuyệt, hắn có thể làm không được. Rốt cuộc, Lâm Hàm nhiều lần ra tay giúp hắn giải vây, mình nếu là để cho nàng khó chịu nổi, này thật sự không quân tử gây nên. Nhìn vẻ mặt chờ mong Lâm Hàm, Liêu Thanh Lam đứng lên, hơi hơi hành lễ, cười nói, đa tạ trưởng lão. Lâm Hàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Liêu Thanh Lam đây là ý gì? Bái sư không phải là muốn đi quỳ lạy chi lễ sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự cự tuyệt bái chính mình nguyên võ cảnh này cựu trọng cao thủ vi sư? Đồng nhiên, trong lòng Lâm Hàm xông lên như vậy một cái quỷ dị ý nghĩ. Không, không có khả năng. Liêu Thanh Lam nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có sư tôn cùng có sư tôn chỉ điểm, con đường tu luyện khó dễ trình độ hoàn toàn bất đồng, tiểu tử này nhất định sẽ không ngu như vậy. Lâm Hàm thầm nghĩ trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam nhìn Lâm Hàm liếc một cái, vẻ mặt ấy nấy mà nói, Lâm trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngài. Nghe vậy, Lâm Hàm đầu óc một chút, nàng triệt để mất trật tự. Chính mình đường đường nguyên võ cảnh cựu trọng chủ động thu đồ đệ, lại bị một cái nguyên võ cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa cự tuyệt. Trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở thời gian, Lâm Hàm này mới kịp phản ứng, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra vẻ đau thương, nói, Lâm trưởng lão, ta đã có sư tôn. Chính là hắn để cử ta tới Lăng Kiếm Tông. Ta từng ở sư tôn trước khi Lâm trung thể, đời này kiếp này chỉ nhận hắn một người vi sư. Nghe vậy, Lâm Hàm nói xin lỗi, là ta tự tiện chủ trương. Ngươi đã từng phát qua thể, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nghe được cái này thuyết pháp, nhìn Liêu Thanh Lam vẻ mặt chân thành, Lâm Hàm chẳng những sẽ không bởi vậy trách tội Liêu Thanh Lam, ngược lại cảm thấy Liêu Thanh Lam là một có tình có nghĩa người. Lâm trưởng lão đại nhân đại lượng. Nếu không phải trở ngại lúc trước lời thề, ta nhất định sẽ bái ngài vi sư. Liêu Thanh Lam vội vàng hành lễ, nói. Được rồi. Là ta không tốt, để cho ngươi nghĩ nổi lên chuyện thương tâm. Chuyện bái sư cũng không nhắc lại. Lâm Hàm nhìn về phía Liêu Thanh Lam, trong nội tâm càng thỏa mãn. Lăng Kiếm Tông ghét nhất khi sư diệt tổ lưng, vắt, bản tông môn người, Liêu Thanh Lam có thể như thế, để cho Lâm Hàm cảm thấy hắn là một cái có thể tin người, tuyệt đối sẽ không có phụ Lăng Kiếm Tông. Lâm Hàm nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, thở dài một tiếng, nói, vốn ta ý định thu ngươi làm đồ đệ, sau đó ngươi liền có thể ở chỗ này của ta một mực tu luyện. Được rồi, như vậy đi, cái này cho ngài, ngươi có thể bằng này tại đấu chiến cung nhị đẳng trong phòng tu luyện một năm. Nói qua, Lâm Hàm cong ngón búng ra, một mai ngân sắc lệnh bài chậm rãi bay tới. Đa tạ trưởng lão. Liêu Thanh Lam nghe vậy lại hỉ, vội vàng tiếp nhận. Vật này, đối với Liêu Thanh Lam mà nói, có thể nói lớn nhất phần thưởng. Đấu chiến cung phòng tu luyện, chia làm 1-2-3-3 cái cấp bậc phòng tu luyện. Phân biệt đối ứng tại đệ tử thân truyền, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử 3 cái cấp bậc. Nhị đẳng phòng tu luyện chính là nội môn đệ tử mới có tư cách vào nhập tu luyện. Hơn nữa tiêu hao điểm tích lũy cũng là xa xỉ, một ngày liền cần 100 điểm tích lũy. Cũng chính là, bằng vào mai này ngân sắc lệnh bài, hắn liền có thể miễn phí sử dụng nhị đẳng phòng tu luyện 1 năm. Này thật sự là thật lớn thủ bút ta. Liêu Thanh Lam trong nội tâm vô cùng mong đợi. Nhìn Liêu Thanh Lam trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kích động, Lâm Hàm cũng là bật cười, hắn nhìn hướng Liêu Thanh Lam, cười nói, nhị đẳng phòng tu luyện, thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ cùng ta này không sai biệt lắm. Chỉ là tông môn quy củ, chỉ có đệ tử của ta mới có thể ở nơi này tu luyện. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi đấu chiến trong nội cung tu luyện. Đa tạ trưởng lão. Liêu Thanh Lam vội vàng cung kính hành lễ. Chính mình lừa gạt Lâm Hàm, đối phương lại lấy ra loại bảo vật này cho hắn, để cho hắn có một loại tại tâm không đành lòng cảm giác. Câu này nói lời cảm tạ, lại là Liêu Thanh Lam chân chính phát ra từ đáy lòng cảm kích. Cái gì địa huyền khí, địa giai vũ khí, Liêu Thanh Lam căn bản cũng không cần. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, có thể tại nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng trong phòng tu luyện, hắn tin tưởng chính mình tốc độ tu luyện nhất định sẽ đạt được rất lớn đề thăng. Liêu Thanh Lam nhìn Lâm Hàm liếc một cái, trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải làm một ít chuyện báo đáp một chút Lâm Hàm. Chương 205, kinh hỉ. Vừa đi ra phòng khách, đi đến trong sân, Hàn Linh liền chạy chậm lấy cùng nhau đi lên, vẻ mặt chờ mong cười nói, như thế nào đây? Như ngươi thiên tài như vậy, sư tôn nhất định cũng thu ngươi làm đồ đệ a. Nàng trong sân loay hoay hoa hoa thảo thảo, cũng không có rời đi, một mực tại cùng chờ đợi Liêu Thanh Lam. Nhìn Hàn Linh nóng bỏng ánh mắt, Liêu Thanh Lam trong nội tâm thở dài, nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi sư tôn xác thực ý định thu ta làm đồ đệ, bất quá ta cự tuyệt. Cái gì? Hàn Linh kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, như vậy ánh mắt phảng phất đang nhìn một đầu quái vật. Đường đường nguyên võ cảnh cựu trọng đại cao thủ muốn thu đồ, hắn vậy mà cự tuyệt. Muốn biết rõ, liền một ít nội môn đệ tử đều cầu còn không được, nghị thua ở sư tôn môn hạ. Liêu Thanh Lam vậy mà cự tuyệt, hơn nữa nói hay là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Hàn Linh triệt để bối rối, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Linh Nhi, ngươi thay ta đưa một chút Liêu Thanh Lam a. Trong phòng khách chuyển đến Lâm Hàm thanh âm. Vâng, sư tôn. Nghe vậy, Hàn Linh này mới thanh tỉnh lại, trong ánh mắt hay là tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Nàng không minh bạch cơ hội tốt như vậy, Liêu Thanh Lam tại sao lại cự tuyệt? Đi thôi. Liêu Thanh Lam cũng không có quá nhiều giải thích, dẫn đầu hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Hàn Linh vội vàng đi theo. Ở ngoài viện, Hàn Linh chợt dừng bước, kéo lại Liêu Thanh Lam góc áo, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn người sau, vẻ mặt khó có thể tin mà nói, vì cái gì? Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, ta đã có sư tôn. Hắn biết Hàn Linh là vì hắn suy nghĩ, cho nên hơi hơi giải thích một chút. Thấy Liêu Thanh Lam tựa hồ không muốn nhiều lời, Hàn Linh thở dài một hơi, chậm rãi nói, được rồi. Ngươi đã không muốn nhiều lời, ta cũng không muốn truy vấn. Ngươi làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của ngươi. Tuy trong lòng có chút tiếc hận, Hàn Linh cũng không có tiếp tục khích lệ Liêu Thanh Lam. Tu luyện người tâm trí đều là cực kỳ kiên định, hơn nữa, đây là Liêu Thanh Lam tuyệt đối, nàng không có lý do gì can thiệp. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh liếc một cái, người sau ngược lại là rất khéo hiểu lòng người. Trong tay hào quang hiện lên, một chuôi trung phẩm địa huyền khí trường kiếm liền xuất hiện ở Liêu Thanh Lam trong lòng bàn tay. Ừ, tặng cho ngươi. Liêu Thanh Lam mỉm cười, đem trường kiếm đưa về phía Hàn Linh. Trung phẩm địa huyền khí. Hàn Linh đôi mắt đẹp ngưng tụ, vẻ mặt rung động. Cho ta. Hàn Linh nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lúc này, sắc mặt của nàng bên trong tràn ngập vô cùng vẻ kích động. Trung phẩm địa huyền khí A, đây chính là nội môn đệ tử đều khát vọng tồn tại. Ừ, Liêu Thanh Lam gật gật đầu, tiếp tục cười nói, ngươi cũng biết, ta có được Lưu Lam kiếm, trôi này trường kiếm với ta mà nói không chỗ hữu dụng, đưa cho sư tỷ được rồi, coi như là đa tạ sư tỷ trên đường đi chiếu cố. Hàn Linh mục quang lửa nóng nhìn chằm chằm trôi này trung phẩm địa huyền khí, nuốt xuống từng ngụm nước, nói, đây là sư tôn đưa cho ngươi. Đúng vậy. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, yên tâm, đây là của ta ban thưởng, không phải là cái gì tăng vật. Sư tỷ chẳng quản nhận lấy chính là. Nhìn qua gần trong gang tấc trung phẩm địa huyền khí trường kiếm, Hàn Linh sâu hít sâu một ngụm khí, bàn tay như ngọc trắng rối ra, run run rẩy rẩy nhận lấy. Hàn Linh cảm giác có chút không chân thực, thẳng đến hai tay chạm đến trung phẩm địa huyền khí, lúc này mới hoàn toàn vững tin. Trong nội tâm vạn phần vui mừng nàng, liền tranh thủ trường kiếm thu vào trong không gian giới chỉ. Hàn Linh vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, cảm ơn.
Sư tỷ khách khí.
Đúng rồi, sư tỷ, nhớ rõ lúc ngươi tấn chức nội môn đệ tử, đem chuôi kiếm này cho ngươi sư tôn, nàng sẽ cho ngươi một chuôi tốt hơn vũ khí, chớ quên.
Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói.
Tốt hơn vũ khí.
Hàn Linh nói thầm một tiếng, đồng nhiên đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, vẻ mặt chấn kinh mà nói, ngươi nói là, sư tôn sẽ cho ta đổi một chuôi thượng phẩm địa huyền khí.
Có nên nói hay không xuất thượng phẩm địa huyền khí mấy chữ thời điểm, Hàn Linh cái đầu nhỏ gần như muốn kịp thời, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu, không nói gì.
Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu thừa nhận, Hàn Linh nhất thời cảm giác chính mình bao bọc tại một loại to lớn trong hạnh phúc đến quả thật muốn nổ tung.
Liêu Thanh Lam nhìn nhìn vô cùng kinh hỉ thiếu nữ, mỉm cười.
Hàn Linh rốt cuộc mới 16 tuổi, so với chính mình đều muốn tiểu.
Liêu Thanh Lam, cảm ơn ngươi.
Hàn Linh hoan hô tung tăng như chim sẻ, kinh hỉ trong chớp mắt đánh về phía Liêu Thanh Lam, hai cái cánh tay ngọc ôm người sau cái cổ. Hai người lần nữa tiếp xúc thân mật, thiếu nữ khí tức trên thân nhanh chóng lan tràn qua, thân thể mềm mại để cho Liêu Thanh Lam cảm giác có chút khác thường.
Bất quá, Hàn Linh quá hưng phấn, căn bản không có chú ý Liêu Thanh Lam thần sắc.
Lắc lư Liêu Thanh Lam một hồi, nàng liền hoan hô tung tăng như chim sẻ chạy ra.
Nhìn qua rời đi đạo kia bóng hình xinh đẹp, trong lòng Liêu Thanh Lam tựa hồ sinh ra một loại khác thường. Loại cảm giác này rất vi diệu.
Đặc biệt là thiếu nữ rời đi một sát na kia, hắn vậy mà cảm giác được một tia thất lạc.
Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng tiêu ý, chợt lắc đầu, hướng về Hắc Thạch biệt viện đi đến.
Trở lại trong phòng, như trước không có một bóng người.
Liêu Thanh Lam vội vàng lấy ra Lâm Hàm cho hạ phẩm địa giai vũ kỹ Lăng Vân chém cùng trung phẩm địa giai vũ kỹ Lăng Lôi chém tu tập lên.
Lăng Vân chém, cái này vũ kỹ, Liêu Thanh Lam chỉ dùng nửa canh giờ liền hoàn toàn nắm giữ.
Cho dù là trung phẩm địa giai vũ kỹ Lăng Lôi chém, cũng chỉ tiêu phí một canh giờ, liền tu luyện tới đại thành cảnh giới.
Nói ra, e rằng không người tin tưởng.
Lăng Lôi chém tuy cũng là trung phẩm địa giai vũ kỹ, thế nhưng cùng Liêu Thanh Lam trên thanh chém thiên kiếm phương pháp bên trong toái nguyệt chênh lệch hay là không nhỏ.
Này trên thanh chém thiên kiếm phương pháp là Liêu Thanh Lam tỉ mỉ chọn lựa, toái nguyệt lại càng là trung phẩm địa giai vũ kỹ bên trong đỉnh phong, gần như không có vũ kỹ có thể vượt qua.
Thế nhưng, Liêu Thanh Lam rốt cuộc gia nhập Lăng Kiếm Tông, trở thành tông môn bên trong đệ tử.
Trong buồn môn kiếm pháp vũ kỹ hay là cần tu luyện một chút.
Tu luyện xong vũ kỹ, Liêu Thanh Lam ngồi xếp bằng tại trên giường, trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lên.
Ta hiện tại trọng yếu nhất chính là để thăng tu vi.
Hiện tại tu vi mới vừa vặn tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng, liền sơ kỳ cũng không có đạt tới.
May mà Lăng Kiếm trong tông có đấu chiến cung nhị đẳng phòng tu luyện có thể sử dụng, ngày mai sẽ đi qua tu luyện a.
Liêu Thanh Lam đã hạ quyết tâm.
Đối với Liêu Thanh Lam mà nói, thực lực lớn nhất chướng ngại chính là tu vi.
Dù cho hắn có được thượng phẩm địa huyền khí, trung phẩm địa giai vũ khí, thế nhưng tu vi quá thấp, căn bản vô pháp phát huy uy lực chân chính.
Thế nhưng là, tu vi rồi lại là gấp không đến.
Liêu Thanh Lam rất rõ ràng, tuy tấn cấp nguyên võ cảnh, thế nhưng bây giờ như trước ở vào tu luyện cất bước giai đoạn, ổn định cơ sở trọng yếu nhất.
Với tư cách là thần vương chuyển thế Liêu Thanh Lam, tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hàm chứa một tia cảm giác mát dương quang vẩy vào Lăng Kiếm trong tông, Liêu Thanh Lam có chút hài lòng mỉm cười, biểu tình có chứa một chút hưởng thụ.
Tại Liêu Thanh Lam bên cạnh, rõ ràng là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân Lý Phi Dương.
Hai người sóng vai mà đi, hướng về đấu chiến cung đi đến.
Hôm nay là Liêu Thanh Lam tiến nhập tông môn ngày thứ ba, cũng là nên triệt để dung nhập tông môn sinh hoạt.
Chương 206, nội môn đệ tử.
Trên đường đi, Lý Phi Dương vừa đi vừa giới thiệu lên đấu chiến cung tình huống.
Liêu huynh, đấu chiến cung phòng tu luyện chia làm tam đẳng.
Chúng ta ngoại môn đệ tử có tư cách sử dụng chỉ có tam đẳng phòng tu luyện, trong đó thiên địa nguyên khí nồng độ có chừng chúng ta Hắc Thạch biệt viện gấp 5 lần.
Phòng tu luyện số lượng là có hạn, cũng không phải từng đệ tử cũng có thể tiến vào tu luyện.
Thông thường mà nói là ai trước cấp đoạt ai liền ưu tiên sử dụng.
Nghe Lý Phi Dương giới thiệu, Liêu Thanh Lam đối với đấu chiến cung phòng tu luyện như thế nào sử dụng cũng là càng hiểu rõ.
Rất nhanh, hai người tới đấu chiến trong nội cung.
Đấu chiến cung chia làm hai bộ phận, thiền cung cùng hậu cung.
Thiền cung là chỗ tu luyện, hậu cung thì là địa phương chiến đấu.
Lý Sư Minh.
Thiền cung trong đại sảnh có đen ngòm một mảnh ngoại môn đệ tử nhóm, từng cái một vội vàng đứng dậy, đối với Lý Phi Dương hành lễ.
Lý Phi Dương mỉm cười, gật đầu ý bảo.
Liêu Thanh Lam đánh bại chuyện trương bằng thiền cung ở ngoại môn đệ tử bên trong lan truyền ra, đặc biệt là nghe nói, Liêu Thanh Lam cùng Lý Phi Dương còn có quan hệ. Rất nhiều các đệ tử nhìn về phía Liêu Thanh Lam mục quang tràn đầy hiếu kỳ.
Lý Sư Minh.
Hai người đi một hồi, Trương Bằng Thiên vội vàng từ trong đám người đi ra,
đối với Lý Phi Dương ôm quyền hành lễ. Bàng Thiên, nhanh chóng cho Liễu sư đệ an bài một gian phòng tu luyện. Lý Phi Dương cười nói. Đã sớm chuẩn bị xong, Liễu sư đệ, bên này thỉnh. Trương Bàng Thiên đối với Liêu Thanh Lam mỉm cười. Lăng kiếm trong tông thực lực vi tôn, Liễu Thanh Lam thực lực hoàn toàn triển áp hắn, càng cùng ngoại môn đệ nhất nhân có quan hệ, hắn cho dù là trong nội tâm không còn tình nguyện, cũng phải cười theo mặt. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt nhìn Trương Bàng Thiên liếc một cái, chợt nhìn về phía Lý Phi Dương, cười nói, đa tạ Lý sư huynh hảo ý. Nói qua, Liêu Thanh Lam liền hướng lấy lầu 2 đi đến. Lý Phi Dương sững sờ, chợt vội vàng kêu lên, Liêu sư đệ, lầu 2 là nhị đẳng phòng tu luyện, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách vào đi tu luyện. Lấy thân phận của ngươi lệnh bài, là vô pháp sử dụng. Liêu Thanh Lam bước chân chưa từng dừng lại nửa phần, cũng không quay đầu lại mà nói, ta biết. Ta biết. Đây là ý gì? Lý Phi Dương nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người. Liêu Thanh Lam biết rất rõ ràng, trả hết đi, chẳng lẽ là muốn qua xem qua nghiện, kiến thức một phen. Liêu sư đệ, ta cùng ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Phi Dương nở nụ cười, vội vàng đi theo. Còn lại ngoại môn đệ tử cũng biết tựa hồ biết Liêu Thanh Lam ý nghĩ, trên mặt lộ ra một bộ ngươi hiểu nụ cười. Mới tới, chưa thấy qua các mặt của xã hội, bình thường. Liêu sư đệ, lầu 2 cùng bố cục của nơi này đồng dạng, trong đại sảnh thiên địa nguyên khí cũng giống như vậy. Chỉ là phòng tu luyện khá lớn nhỏ một chút, thiên địa nguyên khí nồng đậm một ít mà thôi. Lý Phi Dương đi ở trên bậc thang cười giải thích nói. Liêu Thanh Lam kỳ quái nhìn Lý Phi Dương liếc một cái, không nói gì, tiếp tục hướng trên đi đến. Lầu 2 trong đại sảnh, cũng có được không ít người. Đương nhiên người nơi này thành viên dạy đặc trình độ căn bản vô pháp cùng lầu 1 so sánh. Những người này đều là đang mặc trường bào màu lam, chính là nội môn đệ tử tiêu chuẩn quần áo và trang sức. Nhìn, lại có dế nhúi tới phát triển kiến thức. Những cái này ngoại môn đệ tử nhóm thấy được hai người áo đen ngoại môn đệ tử xuất hiện, nhất thời vui vẻ chỉ trỏ nghị luận lên. Này, tiểu lý tử, ngươi như thế nào cũng chạy tới sao? Một người đôi mắt hẹp dài âm lãnh thanh niên mỉm cười. Chu sư huynh, ta mang mới tới sư đệ tới mở mang kiến thức một chút, quấy rầy chư vị sư huynh, xin hãy tha lỗi. Lý Phi Dương vội vàng hành lễ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu ý, cười hắc hắc, như vậy thái độ nhiều hơn cung kính có nhiều cung kính, hoàn toàn không có ngoại môn đệ nhất nhân ngạo khí. Vị này chính là ta từng đề cập với ngươi Chu Trạch Chu sư huynh. Lý Phi Dương vội vàng đụng đụng Liễu Thanh Lam vào áo, khiến cái nhan sắc nói. Liễu Thanh Lam nhìn Chu Trạch liếc một cái, không nói gì, càng không có hành lễ. Mục quang một mực rơi vào xung quanh từng gian cửa phòng tu luyện. Thấy Liêu Thanh Lam thờ ơ, Lý Phi Dương vẻ mặt xấu hổ, vội vàng hướng lấy Chu Trạch cười nói, vừa tấn cấp đệ tử, bị Chu sư huynh khí thế hù đến, mong rằng sư huynh chớ trách. Chu Trạch nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Liêu Thanh Lam trên mặt nào có một chút vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, có chút ý tứ. Chu Trạch nhiều hứng thú nhìn về phía Liêu Thanh Lam, chậm rãi hướng về người sau đã đi tới. Liêu Thanh Lam nhìn cũng không nhìn Chu Trạch liếc một cái. Chu Trạch tu vi, hắn đã rõ ràng cảm ứng ra, nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ mà thôi. Nếu như nói, Liêu Thanh Lam hay là nguyên võ cảnh nhất trọng, có lẽ còn sẽ có một ít kiêng kỵ. Thế nhưng hắn đã tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng, căn bản sẽ không để ý như vậy tu vi nội môn đệ tử. Thấy Liêu Thanh Lam bỏ qua chính mình, Chu Trạch nụ cười trên mặt trong chớp mắt thu hồi, hóa thành âm lãnh, hắn cười lạnh một tiếng, nói, tiểu sư đệ, còn rất ngạo a. Cái khác nội môn đệ tử cũng là tò mò đánh giá Liêu Thanh Lam, Liêu Thanh Lam là người thứ nhất dám bỏ qua bọn họ nội môn đệ tử người. Tiểu tử, người tên là gì? Chu Trạch lạnh lùng nói, ánh mắt giống như mảnh độc xà, chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Lý Phi Dương quả thật khóc không ra nước mắt, hắn biết Liêu Thanh Lam rất cường đại, thế nhưng đối phương là nguyên võ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử A, ngươi như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Hắn gọi Liêu Thanh Lam. Lý Phi Dương vội vàng cười làm lành nói. Lão tử không vấn đề ngươi. Chu Trạch chợt quát một tiếng, một cấu nguyên võ cảnh khí thế cuốn tới, trực tiếp đem Lý Phi Dương đẩy lui mấy bước. Trong nội tâm một hồi rời sông lấp biển, chân nguyên lưu chuyển, một hồi lâu, lục phủ ngũ tạng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lý Phi Dương cũng không dám có mở miệng nói chuyện, lại lần nữa giật giật Liêu Thanh Lam vào áo, lần lượt nháy mắt. Liêu Thanh Lam lại phảng phất làm như không thấy, mục quang như trước chăm chú nhìn từng tòa phòng tu luyện kia cửa phòng đóng chặt. Thấy thế, Lý Phi Dương cũng bất lực. Chỉ phải trong nội tâm thở dài một tiếng, lắc đầu. Liêu Thanh Lam lại dám đắc tội nội môn đệ tử, đây quả thực là tự tìm chết ta. Đúng lúc này, một tòa phòng tu luyện cửa mở, một người nội môn đệ tử đi ra. Cửa phòng một khai mở, chợt lại chặt chẽ nhắm lại. Thấy thế, Liêu Thanh Lam nhanh chóng hướng về nơi đó đi tới. Người kia nội môn đệ tử bước chân một hồi, một người ngoại môn đệ tử tới đây làm gì? Hả? tiểu tử này nguyên lai là nghĩ nhị đẳng phòng tu luyện A. Chu Trạch thấy thế, nhất thời cười lên ha hả. Vừa rồi phiền muộn ngược lại là hóa giải không ít, hẹp dài trong con ngươi có một vòng vẻ trêu tức, hắn cũng muốn nhìn xem một người ngoại môn đệ tử như thế nào tiến nhập nhị đẳng phòng tu luyện. Còn lại nội môn đệ tử cũng là nhịn không được cười ha hả, trong khoảng thời gian ngắn, lầu 2 trong đại sảnh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu tử này, đầu tú đầu sao? Hắn nhất định là biết chúng ta nhàm chán, cố ý tới trêu chọc chúng ta vui vẻ được. Hắn châu bò kỹ xảo, ta cảm thấy được có thể đánh 100%, bất quá là phụ. Lý Phi Dương nhìn Liễu Thanh Lam động tác, cũng là một ép. Lúc trước hắn liền nhắc nhở qua Liễu Thanh Lam, người sau cũng nói tự mình biết, như thế nào còn biết rõ không thể làm thực hiện chi đâu này. Nếu tiểu tử này có thể đi tu luyện, ta trực tiếp bái ông ta làm thầy. Bị xung quanh bầu không khí khu vực, Chu Trạch vẻ mặt khinh thường nói. Ngoại môn đệ tử muốn vào nhị đẳng phòng tu luyện, quả thật si tâm vọng tưởng. Chương 207, ngươi là bái sư đâu hay là bái sư đâu này? Nghe vậy, Liễu Thanh Lam bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn Chu Trạch, nhàn nhạt cười nói, Chu Sư Minh, ngươi xác định. Từ khi đi đến lầu 2, Liễu Thanh Lam lại không có mở miệng nói chuyện nhiều. Này mới mở miệng, dĩ nhiên là tựa hồ cùng Chu Trạch Sư Minh đối với đánh bạc. Nhìn Liễu Thanh Lam nụ cười tự tin, Chu Trạch sững sờ, tự tin đánh giá một phen người phía trước, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể đủ mở ra nhị đẳng phòng tu luyện. Nhị đẳng phòng tu luyện, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách vào nhập tu luyện. Ngoại môn đệ tử. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy, căn bản vào không được. Trước kia hắn là ngoại môn đệ tử thời điểm, cũng không tin, đã từng vụng trộm tới thử qua, một chút phản ứng cũng không có, căn bản không có khả năng mở ra. Tiểu tử này nhất định là đang hù dọa chính mình. Chu Trạch trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, nói. Chỉ cần ngươi có thể đánh khai mở, ta ngay tại chỗ dập đầu bái sư. Chu Trạch tiếng nói vừa chuyển, nếu là ngươi mở không ra đâu này. Liêu Thanh Lam nhìn Chu Trạch liếc một cái, Phong Khinh Vân đạm cười. Mặc cho sư huynh xử lý. Hảo. Chu Trạch trên mặt âm lãnh cười cười. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có nắm chắc mở ra nhị đẳng phòng tu luyện? Không thể nào đâu, ta trước kia cũng không phải là không có thử qua, căn bản không được. Ngươi xem tiểu tử này, tựa hồ rất có tự tin a. Có lẽ là nghĩ lẻ thiên hạ a. Vậy đây cũng không phải là biện pháp tốt, thủ đoạn của Chu sư huynh các ngươi còn không biết. Rơi xuống trong tay hắn không chết cũng phải lộ ra. Còn lại nội môn đệ tử cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Đương nhiên lớn đa số cũng không tin Liễu Thanh Lam có thể đánh khai mở nhị đẳng phòng tu luyện. Chu Sư Minh, xem trọng. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, một mai ngân sắc lệnh bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngân sắc lệnh bài nhẹ nhàng dán hợp tại một chỗ long chỗ. Vâng. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong hai. Kia đang lúc phòng tu luyện cửa phòng rõ ràng mở ra, một cỗ nồng đậm vô cùng thiên địa nguyên khí điên cuồng cuốn tới, để cho Liễu Thanh Lam đôi mắt sáng ngời, rất cảm thấy sảng khoái. Nhìn qua một màn này, gần như toàn bộ lầu 2 đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là vẻ mặt khó có thể tin. Chu Trạch đôi mắt trừng được lão đại, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Này nhất định là đang nằm mơ. Chu Trạch rủi rủi con mắt, lại lần nữa hướng về Liêu Thanh Lam sau lưng cửa phòng tu luyện nhìn lại. Chỗ đó, rõ ràng lộ ra một đạo nhu hòa hào quang. Ba mẹ nó, thật sự mở ra. Ta không nhìn lầm à, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thật có thể mở ra nhị đẳng phòng tu luyện. Chơi ạ. Này nhất định là ảo giác a. An tĩnh mấy hơi, nội môn đệ tử nhóm nhất thời nhao nhao nghị luận lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Chu Trạch mặt đều tái rồi, vừa rồi hắn thế nhưng là cùng Liêu Thanh Lam đánh cuộc, thua, đây chính là muốn dập đầu bái sư. Nguyên võ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử muốn bái nguyên võ cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử vi sư, vậy còn không bằng một kiếm giết hắn đi a. Vừa nghĩ đến đây, Chu Trạch áo bào trong chớp mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đương nhiên, Chu Trạch đôi mắt ngưng tụ, rơi vào kia lõm chỗ ngân sắc trên lệnh bài. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật sự là hội ăn gian. Này căn bản không phải của ngươi thân phận lệnh bài. Nghe vậy, nội môn đệ tử nhóm cũng là hướng về kia trong nhìn lại. Làm thấy rõ ràng kia mai lệnh bài là ngân sắc, mọi người tất cả đều thở dài ra một hơi. Ta đã nói mà, ngoại môn đệ tử làm sao có thể mở ra nhị đẳng phòng tu luyện sao? Đúng đấy, hù chết lão tử. Nếu không là Chu sư huynh mắt sắc, chúng ta cũng bị tiểu tử này lừa. Ba mẹ nó, ta còn tưởng rằng tông môn phòng tu luyện xảy ra vấn đề, ta còn chuẩn bị chạy đến lầu 3 đi thử một chút có thể không thể mở ra đệ tử thân truyền nhất đẳng phòng tu luyện đó. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, Chu Sư Minh, ngươi chỉ nói là, ta có thể bằng không mở ra này phòng tu luyện nhóm, về phần ta sử dụng có phải là của ta hay không thân phận lệnh bài lúc trước có thể không có đề cập à. Chu Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, nói, tiểu tử, đừng có đùa loại này hạ lưu thủ đoạn. Tất cả mọi người biết, trong phòng tu luyện phải lấy thân phận của mình lệnh bài kích hoạt, này căn bản không cần nhiều lời.
Như vậy a? Liêu Thanh Lam trong mắt toát ra một vòng vẻ thất vọng, chợt đem kia ngân sắc lệnh bài thu vào.
Tiểu tử, ngươi hôm nay phải dùng thân phận của ngươi lệnh bài tới mở ra phòng tu luyện, nếu là mở không ra, ừ, vậy cho dù ngươi thua, ngươi mặc cho ta xử lý.
Chu Trạch thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang lên.
Liêu Thanh Lam trong mắt lướt qua một vòng khẩn trương thần sắc, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, run rẩy nói, Chu Sư Huynh, ngươi sao có thể như vậy?
Lúc trước chúng ta cũng không có ước định phải sử dụng ta lệnh bài.
Ngươi đã không đồng ý, cái này đổ ước hết hiệu lực chính là.
Ừ, hôm nay ngươi thử cũng phải thử, không thử cũng phải thử.
Nhìn Liêu Thanh Lam thần sắc, Chu Trạch lạnh lùng cười nói.
Vừa rồi Liêu Thanh Lam mở cửa phòng trong nháy mắt, thiếu chút nữa đem hắn bị dọa tè ra quần.
Hắn làm sao có thể đơn giản buông tha trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng.
Liêu Thanh Lam bất lực ánh mắt nhìn về phía Lý Phi Dương, người sau vừa muốn mở miệng, lại thấy Chu Trạch lạnh lùng nghiêm nghị mục quang quét qua, cũng không dám có ngôn ngữ.
Tiểu tử, nhanh lên a.
Không phải vậy ta liền không khách khí.
Chu Trạch lạnh lùng cười cười, nguyên võ cảnh tứ trọng khí tức cuốn tới, hướng về Liêu Thanh Lam áp bách mà đến.
Sư huynh, ngươi đây là ỷ thế hiếp người.
Liêu Thanh Lam phẫn nộ hô một tiếng.
Chính là ỷ thế hiếp người thì như thế nào?
Chu Trạch cười nhạo một tiếng.
Liêu Thanh Lam nhìn Chu Trạch liếc một cái, nơm nớp lo sợ lấy ra thân phận của mình lệnh bài, hai tay run rẩy hướng về kia lõm chỗ đè xuống, bởi vì khẩn trương nhiều lần cũng không có ấn vào.
Tiểu tử, đây là kết quả của việc đắc tội ta.
Chu Trạch thầm nghĩ trong lòng, trên mặt vẻ đắc ý hiển lộ không thể nghi ngờ.
Trọn vẹn thử 5-6 lần, Liêu Thanh Lam rốt cục đem thân phận lệnh bài khảm vào đến phòng tu luyện lõm chỗ.
Và anh,
lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đang lúc mọi người trong cái nhìn chăm chú, kia đóng chặt phòng tu luyện cửa phòng lại lần nữa từ từ mở ra.
Nhìn qua này vô cùng quỷ dị một màn, hiện trường lại lần nữa hãm vào an tĩnh bên trong, từng cái một đệ tử ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin.
Làm sao có thể?
Chu Trạch thì thào tự nói, trong đôi mắt đều là bất khả tư nghị.
Điều này cũng thật là quỷ dị. Ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài vậy mà thật sự mở ra nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng nhị đẳng phòng tu luyện.
Lý Phi Dương cùng cái khác nội môn đệ tử vẻ mặt một bức, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là ánh mắt ngốc trệ nhìn qua cách đó không xa tên thiếu niên kia.
Không có ý tứ, Chu Sư Minh, thân phận của ta lệnh bài tựa hồ cũng có thể mở ra này nhị đẳng phòng tu luyện.
Liêu Thanh Lam thản nhiên nói, ở đâu còn có nửa điểm vừa rồi thần sắc sợ hãi.
Liêu Thanh Lam mặc dù là ngoại môn đệ tử, thế nhưng bởi vì bốn đại tông môn khảo hạch thì biểu hiện nổi bật, cho nên hưởng thụ là nội môn đệ tử đãi ngộ.
Bởi vậy, hắn có tư cách sử dụng chỉ có nội môn đệ tử mới có thể sử dụng nhị đẳng phòng tu luyện.
Lời nói rơi xuống, Chu Trạch nhất thời vẻ mặt xanh mét.
Liêu Thanh Lam nhìn về phía Chu Trạch, ung dung cười nói, Chu Sư Minh, ngươi là bái sư đâu, hay là bái sư đâu này?
Chương 208, định giả điên.
Nghe vậy, Chu Trạch sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, âm lánh trong con ngươi hảo quang lấp lánh bất định.
Nhìn Liêu Thanh Lam khuôn mặt tươi cười, Chu Trạch trong nội tâm hối hận ruột đều thành, hắn tại sao phải cùng một người ngoại môn đệ tử đánh cuộc a?
Không.
Nhất làm sao chính là hắn đánh cuộc còn đánh thua, ai biết tiểu tử này lai lịch ra sao vậy mà thật sự bằng vào ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài mở ra nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng nhị đẳng phòng tu luyện a.
Võ giả quan trọng nhất là thể diện cùng danh dự.
Hiện tại một vấn đề bày ở trước mặt của hắn, là bảo trụ thể diện đâu này? Hay là bảo trụ danh dự đâu này?
Không người nào tin không đứng, bọn họ những cái này địa võ giả lại càng là muốn chú ý danh dự.
Nếu là không có danh dự, không có võ giả hợp tác với hắn.
Muốn biết rõ, tông môn nhiệm vụ cá nhân là vô pháp hoàn thành, nhất định phải cấu thành đội ngũ mới tương đối có nắm chắc hoàn thành.
Nếu là lựa chọn bảo trụ danh dự, vậy hắn liền phải hướng Liêu Thanh Lam dập đầu bái sư.
Này liên quan đến nội môn đệ tử tôn nghiêm cùng thể diện, hắn đường đường nguyên võ cảnh tứ trọng gánh không nổi người này a.
Nếu như đối phương là đệ tử thân truyền thì cũng thôi. Có thể Liêu Thanh Lam rõ ràng là cái so với hắn đẳng cấp còn thấp ngoại môn đệ tử a, điều này làm cho hắn đường đường nội môn đệ tử như thế nào tiếp thụ được.
Thế nhưng là như lựa chọn thể diện, hắn biết rõ sau này mình e rằng không ai nguyện ý cùng hắn tổ đội hoàn thành nhiệm vụ.
Rốt cuộc liền giữa các võ giả cơ bản nhất danh dự cũng không có, ai nguyện ý cùng loại này lật lọng người kết giao tổ đội đâu này.
Kết thúc không thành nhiệm vụ, lại không có điểm tích lũy.
Mà điểm tích lũy liên quan tài nguyên tu luyện. Vậy sau này con đường tu luyện e rằng muốn nhấp nhô vô cùng.
Thế nhưng là để cho hắn tại trước mắt bao người dập đầu bái sư, hắn thật sự là làm không được a.
Đọc truyện tại.
Chu Trạch trên mặt âm tình bất định, lòng nóng như lửa đốt.
Còn lại nội môn đệ tử nhóm cũng là nhìn về phía Chu Trạch, đều chú ý tới đây phản ứng của hắn. Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, tuyệt không sốt ruột, nhàn nhạt nhìn Chu Trạch, chờ đợi người sau lựa chọn. Lý Phi Dương nhìn Chu Trạch liếc một cái, mà lại nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Đống nhiên cất bước bỏ chạy, gần như trong chớp mắt liền tiêu thất tại lầu 2. Liêu Thanh Lam cùng Chu Trạch hai người, hắn một người đều đắc tội không nổi. Loại này thần tiên đánh nhau tình cảnh, hắn loại người phàm tục này hay là không muốn trộn rộn hảo, gây chuyện không tốt ngay cả mình cũng sẽ gặp kia vạ lây. Chu Trạch mục quang tại xung quanh nội môn đệ tử quét mắt một vòng. Đáng được ăn mừng chính là, bọn người kia thực lực cơ bản đều so với hắn thấp. Chu Trạch con ngươi vừa chuyển, trong nội tâm dĩ nhiên có quyết định. Đông nhiên nhìn về phía đám kia nội môn đệ tử nhóm, cười nói, chư vị sư huynh đệ, các ngươi vừa rồi nghe được lời nói của ta sao? Nội môn đệ tử nhóm cảm nhận được Chu Trạch trong mắt ấm lãnh, nhịn không được dùng mình một cái. Chu sư huynh, mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy a. Đúng vậy a, Chu sư huynh một mực ở nơi này chỉ đạo chúng ta tu luyện, có nói cùng tu luyện không quan hệ sự tình sao? Đa tạ Chu sư huynh chỉ điểm. Những cái này nội môn đệ tử nhóm lập tức nở nụ cười, phảng phất bọn họ căn bản không có nghe được Chu Trạch cùng Liêu Thanh Lam đối với đánh bạc. Chu Trạch bối cảnh, những cái này nội môn đệ tử nhóm nên cũng biết. Hắn có một cái ca ca, là tông môn bên trong đệ tử thân truyền. Ỷ vào ca ca hắn uy thế, tại nội môn đệ tử bên trong làm mưa làm gió, gần như không người nào dám ngôn ngữ. Chu Trạch nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Cũng không nhìn Liễu Thanh Lam, ngược lại cùng nội môn đệ tử nhóm nói chuyện với nhau. Phảng phất vừa rồi hết thể cũng không có phát sinh. Liêu Thanh Lam nở nụ cười. Định giả điên. Đây là lăng kiếm trong tông cái gọi là nội môn đệ tử. Một chút đảm đương cũng không có, đánh cuộc thua liền phủ nhận. Các ngươi ngược lại là chơi rất chuồn a. Liêu Thanh Lam sải bước ra, mục quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trạch, nói, Chu sư huynh. Chu Trạch nghe vậy, lập tức xoay người lại, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, cười nói, ồ, vị sư đệ này, ngươi kêu ta sao? Như vậy thần sắc, nhìn qua hiển nhiên là không nhận ra Liêu Thanh Lam. Hành động không sai a. Liêu Thanh Lam thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, ở trước mặt ta chơi mất trí nhớ, ngươi hay là non nớt điểm. Vị sư đệ này, nơi này là nội môn đệ tử chỗ tu luyện, các ngươi ngoại môn đệ tử tại lầu 1, sư đệ hay là đi xuống đi. Chu Trạch hảo ý nhắc nhở. Liêu Thanh Lam mỉm cười, Chu sư huynh, ngươi là thuộc con rùa đen a. Chu Trạch ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng, sư đệ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Sư huynh hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi không ngờ tạ thì cũng thôi, như thế nào còn mắng lên sư huynh tới. Sư huynh, ngươi này đổi trắng thay đen thủ đoạn ngược lại là có một bộ. Có lẽ người khác hội bởi vì thực lực của ngươi chọn nén giận, thế nhưng ta sẽ không. Hôm nay, hoặc là dập đầu bái sư, hoặc là đem điểm tích lũy toàn bộ giao ra đây. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, ngữ khí băng hàn mà nói. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, thức thời điểm. Lúc trước sự tình nếu như ngươi coi như không có phát sinh, bản sư huynh là sẽ không cùng ngươi so đo. Nếu không phải nhưng. Chu Trạch lạnh giọng cười nói. Lời nói dù chưa nói xong, thế nhưng trong đó hàm nghĩa lại là không cần nói cũng biết. Không phải vậy thì như thế nào? Liêu Thanh Lam đôi mắt híp lại, phảng phất biết rõ còn cố hỏi mà nói. Chu Trạch xoay người lại, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, lạnh như hàn băng thanh âm vang lên, "Không phải vậy, bản sư huynh là tốt rồi hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là người." "Sư huynh uy phong thật to a." Làm việc cũng không dám thừa nhận, giấu đầu hở đuôi, "Ta thật không biết ngươi ở đâu dũng khí cũng giáo sư đệ như thế nào là người." "À, ta sai rồi, hẳn là hô ngươi Chu sư tỷ." Tương đối thỏa đáng, vừa rồi chỗ thất lễ, kính xin sư tỷ thứ lỗi. Liêu Thanh Lam vội vàng ôm quyền hành lễ, vẻ mặt áy náy. Còn lại nội môn đệ tử nhóm vẻ mặt rung động nhìn Liêu Thanh Lam, tiểu tử này cũng dám nói như thế Chu Trạch là nữ nhân. Nghe vậy, Chu Trạch đôi mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, nói, ngươi đây là tự tìm chết. Bị một cái vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử nói thành nữ nhân, bất kỳ một cái nào huyết khí phương cương thanh niên đều nhẫn nhịn không được, huống chi đây là tại trước mặt mọi người. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nói, tự tìm chết thì như thế nào? Nghe vậy, những cái kia nội môn đệ tử nhóm đều ngây ngẩn cả người, trong nội tâm có chút khó tin. Liêu Thanh Lam cư nhiên cùng Chu Trạch gật lên. Bọn họ có thể cảm nhận được Liêu Thanh Lam tu vi, vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng mà thôi. Điểm này tu vi cũng dám khiêu khích nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ Chu Trạch, thật sự là không biết sống chết. Chu Trạch cũng là sững sờ, không nghĩ tới Liêu Thanh Lam tiểu tử này dĩ nhiên là như thế cương liệt. Tựa hồ là muốn cùng chính mình động thủ bộ dáng a. Tiểu tử, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Căn cứ đại nhân không ký tiểu nhân qua thái độ, bản sư huynh chuẩn bị buông tha ngươi rồi. Thế nhưng là ngươi một mà tiếp khiêu khích, xem ra, không cho ngươi một chút giáo huấn, căng căng trí nhớ, là nói không được à. Chu Trạch lạnh lùng cười nói, chậm rãi hướng về Liêu Thanh Lam đi tới. Thấy thế, Liêu Thanh Lam trên mặt không có một tia lo lắng, ngược lại hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Chu Trạch, bộ dáng như vậy một chút cũng không có đem Chu Trạch để vào mắt. Còn lại nội môn đệ tử thấy được Liêu Thanh Lam như thế bình tĩnh, trong nội tâm lướt qua một vòng dị sắc. Một cái nho nhỏ nguyên võ cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử, đến cùng có cái gì át chủ bài, vậy mà đối mặt nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ nội môn đệ tử uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Chương 209, đây là nội môn đệ tử. Liêu Thanh Lam vẻ mặt đạm mạc, đôi mắt chăm chú nhìn Chu Trạch, nhàn nhạt mở miệng nói, Chu sư huynh, ngươi nói nhảm nhiều quá. Hừ. Chu Trạch hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị mà nói, ngươi đã tự tìm chết, sư huynh sẽ thành toàn ngươi. Lộ ra vũ khí của ngươi a. Thấy hai người một lời không hợp muốn chiến đấu, nội môn đệ tử nhóm nhất thời rất biết điều vọt đến đi một bên, từng cái một mục quang tò mò rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, bọn họ muốn biết trước mắt gã thiếu niên này đến cùng có cái gì dựa vào dám trực diện nguyên võ cảnh tứ trọng Chu Trạch sư huynh. Liêu Thanh Lam mỉm cười, trong tay hào quang lóe lên, một chuôi lam sắc trường kiếm nhất thời hiện hiện mà ra. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, lóe ra hàn mang mũi kiếm trực chỉ Chu Trạch. Trung phẩm địa huyền khí. Cảm nhận được Lưu Lam kiếm thượng truyền tới lăng lệ khí tức, Chu Trạch đôi mắt ngưng tụ, thần sắc ngưng trọng lên tiếng kinh hô. Cái khác nội môn đệ tử nhóm đều là vẻ mặt kinh hãi, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam trường kiếm trong tay. Một cái nguyên võ cảnh nhị trọng vừa tấn cấp đệ tử vậy mà có được trung phẩm địa huyền khí. Muốn biết rõ, cho dù là bọn họ những nguyên võ cảnh này tứ trọng nội môn đệ tử cũng không có một chuôi trung phẩm địa huyền khí a. Như thế nào? Sư huynh sợ mà, nếu là sợ lời nhận thua chính là. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt mở miệng cười nói. Hắn đã cởi bỏ Lưu Lam kiếm tầng thứ 2 phong ấn, chính là một chuôi trung phẩm địa huyền khí. Đương nhiên dựa vào kiếm tâm thông minh kiếm pháp cảnh giới, căn bản không cần vận dụng trung phẩm địa huyền khí, cũng đủ để giải quyết nho nhỏ Chu Trạch. Kiếm tâm thông minh kiếm pháp cảnh giới mới là hắn chân chính át chủ bài. Thế nhưng, lấy Chu Trạch kiến thức nông cạn, nhất định là không biết. Đến lúc sau, e rằng hội đưa tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên Liêu Thanh Lam trực tiếp ý định vận dụng trung phẩm địa huyền khí cấp bậc Lưu Lam kiếm chính đại quang minh đánh bại Chu Trạch. Ha ha. Nguyên lai sư đệ như thế tự phụ, nguyên lai là dựa vào trôi này địa huyền khí a. Chu Trạch lạnh lạnh cười cười, chợt ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, bất quá, như đây là ngươi cái gọi là lá bài tẩy, sư đệ e rằng hôm nay ngươi chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, chịu điểm bị thương ngoài ra chỉ sợ là không thể tránh được rồi. Liêu Thanh Lam bất quá vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng, mặc dù dựa vào trung phẩm địa huyền khí nhiều lắm là cũng liền có thể phát huy ra nguyên võ cảnh tam trọng sơ kỳ sức chiến đấu. Muốn bằng này khiêu chiến nguyên võ cảnh tứ trọng chính mình, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Chu Trạch trong ánh mắt vọt lên một vòng lửa nóng, một tia tham lam tại đáy mắt hiện hiện mà ra. Lúc hắn đánh bại Liễu Thanh Lam thời điểm, trôi này trung phẩm địa huyền khí kia chính là chiến lợi phẩm của hắn. Liên thân là nội môn đệ tử hắn cũng không có trung phẩm địa huyền khí, một cái mao cũng không có Trương Tề tiểu tử cư nhiên có được. Điều này làm cho đáy lòng của hắn không khỏi dâng lên một vòng ghen ghét. Bất quá, nghĩ đến một lúc sau, trôi này trung phẩm địa huyền khí sẽ thuộc về hắn, hắn trong đôi mắt lửa nóng vẻ càng nồng đậm. Liêu Thanh Lam cảm giác lực hạng gì nhạy bén, Chu Trạch kia tham lam ngấp nghé vẻ, cũng không có tránh được Liêu Thanh Lam hỏa nhãn kim tinh. Mỉm cười, Liêu Thanh Lam lắc đầu, nói, Chu sư huynh, ngươi là phế vật sao? Không phải vậy như thế nào nhiều như vậy nói nhảm đâu này. Nghe vậy, hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Nội môn đệ tử nhóm gần như lấy một loại bất khả tư nghị con mắt chăm chú nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Dám mắng Chu Trạch là phế vật, Liêu Thanh Lam này cũng là đệ nhất nhân. Chu Trạch sắc mặt lại càng là âm trầm đáng sợ, như cắn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, hận không thể đem người sau ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử, đợi tí nữa ngươi sẽ biết chọc giận ta là cỡ nào ngu xuẩn. Chu Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, lời còn chưa dứt, trong tay hắn hào quang lóe lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chuôi tử sắc trường kiếm. Trôi này tự nhiên cũng là địa huyền khí, đương nhiên phẩm giai không bằng Lưu Lam kiếm, chỉ là hạ phẩm địa huyền khí mà thôi. Chu sư huynh nổi giận, tiểu tử này phải gặp tai ương. Đúng vậy à, ta nhớ được lần trước Chu sư huynh tức giận thời điểm, kia đắc tội người tựa hồ nằm trên giường 3 tháng a. Ừ, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, cho dù đại la thần tiên cũng không cứu được hắn. Nội môn đệ tử nhóm đều là lấy một loại đối đãi như người chết mục quang nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, trong thần sắc tràn ngập tiếc hận, nhịn không được lắc đầu. Liêu Thanh Lam như không nghe thấy, thần sắc như trước phân thanh vân nhạn, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một vòng mê người mỉm cười. Hừ. Chu Trạch hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt âm lãnh vô cùng, giống như mảnh như độc xà chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Hắn đã không kịp với tư cách là sư huynh khiêm nhượng, hắn chỉ biết, hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lăng Vân chém. Chu Trạch trợn quát một tiếng, trong tay tử sắc trường kiếm bay múa, trong chớp mắt 9 đạo tử sắc kiếm khí hiện hiện, một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức trong chớp mắt tràn ngập toàn trường. Chém. Băng lãnh lời nói rơi xuống, 9 đạo lăng lệ kiếm khí nhanh chóng hướng về Liêu Thanh Lam nổi giận chém mà đi. Chu sư huynh vừa ra tay chính là đại thành cảnh giới Lăng Vân chém a. Bởi vậy có thể thấy, Chu sư huynh là bực nào phẫn nộ a. Đúng vậy a, bị một cái ngoại môn đệ tử mắng làm phế vật, đổi lại bất kỳ một người nội môn đệ tử cũng không thể tiếp nhận. Đúng vậy, nếu là nội môn đệ tử đều là phế vật, ngoại môn đệ tử chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Hừ, tiểu tử này, lập tức liền nếm đến chọc giận Chu sư huynh giá cao. Nội môn đệ tử nhao nhao nghị luận lên, khinh thường ánh mắt nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Phảng phất chiến đấu vừa mới bắt đầu, Liêu Thanh Lam còn chưa xuất thủ, đã biết được kết quả của cuộc chiến đấu này. Đây là nội môn đệ tử thực lực. Nhìn qua kia 9 đạo nhanh chóng chạm kích mà đến lăng lệ kiếm khí, Liêu Thanh Lam trên mặt không có bất kỳ hoảng hốt vẻ, bình tĩnh phảng phất không đếm xỉa đến. Nguyên võ cảnh tứ trọng, cũng bất quá chỉ như vậy. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ khinh thường. Hùng hồn chân nguyên từ trong cơ thể cuốn tới, rót vào trong tay trung phẩm địa huyền khí Lưu Lam kiếm. Nhất thời bóng ánh kiếm khí hào quang bạo phát đi ra, chiếu rọi đấu chiến tiền cung lầu 2 nhiễm lên một mảnh lam sắc. Lăng lôi chạm. Liêu Thanh Lam thanh âm nhàn nhạt vang lên. 18 đạo lam sắc kiếm khí nhất thời từ Lưu Lam kiếm trên nổ bắn ra, kéo theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng, hướng về kia 9 đạo tử sắc kiếm khí chặn đường mà đi. Làm 18 đạo lam sắc kiếm khí hiện hiện mà ra thời điểm, tất cả nội môn đệ tử đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua phía trên không trung kiếm khí. Chu Trạch cũng là vẻ mặt ngượng ngùng. Nhìn qua 18 đạo kiếm khí, trực tiếp ngốc trệ đường trường. 18 đạo lam sắc kiếm khí dễ như trở bàn tay đơn giản liền đem Chu Trạch 9 đạo kiếm khí phá hủy, mà còn dư lại kiếm khí trùng điệp đánh vào chỉ có chân nguyên tự động hộ thể trên người Chu Trạch. Oeng! Một đạo kinh thiên cự âm thanh vang lên, thân thể của Chu Trạch nhất thời giống như cung không đủ cầu con diều quẳng mà đi, mà trùng điệp nện trên sàn nhà, toàn bộ lầu 2 đều là hơi bị chấn động. Yên tĩnh, lầu 2 hoàn toàn yên tĩnh trở lại, gần như không có chút nào thanh âm phát ra. Chỉ có lồng ngực huyết nhục mơ hồ trên người Chu Trạch máu tươi xa suốt truyền đến tí tách âm thanh. Đây là nội môn đệ tử. Liêu Thanh Lam thu kiếm mà đứng, nhàn nhạt cười nói, trong mắt khinh thường không che giấu chút nào. Chương 210, nhị trọng hậu kỳ. Nội môn đệ tử nhóm đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn Liêu Thanh Lam, trọn vẹn qua mấy chục hơi thở, như trước vẻ mặt ngộp bức. Quá kinh khủng, Liêu Thanh Lam cư nhiên chỉ dùng một kiếm liền đánh bại Chu Trạch. Hai cấp chênh lệch, liền nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Càng làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, Liêu Thanh Lam rõ ràng một cái vừa mới gia nhập tông môn mới 3 ngày ngoại môn đệ tử, cư nhiên có thể đem tông môn trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Muốn biết rõ, cho dù là bọn họ, liền lăng lôi chạm cánh cửa cũng không có chạm đến, lại càng không cần phải nói tu luyện tới đại thành cảnh giới. 3 ngày liền đem trung phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành, đây là cái gì quỷ? Xa xa, trường kiếm chống đất Chu Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Trong ánh mắt đều là nồng đậm khó có thể tin. Hắn cư nhiên thất bại. Hơn nữa là thua ở một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử trong tay. Máu tươi vẫn còn ở tí tách nhỏ xuống, Chu Trạch phảng phất cảm giác được miệng vết thương đau đớn, bất khả tư nghị nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam mỉm cười, hướng về Chu Trạch chậm rãi tới gần, nói, Chu sư huynh, ngươi tựa hồ thất bại, còn cần tiếp tục so với hạ xuống sao. Nhìn qua chậm rãi tiến gần Liêu Thanh Lam, Chu Trạch nhịn không được tụt hậu mấy bước, thần sắc khẩn trương hỏi. Ngươi muốn làm gì? Sở dĩ tổn thương nặng như vậy, một trong những nguyên nhân chính là Chu Trạch bị Liêu Thanh Lam vừa rồi lăng lôi chạm cho rung động đến. Rốt cuộc một cái tiến nhập tông môn 3 ngày ngoại môn đệ tử, ai có thể nghĩ đến đem trung phẩm địa cấp vũ kỹ muốn tu luyện đến đại thành đâu này? Bằng không, hắn mặc dù sẽ bại, nhưng là sẽ không thảm như vậy. Hiện tại thân thể bị thương, thực lực của hắn sâu sắc bị hao tổn, hiện tại càng thêm không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, Chu sư huynh. Không cần khẩn trương. Sư đệ chỉ là muốn cho ngươi mượn điểm tích lũy sử dụng. Đánh bại đối thủ, không cầm điểm chỗ tốt, đây không phải Liêu Thanh Lam phong cách. Tại Lăng Kiếm trong tông, điểm tích lũy gần như chính là tu luyện hết thảy, gần như tất cả tu luyện đều cần dùng đến điểm tích lũy. Cho nên, Liêu Thanh Lam lựa chọn chỗ tốt chính là Chu Trạch điểm tích lũy. Tông môn quy củ, đệ tử trong đó không thể lẫn nhau cướp đoạt điểm tích lũy. Thế nhưng, có thể tặng cho. Nếu như đánh bại Chu Trạch, kia Liêu Thanh Lam liền nắm giữ quyền chủ động. Nếu như ngươi không chủ động giao ra đây, kia chỉ có thể ăn nhiều một ít khổ sở đầu, thụ nhiều một ít làm đủ. Dù sao tông môn đề xướng luật bản, chỉ cần không phế nhân tu vi hoặc là gây ra nhân mạng là được rồi. Nghe lời nói của Liễu Thanh Lam, Chu Trạch cảm giác một hồi gió lạnh từ phía sau lưng thổi qua. Xem ra, Liễu Thanh Lam là quyết tâm muốn cướp đoạt hắn điểm tích lũy. Thế nhưng là, cho dù là biết lại có thể thế nào đâu này. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, càng thêm không phải là đối thủ của Liễu Thanh Lam. Liễu Thanh Lam nếu là muốn nhục nhã lời của hắn, phương pháp có một vài loại. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh tứ trọng nội môn đệ tử, hiện tại bị Liễu Thanh Lam đánh bại, đã xấu hổ không thôi tự dung, trở thành mọi người chê cười. Nếu là, ngay trước nội môn đệ tử mặt, lại bị nhục nhã một phen, hắn cũng không cần tại Lăng Kiếm Tông lan lộn. Chỉ là loại kia khinh bỉ ánh mắt, đủ để cho hắn như vậy thói quen cao cao tự thượng thiên tài nội tâm hỏng mất. Liễu Thanh Lam lấy ra thân phận lệnh bài, tiện tay ném cho Chu Trạch, cười nói, sư minh, ngươi là hiện tại giao ra điểm tích lũy đâu này? Hay là lại hoạt động một chút gân cốt về sau lại trao đâu này? Nghe vậy, Chu Trạch dùng mình một cái. Tuy Liễu Thanh Lam cười tủm tỉm nói chuyện, thế nhưng che giấu trong đó hàng nghĩa, Chu Trạch hay là rõ ràng. Cái khác nội môn đệ tử nhóm nhất thời nhao nhao lui về phía sau, từng cái một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, sợ người sau động thủ với bọn họ. Rốt cuộc, liền Chu Trạch cũng dám đoạt loại người hung ác, cướp đoạt bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay. Run run rẩy rẩy lấy ra thân phận lệnh bài, đem tích phân của mình toàn bộ chuyển rời đến thân phận Liễu Thanh Lam trên lệnh bài, mà đem người sau thân phận lệnh bài cung kính đưa tới. Sư minh, thật sự là hùng hồn hào phóng a. Liễu Thanh Lam cảm ứng một chút thân phận lệnh bài, nhất thời cười híp mắt nói. Lúc này thân phận của hắn lệnh bài bên trong điểm tích lũy đã đạt đến khủng bố 8000 điểm tích lũy. Thu hồi thân phận lệnh bài, Liễu Thanh Lam bỗng nhiên mục quang quang hướng một bên những cái kia nội môn đệ tử nhóm. Những người kia nhất thời sắc mặt tái nhợt, vội vàng tụt hậu mấy chục bước. Mỉm cười, Liễu Thanh Lam nhìn Chu Trạch liếc một cái, sư huynh, hay là trước liệu một chút tổn thương a. Tiếng nói hạ xuống, Liễu Thanh Lam cũng không quay đầu lại đi đến kia đang lúc nhị đẳng trong phòng tu luyện. Lấy ra lâm hàm cho ngân sắc lệnh bài, khảm vào đến lõm chỗ, mà lấy ra lệnh bài, tiến nhập trong phòng tu luyện. Vâng! Nhị đẳng phòng tu luyện chậm rãi đóng. Lúc Liễu Thanh Lam thân ảnh triệt để tiêu thất tại các vị nội môn đệ tử trước mặt, bọn họ rốt cục thở dài ra một hơi, thanh tĩnh lại. Chu Trạch trong ánh mắt tràn đầy hoán độc, hung hăng nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam tiến nhập cái gian phòng kia phòng tu luyện. Hơn 10 hơi thở đi qua, hắn mới lấy ra một mai đan được chữa thương phục dụng hạ xuống, đồng thời vận chuyển chân nguyên. Đem chỗ ngực miệng vết thương đổ máu ngừng lại. Qua một phút đồng hồ thời gian, Chu Trạch trên mặt tái nhợt rốt cục có một tia huyết sắc. Lại lần nữa oán hận nhìn kia đang lúc phòng tu luyện liếc một cái, hắn liền quay người rời đi. Nhị đẳng trong phòng tu luyện, Liễu Thanh Lam khoanh chân mà ngồi, đánh giá phòng tu luyện này. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Phòng tu luyện rộng lớn vô cùng, không chỉ có thể dùng để hấp thu thiên địa nguyên khí để thăng tu vi, đồng dạng có thể ở chỗ này tu luyện vũ khí các loại. Phòng tu luyện vách tường sử dụng đặc chế tài liệu chế thành, hoàn toàn có thể thừa nhận được nguyên võ cảnh thất trọng địa võ giả công kích, cho dù là trong khi tu luyện phẩm địa giai vũ kỹ cũng không nói chơi. Hắn tới đây mục đích tự nhiên là để thăng tu vi, cũng không có tính toán tu luyện vũ kỹ. Cảm thụ được xung quanh nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, Liễu Thanh Lam chậm rãi nhắm lại hai con người, thôn thiên nạp địa quyết vận chuyển lên, thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn hội tụ mà đến, mà bị luyện hóa từng đạo chân nguyên. Bổ khuyết tại cái kia ba trượng phương viên chân nguyên chi hải. Liễu Thanh Lam hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện, có nồng như vậy úc thiên địa nguyên khí, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Trong khi tu luyện không tuế nguyệt, căn bản chú ý không được thời gian trôi qua. Trong nháy mắt chính là ba ngày thời gian đi qua, Liễu Thanh Lam chân nguyên trong cơ thể so với trước càng thêm cô đọng, tu vi rõ ràng đạt đến nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, lại lần nữa đạt đến cực hạn, chỉ có tấn cấp nguyên võ cảnh tam trọng mới có thể tiếp tục cô đọng chân nguyên. Hô. Liễu Thanh Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi mắt mở ra, hai đạo khiếp người hào quang nổ bắn ra, mấy hơi, mới chậm rãi tàn đi. Nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, không sai. Liễu Thanh Lam mừng rỡ cười nói. Ba ngày thời gian, có thể từ vừa mới tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng tăng lên tới nhị trọng hậu kỳ, Liễu Thanh Lam tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, nay chủ yếu quy công tại thôn thiên nạp địa quyết bá đạo cùng trong phòng tu luyện thiên địa nguyên khí nồng đậm. Tốc độ như vậy nếu là nói ra, e rằng hội chấn kinh trên đất trong mắt. Liễu Thanh Lam cùng tầm thường nguyên võ cảnh địa võ giả không đồng nhất, hắn đối với chân nguyên trưởng khống thế nhưng là rất quen đến cực điểm, bằng không cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền có thể để thăng nhiều như vậy. Cho hắn mà nói, chỉ có chờ cấp đột phá trên bình cảnh, không có tiền trung hậu kỳ bình cảnh. Đương nhiên, muốn đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng, lại cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể làm được, cần một chút cơ hội. Được rồi, trở về đi a. Liễu Thanh Lam mỉm cười, mở ra phòng tu luyện cửa, đi ra ngoài. Chương 211, Phá Nguyên Đan. Phòng tu luyện cửa vừa mở ra, nhất thời hấp dẫn vô số nội môn đệ tử mục quang. Phòng tu luyện có hạn, một ít thực lực yếu kém đệ tử chỉ có thể chờ đợi để chống thì tranh đoạt tiến nhập tư cách. Dầm ào ào. Mười mấy tên nội môn đệ tử như gió tháo chạy qua, từng cái một ánh mắt hừng hực chờ phòng tu luyện người đi ra. Liêu Thanh Lam sải bước ra, nhìn qua trước cửa mười mấy tên nội môn đệ tử, trong ánh mắt nhất thời toát ra một tia nghi hoặc. Hắn bất quá ở chỗ này tu luyện vài ngày, không đến mức nhiều người như vậy dòng trống khua chiêng tới đón tiếp a. Cùng lúc đó, những cái kia nội môn đệ tử sắc mặt cũng đống nhiên ngưng trệ lại, từng cái một chăm chú nhìn trên người Liêu Thanh Lam áo đen. Có vài người còn rủi rủi con mắt, phảng phất thấy một màn này là ảo giác. Tình huống như thế nào? Một cái ngoại môn đệ tử cũng tới chiếm dụng chúng ta nhị đẳng phòng tu luyện. Tiểu tử này mới nguyên võ cảnh nhị trọng, hẳn là ngoại môn đệ tử không thể nghi ngờ, ta ngược lại nghi hoặc chính là, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào mở ra phòng tu luyện. Mặc kệ nó, tiểu tử này lại dám chiếm dụng tu luyện của chúng ta tài nguyên, không hảo hảo giáo huấn một chút, thật sự là cho rằng chúng ta những cái này nội môn đệ tử là ăn cơm trắng. Nội môn đệ tử nhóm nhao nhao lộ ra tức giận thần sắc, từng cái một sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Cách đó không xa, có vài người nội môn đệ tử thấy được Liêu Thanh Lam xuất ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ, vội vàng hướng lầu hai đại sảnh khác một bên đi đến. Bọn họ ngày đó kiến thức qua Liêu Thanh Lam đánh bại Chu Trạch một màn, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng đến cực điểm. Mục quang từ nơi này chút nội môn đệ tử trên người lướt qua, Liêu Thanh Lam đã nhìn thấu những cái này liền phòng tu luyện cũng không có cướp được các đệ tử tu vi, đều chỉ có nguyên võ cảnh tứ trọng mà thôi. Cho hắn mà nói, không có một tia uy hiếp. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười, để cho một chút. Xông vào phía trước vài người nội môn đệ tử nhìn nhau vài lần, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Một người nguyên võ cảnh tứ trọng trung kỳ nội môn đệ tử đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, tiểu tử, nơi này là nội môn đệ tử chỗ tu luyện, các ngươi ngoại môn đệ tử ở phía dưới, hiểu chưa? Liêu Thanh Lam nhìn người này đệ tử liếc một cái, không nói gì, quay người định từ một bên rời đi. Ai, tiểu tử, ngươi đứa sao? Không nghe thấy bản sư huynh nói chuyện với ngươi sao? Tên đệ tử kia không buông không bỏ mà nói. Một người ngoại môn đệ tử chiếm trước bọn họ tài nguyên không nói, thậm chí ngay cả hắn cái này làm sư huynh đều không để vào mắt, hắn tự nhiên mười phần không vui. Liêu Thanh Lam lại tựa như mới nghe lần đầu, như trước nện bước không chậm không vội bước chân bước tới. Hả? Tên đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, trong mắt hàn quang lấp lánh. Thân hình khẽ động, trực tiếp ngăn lại Liêu Thanh Lam đường đi. Liêu Thanh Lam nhìn chằm chằm trước mặt nội môn đệ tử, mỉm cười, nói, tránh ra. Tên đệ tử kia lạnh lùng cười cười, trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói, ta liền không để cho mở, ngươi thì như thế nào? Phu cận nội môn đệ tử thấy như vậy một màn, từng cái một nhiều hứng thú nhìn lên đùa giỡn. Rất lâu không nhìn thấy như vậy ngạo ngoại môn đệ tử. Cút. Liêu Thanh Lam nụ cười trên mặt trong chớp mắt tiêu tán, một đạo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng thoát ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Người kia nội môn đệ tử sắc mặt xanh mét, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, còn để cho hắn lăn, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Cảm thụ được người này nội môn đệ tử lửa giận, cái khác ngoại môn đệ tử nhóm rất tự giác lui bước đến một bên, mang trên mặt chế nhạo nụ cười nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên vo cảnh nhị trọng ngoại môn đệ tử chọc giận bọn họ nội môn đệ tử kết cục chỉ có một, đó chính là nằm trên giường mấy tháng A. Ta chính là tự tìm chết, ngươi thì như thế nào? Liêu Thanh Lam trực tiếp đem lời nói mới rồi còn cấp đối phương. Hắc hắc, xem ra, làm sư huynh muốn hảo hảo giáo dục ngươi một chút, để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn trọng huynh trưởng A. Nội môn đệ tử cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, thủ trưởng hơi nắm, phát ra đùng đùng, không, rước, tiếng vang. Hiển nhiên, tựa hồ tại làm động thủ trước tập thể dục nha. Liêu Thanh Lam ánh mắt ngưng tụ, Lưu Lam kiếm trong chớp mắt hiện, một kiếm chém ra. Nhất thời 18 đạo lăng lệ kiếm khí trong chớp mắt hướng về nội môn đệ tử bắn tới. Làm sao có thể? Tên đệ tử kia khó có thể tin hoảng sợ nói, vội vàng thúc giục chân nguyên hình thành một đạo lồng phòng ngự. Trung phẩm địa giai vũ kỹ uy lực của lăng lôi chạm như thế nào vội vàng hình thành phòng ngự có khả năng ngăn cản? Tuy vừa tu luyện lăng lôi chạm không lâu sau, thế nhưng lấy thiên phú của Liêu Thanh Lam đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. 18 đạo kiếm khí trong chớp mắt phá hủy lồng phòng ngự, mà trùng điệp chém tại tên đệ tử kia trên lồng ngực. Lực lượng khổng lồ buộc phát ra, trực tiếp đem người sau đánh bay tầm hơn 10 trượng. Vâng! Tên đệ tử kia thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Vây xem nội môn đệ tử nhóm cũng là vẻ mặt kinh hãi, bọn họ vốn còn muốn nhìn bọn họ nội môn đệ tử trình diễn một hồi hết hành hạ trò hay kia mà. Hết hành hạ trò hay là thấy được, bất quá, lại là Liêu Thanh Lam biểu diễn. Đại thanh cảnh giới lăng lôi chạm. rất nhiều đệ tử quả thật không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là một cái ngoại môn đệ tử thi triển. Rốt cuộc không thấy người kia nội môn đệ tử liếc một cái, Liễu Thanh Lam đem Lưu Lam kiếm thu vào trong không gian giới chỉ, thân hình nhanh chóng tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Ra đấu chiến cung, Liễu Thanh Lam bước chân không có chút nào dừng lại, hướng về Thiên Bảo Các đi đến. Hiện tại hắn đã tấn cấp nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, chỉ là vừa gia nhập tông môn, muốn ra ngoài rèn luyện chỉ sợ không phải rất sự thật. Như vậy, đột phá đến nguyên võ cảnh tam trọng cơ hội đoán chừng phải đợi một đoạn thời gian. Thế nhưng, Liễu Thanh Lam cũng không tính như thế chờ. Tấn cấp duy nhất con đường, tự nhiên là đi Thiên Bảo Các hối đoái một mai đột phá nguyên võ cảnh bình cảnh đan dược. Khi võ cảnh tấn cấp có thể sử dụng phá trứng đan, nguyên võ cảnh cũng có đồng dạng hiệu quả đan dược, gọi là phá nguyên đan, có thể tương trợ người dùng trên phạm vi lớn nói cao tấn cấp xác suất. Tiến nhập Thiên Bảo Các đại sảnh, nhất thời một cô mê người khí tức tán phát mà đến. Cổ hơi thở này trong có các loại đan dược mùi, cũng có các loại thiên tài địa bảo hương vị. Liêu Thanh Lam trực tiếp đi đến Thiên Bảo Các lầu 2 đại sảnh, nơi này mới là nội môn đệ tử hối đoái bảo vật địa phương. Lầu 1 đại sảnh thì là ngoại môn đệ tử dùng. Đi đến một cái trước cửa sổ, Liêu Thanh Lam lấy ra thân phận lệnh bài đưa tới, nhàn nhạt cười nói, ta muốn hối đoái một mai phá nguyên đan. Nghe vậy, cửa sổ bên trong áo bào xanh trung niên nam tử quay đầu, mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam. Lúc hắn thấy được một bộ áo đen Liêu Thanh Lam, nhất thời nhướng mày, nói, ngoại môn đệ tử không có quyền hối đoái phá nguyên đan. Liêu Thanh Lam đang mặc một thân áo đen, tại lầu 2 bên trong cực kỳ dễ thấy. Nghe được thanh âm, xung quanh một ít nội môn đệ tử nhất thời nở nụ cười. Ha ha, mới tới. Đúng đấy, chưa thấy qua các mặt của xã hội dế nhúi, còn hối đoái phá nguyên đan, một mai 1000 điểm tích lũy, ngươi hối đoái lên sao? Ta có thể hối đoái. Liêu Thanh Lam đem trên bệ cửa sổ thân phận lệnh bài lại lần nữa hướng vào phía trong đẩy mạnh một ít, nhàn nhạt cười nói. Được rồi, tiểu tử, không muốn hồ đồ. Nhìn nguyên niên kỷ cũng không giống nội môn đệ tử, đi nhanh lên đi. Áo bào xanh nam tử có chút không kiên nhẫn nói. Liêu Thanh Lam bất đắc dĩ cười, vô thân phận lệnh bài, chấp sự, ngài cảm ứng một chút thân phận lệnh bài sẽ biết. Nhìn thiếu niên ánh mắt kiên định, áo bào xanh nam tử trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là nội môn đệ tử? Chỉ là mặc ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức mà thôi. Chương 212, Nguyên Võ Cảnh Tam Trọng. Thanh y chấp sự con mắt lộ nghi hoặc nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, sau khi nhận lấy người thân phận lệnh bài, để vào một cái chuyên môn điều tra thân phận lệnh bài hắc sắc ghế dài. Liêu Thanh Lam, 17 tuổi, ngoại môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ. Thấy được trước mặt hiển lộ tới tin tức, thanh y chấp sự đồng tử hơi co lại, vẻ mặt khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm vậy được tin tức. Vừa rồi thấy được Liễu Thanh Lam, hắn đã cảm ứng ra người sau tu vi nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ. 17 tuổi nguyên võ cảnh nhị trọng hậu kỳ, như vậy thiên phú tại Lăng Kiếm Tông đủ để đứng vào top 3. Trừ bên ngoài hắn, e rằng có chỉ có đệ tử thân truyền Tô Nhan cùng ngoại môn đệ tử Hàn Linh có thể vượt qua. Mà như ngoại môn đệ tử hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ loại này vượt cấp chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nhan một người. Thanh y chấp sự có chút chấn kinh nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, đối với người sau cười cười. Chợt tiếp tục nhìn về phía thân phận lệnh bài tin tức. Hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, tự nhiên có tư cách hối đoái phá nguyên đan loại này đột phá bình cảnh đan dược. Thế nhưng, phá nguyên đan cũng phải cần 1000 điểm tích lũy tài năng hối đoái, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy sao? Lúc thanh y chấp sự mục quang rơi vào tiếp theo làm được tin tức trên, con mắt gần như thoát ly hốc mắt mà ra. 8012 điểm tích lũy. Thanh y chấp sự lên tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo run rẩy. Đôi mắt trừng lan xa, tràn ngập nồng đậm bất khả tư nghị. Hơn 8000 điểm tích lũy, e rằng chỉ có một chút nguyên võ cảnh lục trọng nội môn đệ tử tài năng thu hoạch nhiều như vậy a. Liêu Thanh Lam là vừa tấn cấp ngoại môn đệ tử, làm sao có thể kiếm lấy nhiều như vậy điểm tích lũy? Liêu Thanh Lam mỉm cười, nhìn về phía thanh y chấp sự, nói, "Chấp sự, hiện tại có thể hối đoái phá nguyên đan sao?" Nghe vậy, thanh y chấp sự nhất thời bừng tỉnh, không tự chủ được gật gật đầu, liên tục không ngừng cười nói, "Có thể, có thể." Chờ một chốc, ta lập tức vì ngài hối đoái. Hắn là thanh y chấp sự, tại Lăng Kiếm Tông là tối kế cuối tồn tại. Lăng Kiếm trong tông đẳng cấp rõ ràng, từ trên xuống dưới, phân là tông chủ, thái thượng trưởng lão, chấp sự cùng với đệ tử. Này mấy cái đẳng cấp, tối không bị coi trọng chính là bọn họ những cái này chấp sự. Đặc biệt là đẳng cấp thấp nhất thanh y chấp sự, làm trên cơ bản chính là vì đệ tử phục vụ sự tình. Đối mặt như thế bị coi trọng Liễu Thanh Lam, hắn chút bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Như Liễu Thanh Lam loại này tuyệt thế thiên tài, lớn lên đích thị là tông môn bên trong đại nhân vật. Chỉ cần kéo tốt quan hệ, nói không chừng Liễu Thanh Lam một câu, liền có thể đem địa vị của hắn để thăng không ít. Thanh y chấp sự đứng dậy rời đi, rất nhanh liền phản hồi, trong tay nhiều một cái bình ngọc, bên trong chính là phá nguyên đan. Liêu Thanh Lam, ừ, cho, đây là ngài đang rửa. Thanh y chấp sự nở nụ cười, cầm trong tay bình ngọc đưa tới. Đa tạ chấp sự. Liêu Thanh Lam mỉm cười, tiếp nhận bình ngọc. Ngón cái bắn ra nắp bình, một hồi mê người đan dược mùi thơm phiêu nhiên mà ra. Quả nhiên là phá nguyên đan. Liêu Thanh Lam con mắt mang tiểu ý, đem đan dược thu vào trong không gian giới chỉ, mà sau lại độ đối với Thanh y chấp sự nói lời cảm tạ một tiếng, liền rời đi Thiên Bảo Các. Nhìn qua Liêu Thanh Lam bóng lưng biến mất, không ít nội môn đệ tử cũng có chút kinh ngạc. Ồ, này ngoại môn đệ tử thật sự hối đoái thành công. Ta nhìn thấy chấp sự cho hắn một cái bình ngọc. Không thể nào đâu, ngươi có phải hay không hoa mắt, ngoại môn đệ tử như thế nào có thể ở nơi này hối đoái chúng ta nội môn đệ tử cần bảo vật. Không đúng, ta cũng nhìn thấy. Hắn xác thực hối đoái thành công. Phu cận mấy vị nội môn đệ tử nhao nhao nghị luận lên. Một người đệ tử thậm chí chạy đến vừa rồi cửa sổ đi hỏi người kia chấp sự, có được lại là một câu, không nên hỏi không nên hỏi. Đối với Liêu Thanh Lam hắn là khách khí cực kỳ, coi trọng chính là Liêu Thanh Lam tiềm lực. Chỉ là ngoại môn đệ tử hưởng thụ nội môn đệ tử điều này, đủ để cho hắn chăm chú đối đãi. Lại càng không cần phải nói, Liêu Thanh Lam còn có được siêu cấp khủng bố điểm tích lũy đó. Về phần nơi này cái khác nội môn đệ tử, căn bản không đủ để cho hắn người nguyên võ cảnh này thất trọng cường giả lấy lòng. Tên đệ tử kia ngượng ngùng cười cười, đối với chấp sự hơi hơi sau khi hành lễ, tự đòi mất mặt rời đi cửa sổ. Tuy không ăn không uống bằng vào thiên địa nguyên khí cũng có thể sinh tồn, thế nhưng trải qua thời gian dài hình thành ẩm thực thói quen cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể từ bỏ. 3 ngày thời gian không có ăn uống, Liêu Thanh Lam cảm giác trong bụng 10 phần đói bụng, trở lại Hắc Thạch biệt viện trong phòng ăn, đại ăn một bữa. Trở lại trong phòng, Liêu Thanh Lam đóng cửa phòng. Hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu vì đột phá chuẩn bị. Dù sao trong phòng đệ tử khác nhóm đều ra ngoài tu luyện đi, Liêu Thanh Lam lại không có lại đi đấu chiến cùng. Rốt cuộc đến đó trong còn phải cần hao phí tốn thời gian đang lúc tìm phòng tu luyện, xa không bằng trong phòng thuận tiện. Ngồi xếp bằng tại trên giường, hai con ngươi đóng chặt, hơn 10 hơi thở thời gian, Liêu Thanh Lam tâm hoàn toàn bình phục lại, yên tĩnh như nước giếng. Trong tay hào quang hiện lên, một mai đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Liêu Thanh Lam liền mắt cũng không có trợn, ngửa đầu liền đem phá nguyên đan nuốt vào trong miệng. Tản ra mê người mùi thuốc đan dược vào miệng tức hóa. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo tinh thuần năng lượng chảy xuôi tại tất cả xương cốt tứ chi. Liêu Thanh Lam cảm giác vô cùng ấm áp, như trở lại mẫu thân ôm ấp hoài bão. Tại toàn thân chạy một lần, cuối cùng cỗ này tinh thuần năng lượng liền trào vào Liêu Thanh Lam chân nguyên chi hải, hình thành một tầng quỷ dị màng mỏng bao vây tại chân nguyên chi hải biên giới. Nguyên võ cảnh tấn cấp tiêu chí chính là chân nguyên chi hải mở rộng. Này phá nguyên đan chính là có thể tương trợ tu luyện giả đem chân nguyên chi hải mở rộng. Thôn Thiên Nạp Địa quyết vận chuyển lên, đem xung quanh thiên địa nguyên khí cùng với trong tay thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí hấp thu nhập vào cơ thể bên trong, cuối cùng hóa thành một đạo đạo cô động chân nguyên tồn trữ tại chân nguyên chi hải. Theo chân nguyên số lượng tăng nhiều, chân nguyên kia chi hải liền phồng lên lên. Thế nhưng bởi vì phá nguyên đan kia năng lượng quỷ dị bao vây, cũng không có sản sinh lúc trước tấn cấp thì đau đớn cảm giác. Liêu Thanh Lam toàn lực vận chuyển thôn thiên nạp địa quyết luyện hóa lấy thiên địa nguyên khí, chân nguyên chi hải bên trong chân nguyên càng cô động.